Chương 249, di chứng chương 249, di chứng cũng may, Việt Trần trong lòng biết tông môn tổng sẽ không hại hắn. Việc đã đến nước này, hắn an tâm nghe giảng cũng là phải, đợi cho hắn cường đại lúc, hết thảy bí ẩn cũng có thể giải quyết dễ dàng. Lúc này, liền ngay cả Khổng Du đều chấn tắc tinh thần, nghiêm túc nghe lên ngũ hành đại đạo đến. Việt Trần cũng trong lòng biết cơ hội khó được, hắn dụng tâm nghe đạo, đem trưởng lão giảng chi đạo, cùng hắn tại Thái Hư thần tính bên trong lĩnh ngộ chi đạo, kết hợp lại, lặp đi lặp lại suy nghĩ, lại ngộ ra đến đạo lý mới. Vì thế, tại vị này trưởng lão giảng xong đằng sau, hắn phi thường mong đợi chờ đợi vị thứ ba trưởng lão hạ tràng giảng đạo. Quả nhiên, vị trưởng lão này há miệng ra liền tuyên truyền giảng giải âm dương hợp hỗn độn chi đạo. Chỉ là, vị trưởng lão này cũng chỉ có động hư, còn chưa hợp đạo, tuyên truyền giảng giải cũng là hắn trong động thiên hỗn độn chi đạo. Liền cái này, cũng cho Việt Trần rất nhiều dẫn dắt, thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Chỉ là, trận này dưới rất nhiều đệ tử nghe cũng có chút choáng váng, ngũ hành chi đạo là rất nhiều đệ tử đều học tập, âm dương chi đạo cũng có thể thôi diễn ngũ hành. Nhưng cái này hỗn độn chi đạo quá mức tối nghĩa, trừ cảnh giới cao thâm, như xuất khiếu hóa thần cảnh đệ tử có chỗ lĩnh ngộ bên ngoài, còn lại đệ tử lĩnh ngộ chỉ có chút ít mấy cái. Hòa Ly nhìn xem trên đài cái kia mười mấy vị trưởng lão, trong lòng lập tức sáng tỏ. Tông môn nhất định là biết được Việt Trần khí vận chuyện tiên, đem cái kia khí vận chi tử thân phận từ sư phụ hắn trên đầu lột xuống, bọc tại Việt Trần trên đầu. Chỉ không biết Thái Lâm phải chăng biết được việc này. Trên ban công, trưởng giáo chân nhân hơi híp mắt, nhìn xem dưới đài hiển nhiên có chỗ đến Việt Trần, cảm thấy tuổi già an lòng. Không hưởng công hắn mời được cái này rất nhiều trưởng lão, mượn cơ hội này chuyên môn cho hắn giảng đạo. Hắn nhìn xem tiểu tử này trong mỗi ngày thành thơi bộ dáng, cũng không khỏi thay hắn sốt ruột. Thời gian còn thừa không nhiều lắm, nếu là ở giới chiến tiến đến trước đó, hắn ngay cả nguyên thần cảnh giới đều không có, cái kia lần này xích mình tinh nguy rồi. Nhưng việc này lại không thể trực tiếp bảo hắn biết, nếu không, một cái còn chưa kết đan đệ tử, đột nhiên biết được tự thân lưng đeo cả tòa xích mình tinh vận mệnh, sợ là sẽ phải tâm thần áp lực quá nặng, từ đây không gượng dậy nổi, vậy hắn sai lầm liền lớn. Lý do an toàn, hay là như vậy tiến hành theo chất lượng tốt, chỉ là tiểu tử này chậm chạp không kết đan, quá mức khinh người chút. Trường giáo bán nghiệm, Việt Trần là cảm giác không thấy, hắn chỉ đắm chìm tại đạo lý hải dương, như bọt biển giống như hấp thu các loại tri thức. Những trưởng lão này, mỗi vị giảng đạo 3 ngày, từ dễ đến khó, chỉ nói cái đại khái, rất nhanh, nguyệt dư thời gian đã vượt qua. Trong một tháng này, không có một vị đệ tử đứng dậy, đồng đều chăm chú nghe lên cái này kiếm không dễ đại đạo chí lý. Tới giảng đạo lúc kết thúc, các vị đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ thu hoạch, trừ Trung Nguyên cái kia thiết hàng hàm. Một tháng qua, thần lôi phong chúng đệ tử, liền Trung Nguyên tiếng ngáy nghe đạo, từ trên người hắn tỉnh lại tự thân, lại cũng có thu hoạch không nhỏ. Khi Việt Trần từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn thấy Trung Nguyên còn tại chìm vào giấc ngủ thời điểm, đơn giản muốn bị hắn tức giật cười. Người bên ngoài cầu cũng không cầu được cơ hội, cứ như vậy bị hắn lãng phí hết, dù là biết được hắn cũng không vui vẻ nói pháp, nhưng thiên hạ đạo lý trăm sông đổ về một biển, võ đạo cũng là đạo. Tiểu tử này nếu thật nửa điểm đạo pháp đều không muốn nghe, đó còn là đến khổ hải bên trong đi chết chiến thôi. Trung Nguyên còn không biết sư minh nhất niệm phía dưới, liền cho hắn tìm tốt chỗ đi. Hắn lúc này đang vì trên này, cái kia làm cho người mệt mỏi muốn ngủ giảng đạo kết thúc mà mừng rỡ, xem như kết thúc. Người chủ trì Thái Ly chân nhân lên này, cười nói, chắc hẳn lần này nghe đạo, các vị đều có đại thu hoạch, đợi lại điển sau khi kết thúc, liền có thể tiến vào thời quang bí cảnh đi tu luyện. Bất quá, cái này thời quang bí cảnh cũng có hạn chế, mỗi lần chỉ có thể dung nạp hơn ngàn người, cho nên các vị đệ tử còn cần xếp hàng đi vào tu luyện, lại này thời gian nhất thời dùng không hết, cũng có thể lưu tác hạ về lại dùng, xin khuyên chư vị không cần lãng phí. Thái Ly chân nhân nhắc nhở. Dừng ở đây, lần này khen ngợi ăn mừng đại hội kết thúc mỹ mãn, tất cả giải tán thôi. Trưởng giáo chân nhờ sạc lập tại trước sân khấu nói ra. Nghe vậy, đông đảo đệ tử cùng nhau không người nói, cùng tiễn chư vị tiền bối. Đợi chúng đệ tử lại lúc ngẩng đầu lên, trong lúc này trên ban công sớm đã người đi nhà trống, chỉ còn lại phương xa nhiều đám mây trắng phiêu đãng. Đi đi, chúng ta cũng nên tản. Hòa Ly đứng người lên, duỗi lưng một cái. Thần Lôi Phong chúng đệ tử nghe vậy, nhao nhao cáo tử. Vương Minh tự tin nói, sư minh, trở về ta liền bế quan kết đan, chắc chắn lúc trước ngươi tấn thăng kim đan. Việt Trần cười nói, lại đi thôi, sư minh cũng nên để cho ngươi một lần. Ngao Nguyệt cũng nói, ta cũng muốn bế quan kết đan, cảm giác đã ép không được. Ta cũng muốn tiến giai, đi mau, trở về bế quan đi. Việt Khắc kêu lên. Trong mấy mắt, náo nhiệt quảng trường tông môn liền tiên tung miểu miểu, một bóng người đều không, các đệ tử đều đội vàng bế quan đi. Chắc hẳn, đợi đám người sau khi xuất quan, toàn bộ tông môn chiến lực lại sẽ đề cao một mảng lớn. Tiên Vũ lâu bên trong, Ngao Lâm ngay tại cô đọng đạo cơ. Nàng nghe đạo thời điểm, liền đã chọn tốt tự thân cần thiết cô đọng đạo cơ, bây giờ chỉ cần làm từng bước tu luyện, rất nhanh liền có thể đạo cơ đại thành. Chỉ là, Ngao Lâm lông mày nhíu lên, cái trán ẩn hiện mồ hôi. Trong cơ thể của nàng có chút dao động, Long Châu ẩn ẩn chấn động, tản mát ra từng kia là lướt hương thơm, dẫn ra lấy thần hồn của nàng cũng dục dịch. Ngao Lâm trong lòng biết, đây là nàng lần trước chúng thanh hoàn hải xá chi độc di chứng. Lần trước chỉ là trị ngọn không trị gốc, hiện tại Long Châu chấn động, đưa nàng bản thân long tính lại câu đi ra. Cũng may, cái này Tiên Vũ lâu là địa bàn của nàng, ngược lại cũng không sợ bị người nhìn đi. Nàng rốt cuộc không vào được định, nằm tại băng lãnh trên ngọc thạch, để làm dịu trong lòng khô ý nàng muốn nhập nước, thế nhưng là phía ngoài trong hồ lớn không chỉ có thị nữ, còn có 9 con dao long tại. Cái này 9 con dao long là nàng vào giá, Huyền Thiên băng ngọc đuổi qua kéo xe khổ lực, từng cái cũng có kim đan tu vi. Cái này Huyền Thiên băng ngọc liễn cùng Ngao Nguyệt Cửu Thiên bạch ngọc liễn có dị khúc đồng công chi diệu, có thể thấy được Long cung đối với các nàng hai vị này công chúa xử lý sự việc công bằng, cũng không chia cao thấp. Ngao Lâm trong lòng biết, nếu như vào lúc này vào nước, nếu là một cái công chế không nổi, cùng tính đại phát, lý trí hoàn toàn không có phía dưới, cùng cái kia chín con dao long dây dưa, nhưng như thế nào là tốt. Phu quân Ngao Lâm nỉ non, muốn kêu gọi Việt Trần lại rất là thẹn thùng, nàng muốn dựa vào tự thân vượt đi qua, không muốn để tự thân trò hề gọi Việt Trần nhìn thấy. Thời gian dần qua, Ngao Lâm động tĩnh càng lúc càng lớn. Nàng trên mặt đất điên cuồng quay cuồng, trên mặt hiện ra từng mảnh long lân, nàng khi thì hiện ra bạch long chân thân, khi thì hóa thành thân người, nó vảy màu trắng bên trên đã hiện ra từng tia vết máu. Ngao Lâm nâng lên vầng trán, xinh đẹp trên gương mặt mắt hạnh híp lại, bối sỉ cắn chặt môi đỏ. Một hàng thanh lệ từ khuôn mặt của nàng im ắng trượt xuống, Ngao Lâm chỉ cảm thấy sắp khống chế không nổi chính mình, thống khổ lại khó xử. Một vòng mới dày vò đột kích, Ngao Lâm trung quy là nhịn không được. Lập tức, Ngao Lâm chỉ cảm thấy đặt mình vào tại hừng hực trong liên hỏa, mắt thấy liền muốn đốt diệt lý trí của nàng, tạo thành thai họa ngập đầu. Chương 250, 10.000 sự tình có ta. Chương 250, 10.000 sự tình có ta. Thần Lôi Phong Đỉnh, Việt Trần ngay tại trong thức hải cẩn thận chỉnh lý lúc này nghe đạo được, vì đó sau kết đan làm chuẩn bị, để có thể nhất cử kết thành nhất phẩm kim đan. Thời gian dần qua, hắn chỉ cảm thấy thần hồn một trận bực bội bất an. Việt Trần trong lòng cả kinh, tưởng rằng tâm ma đột kích, tranh thủ thời gian mặc niệm thanh tâm chú. Nhưng mà, đại hắn niệm qua 3 lần thanh tâm chú đằng sau, thần hồn bên trong táo động lại nửa điểm cũng không làm dịu, ngược lại càng ngày càng tâm phiền ý loạn. Việt Trần nhất thời có chút tê móng ướt, không biết đến cùng chỗ đó có vấn đề. Chẳng lẽ là trong nhà xảy ra chuyện gì? Nhưng cũng không thu đến huyết mạch pháp bảo cảnh báo a. Hắn suy đoán lung tung, không có đầu mối. Thẳng đến, thần hồn của hắn đột nhiên phát ra một tia là lớp chi ý, Việt Trần mới đông nhiên kịp phản ứng, nhất định là Ngao Lâm lần trước bị chúng độc rắn di chứng phát tác. Hắn không dám thất lễ, thân thể đặng không mà lên, vội vàng chạy tới sân cốc. Tiên Vũ lâu bên ngoài mấy vị thị nữ đứng yên hai bên, nhìn thấy Việt Trần vào tới, trong đó một vị thị nữ kinh ngạc nói, "Phò mã gia tại sao chưa tu luyện? Thế nhưng là tìm đến công chúa." "Công chúa đang tu luyện." Ngài Việt Trần không đợi nàng nói xong, lấy ra một viên bích bánh óng ánh lệnh bài, hướng trước lầu trên cây cột trong dánh nhấn một cái. Tiên Vũ lâu lập tức phát ra một trận ánh quang, cấm chế mở rộng. Việt Trần vội vàng xông vào trong lâu, lại đem cấm chế một lần nữa đóng lại. Ngoài cửa thị nữ hai mặt nhìn nhau, thị nữ kia lẩm bẩm, "Phò mã gia đây là ý gì? Như vậy gấp gáp?" Hẳn là mấy vị thị nữ lập tức nháy mắt ra hiệu, che miệng cười trộm. Việt Trần cũng không biết thị nữ là như thế nào bố trí hắn, hắn vọt thẳng đến Ngao Lâm tính tất trước, xúc động cấm chế. Chờ giây lát, cấm chế không hề có động tĩnh gì, Việt Trần trong lòng biết không tốt, hắn mở ra phá vọng thần mâu, nhìn đến cấm chế điểm yếu, liền tế lên ngũ hành thần quang, đột nhiên xoát ra. Ngao Lâm ngay tại đau khổ dày vò, nàng cắn chặt hàm răng, trên môi máu tươi chảy đầm đìa, lộ ra tiên y bên ngoài làn da, đã bị dây thừng mài xuất ra đạo đạo vết thương. Nguyên lai, tại nàng chịu không nổi thể nội tra tấn, liền muốn đánh mất lý trí thời khắc mấu chốt, nàng cắn một cái phá đầu lưỡi, thanh tỉnh trong nháy mắt. Ngay tại trong nháy mắt đó, nàng tế ra một cây thuốc tiên thẳng, đem chính mình buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, nàng liền bị một vòng mới dày vò bao phủ. Phanh! Tính thất cửa bị Việt Trần một cước đa băng, hắn vội vàng xông vào trong phòng, đập vào mi mắt một màn lập tức để hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy cái kia trong tính thất, Ngao Lâm quần áo lộn xộn, chói gô trên mặt đất càng không ngừng quay cuồng. Nhưng mà, hắn cũng bất quá trinh lăng trong nháy mắt, liền bị Ngao Lâm tiếng hô cho tỉnh lại. Việt Trần vội vàng tiến lên, đem Ngao Lâm đỡ dậy, chỉ một chút, tim của hắn liền đau. Hắn vội vàng móc ra phục thương đan, bóp nát rơi tại Ngao Lâm trần trụi trên da thịt, lại móc ra một thanh thanh linh đan, nhét vào Ngao Lâm trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, đợi Ngao Lâm khôi phục chút thần trí lúc, Việt Trần nói khẽ, "Ngươi buông ra dây thừng, ta ôm ngươi, không sợ." Ngao Lâm có chút mở hai mắt ra, nhìn xem Việt Trần gương mặt tuấn tú, trong lòng xấu hổ giận dữ muốn chết. Nàng đau khổ dày vò, chính là không muốn gọi Việt Trần thấy được nàng bộ dáng chật vật. Nhưng, hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Ngao Lâm sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, trên thân lại càng phát ra nóng hổi, mơ hồ run rẩy đứng lên. Nàng khan khan tiếng nói ngươi ra ngoài, chính ta có thể làm. Việt Trần gặp nàng nửa ngày không hiểu dây thừng, ngược lại nói như thế, không khỏi khẩn trương, mau, ngươi chớ có tra tấn tự thân, vạn sự có ta. Ngao Lâm nhìn xem hắn đội vàng bộ dáng, khỏe mắt thấm ra nước mắt đến. Việt Trần ngón tay vuốt ve môi nàng thương tiếc hôn tới khỏe mắt nàng nước mắt, cực điểm ôn nhu. Thiếu niên môi, ôn nhu vừa nát kém cỏi, thời gian dần qua tan mất Ngao Lâm nội tâm áo giáp, thúc tiên thẳng bất chi bất giác trượt xuống trên mặt đất. Việt Trần vui mừng trong bụng, đem Ngao Lâm ôm càng phát ra gấp. Ách lại một trận giày vò đột kích, Ngao Lâm bỗng nhiên mềm nhũn thân thể, triệt để sủi lơ tại Việt Trần trong ngực. Nhưng lần trở lại này, nàng buông xuống hết thảy, mặc hắn hành động. Mặt trời lên mặt trời lặn, Việt Trần từ sau khi tiến vào, một mực chưa trở ra. Ngoài lầu phòng thủ thị nữ không khỏi nói thầm đứng lên, công chúa một mực chưa bảo chúng ta đi vào, phò mã gia tuổi tác còn trẻ con, chớ bị thương thân thể mới tốt. Một cái khác thị nữ cười nói, yên tâm, công chúa tuổi tác dài chút, nhất định có phân tức, chúng ta hay là tận tâm phòng thủ, chớ để ngoại nhân tới quấy rầy mới là. Các nàng ở chỗ này suy đoán lung tung, lại không biết công chúa của các nàng kém chút liền triệt để thành phò mã ra người. Cũng may tối hậu quan đầu, Việt Trần mãnh liệt cắn đầu lưỡi, cẩn thủ tâm thần, mới khó khăn lắm dừng cường trước bờ vực, giữ vững tự thân trong sạch. Hắn trông tại Ngao Lâm trên thân, thiếu niên vừa mới phát dục hầu kết cực tốc nhấp nô, mồ hôi chán nhỏ tại nàng kiều nội đường hồng trên da thịt, gây nên run rẩy một hồi. Ngao Lâm đồng dạng sắc mặt đỏ bừng, nàng bình phục đằng sau, nhẹ nhàng đẩy Việt Trần, giá hiệu hắn xuống dưới. Việt Trần chống lên thân thể, ngồi dậy, hắn quay lưng lại, đầu ngón tay tụ lên một cỗ dòng nước, đem chân nhăn ngón tay rửa giấy sạch sẽ. Sau đó, hắn mới đỡ dậy Ngao Lâm, vì nàng chỉnh lý tốt quần áo. Ngao Lâm có chút e lệ, ngược lại không giống trước đó như vậy kháng cự. Nàng khoanh chân ngồi xuống, không còn nghĩ lung tung, vận công kiểm chế lên tán loạn pháp lực, điều tức tự thân. Việt Trần lặng lặng đứng ở một bên, chờ đợi nàng thu công. Lúc này hắn cũng không dám lại đi, sợ Ngao Lâm lại như lần trước một dạng khóc đến dỗ dành đều dỗ dành không nổi. Cho nên nói, cái này chưa nói qua yêu đương tiểu thanh niên, nửa điểm không hiểu rõ tâm tư của nữ nhân. Ngao Lâm này sẽ là ước gì hắn đi, tốt làm dịu tự thân xấu hổ. Mắt thấy tự thân đã điều tức hoàn tất, Việt Trần còn chưa rời đi, Ngao Lâm đành phải mở hai mắt ra, không được tốt ý tứ nói sang chuyện khác, ngươi tại sao còn chưa đi bế quan kết đan? Việt Trần quay người trở lại, nhìn xem Ngao Lâm lắc đầu nói, ta vừa bế quan này liền không biết khi nào mới có thể xuất quan, vạn nhất ngươi lại phát tác nên như thế nào? Ta suy đi nghĩ lại, hay là ngay tại cái này Tiên Vũ lâu bên trong bế quan, ngươi nếu có sự tình, có thể tùy thời tìm ta. Việt Trần nói ra, cái này Tiên Vũ lâu bên trong các loại trận pháp không thiếu, lực phòng ngự mạnh, an toàn có bảo hộ, mỗi cái tinh thất đều có tụ linh trận pháp, ở đây bế quan, thật đúng là phù hợp. Ngao Lâm trong lòng biết Việt Trần là vì nàng suy nghĩ, đến cùng chưa lại cự tuyệt hắn hảo ý, khẽ thử, xem như đồng ý Việt Trần cảm thấy bưng lòng, chỉ thấy Ngao Lâm ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn nàng, trong lòng biết nàng ra mặt mỏng, thích thú nói, vậy ta đi trước bế quan, có việc ngươi nhất định phải gọi ta. Ngao Lâm ánh mắt dừng lại, nhẹ gật đầu. Việt Trần lúc này mới rời Ngao Lâm bế quan tinh thất, đi vào cùng nàng lân cận trong tinh thất. Hắn quan sát bốn phía một chút, gặp hai gian tinh thất bố trí giống nhau, đều cực kỳ đơn giản chỉ có một tấm bồ đoàn. Hắn tại trên bồ đoàn tĩnh tọa một lát, xuất ra lệnh bài đệ tử, cho Khổng Du truyền tin, gọi hắn đi tông môn động thiên bên trong, tiến vào thời quang bí cảnh tu luyện. Đương nhiên, hắn chỉ cấp Khổng Du vẽ thời gian nửa năm, đổi được thời quang bí cảnh bên trong, cũng có 500 năm thời gian. Cái này 500 năm quan cảnh, đối với Khổng Du tới nói, nhất định có thể đem thể nội góp nhặt vô số năm năng lượng tiêu hóa sạch sẽ. Đối lại nó xuất quan thời điểm, nhất định thoát thai hoàn cốt, có khác biệt lớn. Chương 251, bệnh đau mắt không được. Chương 251, bệnh đau mắt không được. Lại nói thần lôi phong bên trên, Khổng Du thu đến Việt Trần tin tức, trong lòng lập tức chấn phấn. Nó tìm được Vương Minh, nói bản đế muốn tới thời quang bí cảnh nội tu bước đi, các ngươi có thể đi. Vương Minh trầm ngâm nói, cùng đi cũng tốt, dù sao chúng ta cũng không đi qua, hai mắt bôi đen, kết bạn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói đi, hắn cho Ngao Nguyệt truyền tin, đợi Ngao Nguyệt đến, ba người liền có thể độc thân. Một lát sau, Ngao Nguyệt liền vội vàng chạy đến, nàng sắp kết đan, sớm đi đi trong bí cảnh tương đối tốt. Vương Minh cho sư huynh nhắn lại sau, lôi kéo Ngao Nguyệt liền lái mây, đám mây màu tím, cấp tốc hướng đầu kia màu trắng thang mây bay đi. Lúc này trên thang mây người còn không ít, đều là tiến về trong bí cảnh tu hành đệ tử. À, cái này Khổng Tức tựa như cũng không nhận lấy công lao, tại sao cũng muốn đi trong bí cảnh tu luyện sao? Có đệ tử chất vấn. Hừ, bản đại đế tự có bản sự làm đến thời gian tu hành, không cần ngươi nhiều lời. Khổng Du liếc mắt, ngươi. Hừ, trưởng lão cũng không nói thời gian có thể chuyển lượng, ngươi đây là phạm quy, đệ tử kia không cam lòng địa đạo. Có thể trưởng lão cũng không nói không có khả năng chuyển lượng thôi. Khổng Du sạc cấm thanh, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, đệ tử kia có chút phát điên. Ta nhổ vào, cần biết bệnh đau mắt không được, nếu không dễ dàng sinh ra tâm ma. Khổng Du cười nhạo nói, đệ tử kia tức giận đến giận sôi lên, hết lần này tới lần khác lại không phát tác được, sợ chính xác bị người trở thành bệnh đau mắt. Hắn đành phải đem Khổng Du ghi hận trong lòng, liên đối cùng Khổng Du cùng nhau Vương Minh hai người đều bị hắn cho ghi hận. Đệ tử kia trong lòng quyết tâm, đợi cho trong bí cảnh, hắn nhất định phải nói cho sư minh, gọi mấy người kia để mắt. Vương Minh còn không biết một trận thai bay vạ gió đánh đến nơi đến trên đầu của hắn, mắt thấy Khổng Du yên tĩnh trở lại, sẽ không tiếp tục cùng người cãi lộn, liền lôi kéo Ngao Nguyệt, tràn đầy phấn khởi vì nàng giới thiệu thang mây này thần kỳ. Nói đến Ngao Nguyệt tại Long Cung cũng là được chứng kiến không ít đồ tốt, nhưng đến Tiên Tông sau, luôn cảm thấy hai mắt không đáng chú ý, rất nhiều thứ cùng nàng biết một trời một vực. Tỷ như thang mây này, vậy mà có thể theo người đi đường tâm ý mà động, nhanh chậm tùy tâm, thật sự là làm cho lòng người bên trong hiếu kỳ. Thang mây này tốc độ cực nhanh, không cần một lát, Tiên Tông đặc hữu độc tiên, Thái Huyền Tổng chân tiên đã đang nhìn. Vương Minh tâm tình có chút kích động, đây là đầu hắn vừa về tới tông môn động thiên đến. Nếu không phải ban thường này, hắn muốn tới kết đan đằng sau mới có đến động thiên cơ hội. Động thiên bên ngoài, một mảnh trắng xóa, nếu không phải có cái thang mây bàn bạc, không biết do tình hình ngoại nhân sợ là đi đến động thiên bên ngoài, cũng không biết nơi này có cái động thiên ở đây. Thái Huyền Tổng Chân Thiên là Xích Minh Tinh 12 đại động thiên thứ nhất, cái này 12 đại động thiên, mỗi một cái đều là vùng thiên địa này mới sinh lúc, đản sinh cơ bảo. Lúc trước Tiên Tông người sáng lập chính là ngoại ý muốn biết được tòa động thiên này chỗ, mới đưa tông môn đứng ở chỗ này. Dựa vào lấy Thái Huyền Tổng Chân Thiên, tông môn hương thịnh mấy trăm ngàn năm. Vương Minh ba cái đem lệnh bài đệ tử xuất ra, nghiệm minh chính bản thân sau, mới lấy cho đi. Hắn nắm Ngao Nguyệt, đi theo Khổng Du phía sau, một đầu đâm vào trong động thiên. Đợi thân thể đứng vững, Vương Minh liền đánh giá đến động thiên đến, vừa xem xét này, lập tức gọi hắn giật mình không thôi. Chỉ gặp cái này Thái Huyền Tổng Chân Thiên bên trong vô cùng lớn, linh khí thành sương mù, khắp nơi linh vụ phiêu đãng, linh hoa dị thảo khắp nơi trên đất, tiên thú phi cầm lao nhanh, so với động thiên bên ngoài tiền tông, còn có phần hơn mà không bằng. Ngao Nguyệt lần đầu nhìn thấy nhân gian này tiên cảnh, cũng thấy ngây dại, ngay cả Khổng Du đi đầu bay đi cũng không biết được. Và anh, nơi xa truyền đến pháp thuật tiếng nổ, đem Vương Minh hai tử ngu ngơ bên trong bừng tỉnh. Đây là Vương Minh trong lòng giật mình, hướng phương xa nhìn lại, chỉ thấy một cái lục mao Khổng Tức tại đông đảo đệ tử vây công phía dưới, tả xung hữu đột, ngũ hành thần quang ngẫu nhiên tiến công, đem những đệ tử kia càng soát càng ít. Vương Minh lập tức khẩn trương, vội vàng hướng bên kia tiến đến, la lớn, Khổng Du, ngàn vạn lần đừng đem những này đồng môn nuốt ăn. Nghe vậy, trong đám đệ tử kia có người lập tức hô, cái này biển mao xúc sinh dám ăn người, sư huynh mau mau đưa nó giết, lấy chính môn phòng. Hắn sư huynh kia là một vị thoát kiếp kỳ đệ tử, nghe vậy hơi nhướng mày, trách mắng, đưa nó bắt giữ giao cho giới luật đường cũng là phải, đồng môn ở giữa vì sao muốn hạ sát thủ. Vương Minh thấy rõ ràng, cái kia hô hào muốn giết Khổng Du đệ tử, chính là tại trên thang mây cùng Khổng Du cãi nhau bị kia. Hắn lập tức giận dữ, trong tay lập tức nổi lên lôi quang, tù gỡ mì bóng, hướng giữa sân kia ném đi. Giang giác. Vâng. Lôi quang nổ vang, lôi cầu hóa thành dông tố, nổ đến những đệ tử này trên thân, lập tức đem bọn hắn điện toàn thân tê dợn. Nhân cơ hội này, Khổng Du từ trong vòng vây xông ra. Nó vô cánh bay đến trên trời, liền bắt đầu chửi ầm lên, ta nổ vào. Tiểu tử kia nói không lại bản đại đế liền muốn hạ sát thủ, có thể thấy được là người xấu tâm đen, tiên tông bên trong lại có loại đệ tử này tồn tại, thật sự là gọi ta mở rộng tầm mắt, hẳn là, đây là giới luật đường thủ hạ cá lọt lưới. Giữa sân vây công đám người chịu một cái lôi pháp, đang chuẩn bị phản công thời khắc, nghe được Khổng Du nói như vậy, có chút đệ tử lập tức nhíu mày, kinh nghi bất định nhìn xem song phương. Kỳ thật, trận chiến này đánh cho không hiểu đấu, tiểu tử kia vừa thấy được sư minh liền lớn tiếng cầu cứu, đám người còn tưởng rằng có yêu thú đuổi giết hắn, nguyên lai, ở trong đó có khác nguyên nhân. Vương Minh phi thân mà đến, rơi vào trước mặt mọi người, nghiêm nghị quát, chư vị chẳng lẽ là muốn cùng ta Thần Lôi Phong khai chiến phải không? Ngay cả ta Thần Lôi Phong trấn phong thần thú cũng hạ sát thủ, hôm nay nếu là không cho cái thuyết pháp, việc này không xong. Chính là, muốn ta đường đường một đời Khổng Tước đại đế, nếu không phải cố cập nhị các loại là đồng môn, sớm đã đem các ngươi ăn, sẽ còn khiếu nhị các loại vây công. Phi. Khổng Du trên không trung một miếng nước bọt hứ xuống tới, phun trên thân mọi người đều là, lập tức trêu đến đám người trợn mắt nhìn. Có tính tình kia nóng nảy, lập tức rút ra tiên kiếm, liền muốn xông lên cùng Khổng Du lần nữa đấu một trận. Đầu linh kia sư minh lập tức quát to, dừng tay, đã là hiểu lầm, liền nên giải thích rõ ràng mới là, chớ lại hồi náo. Vị sư minh này xem ra tại trong nhóm người này có chút uy tín, nghe vậy, mấy vị kia đệ tử hùng hăng chừng Khổng Du một chút, ngượng ngùng bỏ vũ khí xuống. Sư minh kia xoay đầu lại, quan sát một chút bên mình, đi vai chào, nói chúng ta chính là Phi Tiên Phong đệ tử, đạo hiệu của ta Huyền Sùng, vị sư đệ này là Thần Lôi Phong đệ tử, không biết sư theo người nào. Vương Minh gặp hắn coi như phân rõ phải trái, liền cũng đáp lễ lại, nói ta tên Vương Minh, sư theo Thần Lôi Phong trưởng ngọn núi Thái Lâm chân nhân, chính là sư phụ tọa hạ nhị đệ tử, không biết việc này sư minh muốn thế nào giải quyết. Huyền Sung nghe vậy, cảm thấy siết chặt, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc Thái Lâm chân nhân tọa hạ đệ tử, cái này Thái Lâm chân nhân bao che khuyết điểm đến cực điểm, cũng may hắn bây giờ bế quan chưa ra, cũng là có chỗ thương lượng. Hắn còn chưa nói chuyện, cái kia sư đệ lại hô, sư minh, coi như bọn hắn là Thần Lôi Phong thì như thế nào? Cái kia xuất sinh ăn nhiều như vậy sư minh đệ, chẳng lẽ muốn như vậy tính toán a? Ta Phi Tiên Phong người khi nào như vậy sợ phiền phức. Chương 252, giới luật đường chương 252, giới luật đường Vương Minh cảm thấy mỉm cười một cái, đệ tử này quạt gió châm lửa bản sự thật không nhỏ, trách không được vài câu ngôn ngữ liền trêu đến đám người đánh nhau. Đó là cái tai họa, chưa trừ diệt ngày sau không được an bình. Vương Minh thầm nghĩ, A Phi, tiểu xuất sinh kia, ngươi khi nào gặp qua bản đại đế ăn người rồi? Đừng muốn ăn nói bừa bãi. Người này không phải thật tốt ta. Khổng Du đứng ở không trung, cũng không rơi xuống đất, nó vi vũ nở rộ ngũ thải quang hoa, lập tức vài bóng người từ trong quang hoa kia rơi xuống. Ôi, đau nhức sát ta cũng. Người nào lớn mật như thế? Những người kia phát ra một trận kêu đau. Đám người khỏe miệng khác biệt mà ước co lại, toàn thân không được tự nhiên. Thính kỷ thanh vang, sẽ không té gãy chân thôi. Huyền Sung ngược lại là thở dài một hơi, chỉ cần người còn sống liền tốt. Hắn lên trước một bước, ngửa đầu nhìn xem Khổng Du, nói nghe nói Thần Lôi Phong mới tăng mấy cái yêu thú, không biết vị này là vị sư minh nào thú sủng. Khổng Du nghe vậy, lập tức vừa tức đến linh quan loài sáng, nó trên không trung bay múa một vòng, một ngụm thần quang phun tại Huyền Sung bên người. Vâng. Mặt đất trong nháy mắt bị thanh kia thần quang nổ thành một cái độc lớn, Huyền Sung ngược lại là không núp đích, nhìn chằm chằm Khổng Du, chỉ còn chờ nó đáp lời. Khổng Du phát tiết một trận, tâm tình thư sướng rất nhiều. Nó đứng ở không trung, ngạo nghễ nói, ngươi lại nghe cho kỹ. Bản đại đế là Thần Lôi Phong đệ tử, cũng không phải ai thú sủng, chớ đem bản đại đế cùng những tên kia đánh đồng. Nếu muốn bản về lên bản sự đến, nhị đẳng đều muốn gọi bản đế một tiếng sư minh. Nói đi, Khổng Du đem khí tức hoàn toàn phong thích, đại yêu uy áp không chút lưu tình bay thẳng phía dưới đám người mà đi. Vâng, yêu khí phóng lên tận trời, quấy tán không trung linh ngụ, lộ ra sáng rỡ bầu trời, cũng kinh động đến chính hướng nơi này mà đến một đội giới luật đường đệ tử. Phía dưới một đám đệ tử kinh hãi ngước nhìn không trung cái kia lục mao khổng tước, tại cỗ uy áp này phía dưới, treo chống đến lung lay sắp đổ, mặt như màu đất. Lúc này, trong lòng bọn họ đã sớm đem cái kia gây chuyện sư đệ mắng chó máu xối đầu. Lý vị tiểu tử này, thường thường ỷ vào hắn sư minh Huyền Sung mi phong, đối với đám người ngôn ngữ bất kính. Chúng đệ tử xem ở Huyền Sung trên mặt mũi, cũng là không tốt cùng hắn so đo. Không nghĩ tới, hôm nay bị hắn liên lụy đến, lại đắc tội một tôn đại yêu, chủ yếu nhất là đại yêu này hay là Thái Lâm chân nhân tọa hạ đệ tử, cũng không phải là bình thường thú sủng. Cái này kêu là trước mắt mọi người tối sầm, phản phất thấy được ngày sau bị Thái Lâm chân nhân lừa bịp tới cửa tình cảnh. Huyền Sung cũng có chút phát sầu, cái này Khổng Tước nhìn không dễ nói chuyện a, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng Vương Minh, thành cần hỏi, không biết Vương sư đệ muốn như thế nào giải quyết việc này. Vương Minh trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn sang tại Khổng Du dưới bi áp run lẩy bẩy lý mạn, một câu hai ý nghĩa địa đạo, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ nó loạn. Huyền Sung nghe vậy chấn động, trong lòng cũng đối với sư đệ rất có phê bình kín đáo. Hắn không phải không biết sư đệ ngày thường làm, nhưng hắn luôn cho là sư đệ chỉ là tuổi còn nhỏ, trong miệng khiến người chán ghét mà thôi. Nào biết được hôm nay lại đối với đồng môn kêu đánh kêu giết, hay là vị có thể so với hóa thần đại yêu. Huyền Sung trong lòng biết nếu là một cái giải quyết không tốt, Phi Tiên Phong cùng Thần Lôi Phong lên đắc thà, giữa hai ngọn núi sinh ra khúc mắc, vậy hắn người sư đệ này liền muôn lần chết khó từ tội lỗi, hắn cũng không chiếm được lợi ích. Chỉ là, hắn nếu là trừng trị sư đệ lời nói, còn muốn trải qua sư phụ một cửa ải kia mới được. Đang lúc hắn tình thế khó xử thời khắc, hét lớn một tiếng truyền đến, người nào ở đây náo sự? Còn không mau mau dừng lại. Khổng Du đó là nhiều gian trá chim à, thấy một lần có người đến, cũng bất kể là ai, lập tức gọi lên Đụng Thiên Quất. Lệ. Nó buồn bã kêu to, trong miệng lại nửa điểm không chậm trễ đem chuyện tồn tại nói cái rõ ràng. Tại trong miệng nó, đem cái kia Lý Mạt hình dung thành một cái hoành hành bá đạo, lấn tốt sợ ác, tâm ngoan thủ lạn, bất kính sư trưởng tiểu nhân hèn hạ, nghe quả thực là tội lỗi chồng chất. Lại là hắn nói những này nếu là so sánh cái kia Lý Mạt hành vi, lại không có chút nào gỡ ép. Huyền Sung tinh tế nghe, đối chiếu trong lòng mánh kinh, hắn trước kia nhu thuận sư đệ, khi nào càng trở nên như vậy khuôn mặt đáng ghét. Hắn không khỏi hướng Lý Mạt ném hết sức thất vọng ánh mắt. Từ Khổng Du phát ra đại yêu uy áp thời điểm, Lý Mạt đã mặt như màu đất, lòng sinh sợ hãi. Nhưng hắn nghĩ đến sư phụ dù sao cũng là vị hóa thần đại tu, luôn có thể bảo vệ hắn. Nhưng bây giờ nhìn thấy sư minh nhìn qua ánh mắt, Lý Mạt trong lòng lập tức như rớt vào hầm băng. Hắn sợ hai đến cực điểm, nếu là ngay cả sư minh đều không giúp hắn, hắn chắc chắn bị giới luật đường trừng trị, sư phụ đều chưa chắc sẽ bảo đảm hắn. Sư minh, sư minh, nó đều là nói bậy, ta nghe lời nhất, như thế nào làm ra chuyện như thế? Sư minh, cầu ngươi giúp ta nói chuyện a. Lý Mạt vội vàng cầu đạo. Siêu, 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 mấy bóng người rơi xuống đứng ở giữa sân. Vương Minh dương mắt nhìn lại, mấy người kia đều là người mặc màu trắng hắc tuyến, có thêu màu đen vân vân đạo bảo, đầu đội sắc quan, diện mục nghiêm khắc. Vào đầu một người càng là sắc mặt lạnh lùng như xương, khóe môi hai bên rãnh cười cực sâu. Giới luật đường. Vương Minh đã sớm nghe nói qua nội môn giới luật đường cực nghiêm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Khổng Du thấy thế, con ngươi màu vàng nóng vòng vo mấy vòng, dưới cổ lệnh bài đệ tử sáng lên một chút hình quang. Thần Lôi Phong Huyền Tự quân bên trong, đột ngột toát ra một đầu tin tức, các huynh đệ mau tới cứu mạng a, động tiên cửa ra vào, Phi Tiên Phong đệ tử vây công bản đại đế, giới luật đường người đều tới rồi. Cũng không biết nó là như thế nào trà trộn vào cái này, ngay cả Việt Trần cũng không tiến Huyền Tự quân. Câu nói này thật sự là một thạch khơi dậy ngàn cơn sóng. Trong động tiên, còn chưa tiến vào thời quang bí cảnh Đông Đảo Thần Lôi Phong đệ tử, lập tức lái bất quang, phi tốc hướng động tiên cửa vào chạy đến. Vô lượng cái kia thiên tôn, đây chính là bọn hắn Thần Lôi Phong trấn phong thần thú, lại cũng bị người khi dễ, đơn giản không đem bọn hắn Thần Lôi Phong để vào mắt ta. Không cần nhiều lời, thao ra hỏa, cứ duy trì như vậy là được. Phải biết tu tập lôi pháp người, phần lớn tính nết nóng nảy, cùng cái pháo đốt giống như, một chút liền. Đừng bảo là Phi Thiên Phong, cho dù là Võ Chiếu Phong đám kia người điên bị võ, bọn hắn cũng không biết đánh bao nhiêu hồi. Trên đường gặp được Biệt Phong đệ tử, cản đường hỏi chuyện gì, có đệ tử oán giận trả lời, Phi Tiên Phong đệ tử muốn giết ta Thần Lôi Phong đệ tử. Một lát, tin tức này liền truyền khắp động thiên bên trong, rất nhiều đệ tử trực tiếp đi theo phía sau, cùng đi xem náo nhiệt. Có trưởng lão sau khi nghe xong, lắc đầu cũng không thèm để ý, mấy cái đệ tử mà thôi, có thể náo ra việc bao lớn. Cũng có trưởng lão như mày, nô ra thần thức, quan sát tình thế phát triển. Trong lúc nhất thời, trong động thiên ngược lại là tiếng người huyên náo nhiệt cực kỳ. Cái kia giới luật đường lĩnh đội tên là Thái Thương đạo nhân, là một vị hóa thần kỳ đại tu. Hắn mím chặt môi, nhìn lướt qua mọi người ở đây, tại Ngao Nguyệt trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Long nữ, trong lòng của hắn đã sáng tỏ Vương Minh ba người thân phận. Thái Thương đạo nhân nhìn chằm chằm Khổng Du, nói vị đạo hữu này, xin mời xuống tới nói chuyện. Người ta nể tình, Khổng Du liền thuận núi xuống lửa, vị vũ hơi chấn, rơi xuống trên mặt đất. Chương 253, trả bốn đế một cái công đạo. Chương 253, trả bốn đế một cái công đạo. Huyền Sung thấy tình thế không tốt, tranh thủ thời gian dẫn đầu đám người tiến lên bái kiến, đệ tử bái kiến quá đau đớn sư thúc. Vương Minh thấy vậy, cũng mang theo Ngao Lâm tiến lên. Đệ tử Vương Minh mang theo đạo lữ Ngao Nguyệt, gặp qua quá đau đớn sư thúc. Thái Thương đạo nhân tay háo phất một cái, đám người tất cả đều không tự chủ được ngồi thẳng lên. Khổng Du ánh mắt co rụt lại, cái này Thái Thương đạo nhân không kém à, thật đánh nhau, không biết hiệu chết vào tay ai. Bất quá, nó mới không sợ, dù sao mới một kiện thuần dương pháp bảo, nó lòng ngứa ngay rất, chính là muốn thử một chút pháp bảo uy năng thời điểm. Thái Thương đạo nhân đang muốn nói chuyện, liền nghe phương xa truyền đến một tiếng hét lớn, cái nào quy tôn tử dám đả thương ta Thần Lôi Phong đệ tử, xưng tên ra. Đạo gia ta cùng hắn đọ sức đọ sức. Nghe vậy, Thái Thương đạo nhân sắc mặt tối sầm, đang muốn phát tác, nào biết được, hậu phương quạ đen quạ một mảnh lôi vân, nhanh chóng để ép tới. Thái Thương đạo nhân sắc mặt triệt để đen. Trong ngay mắt, đốm đốm không ngừng bên hai, lôi quang lấp lóe vùng tiên địa này. Lại là Thần Lôi Phong chúng đệ tử sợ người trong nhà bị khi phụ, không hẹn mà cùng thi triển lôi độn chạy đến. Vương Minh nhìn xem cái này đồng loạt một bọn người bảy, khóe miệng quất thẳng tới, không cần nghĩ, những người này nhất định là cái kia Lục Mao Khổng Tước gọi tới. Hắn không dám thất lễ, mau tới trước gặp qua chư vị sư minh. Tuy nói Vương Minh còn chưa kết đan, nhưng hắn là trưởng ngọn núi đệ tử. Thần Lôi Phong đám người mặc cho ai đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Vương sư đệ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói đến chư vị nghe một chút, các vị sư minh ở đây, đừng sợ, có sư minh tiến lên nói ra. Chính là, có ta Huyền Nhất ở đây, nhìn cái nào dám khi dễ ngươi, ngươi cứ yên tâm, cái kia trước đó gào to giọng nói lớn hết lên. Vương Minh trong lòng cảm động, những người này cũng là vì ba người bọn họ sự tình mà đến, bất kể như thế nào, hôm nay nhất định phải tìm cái kia Phi Tiên Phong muốn cái công đạo không thể. Nếu không, chẳng phải là uổng phí chư vị sư minh hảo ý. Nhìn thấy Thần Lôi Phong đệ tử tất cả đều đổ tới, Huyền Sung đám người sắc mặt liền không như vậy dễ nhìn. Lúc đầu giới luật đường người tới, hắn liền trong lòng cảm giác nặng nề, việc này sợ là không dễ chịu quan. Nào nghĩ tới Thần Lôi Phong đệ tử tới tốc độ nhanh như vậy, lần này sự tình cũng có chút khó giải quyết. dù sao vạn nhất làm không cẩn thận, liền lên tới giữa hai ngọn núi đấu tranh. Huyền Sung trong lòng đang từ hoảng hốt thời khắc, thình lình nghe phương xa lại chuyển tới một đạo tiếng la, chậm đã. Việc này liên quan đến ta phi tiên phòng, hay là ở trước mặt bàn giao cái tinh tưởng tốt. Thái Thương đạo nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lại là một mảnh các loại đột quang, cấp tốc bay tới. Lập tức, lông mày của hắn liền có thể kẹp con rồi. Việc này, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó giải quyết đứng lên. Một lát sau, mảnh kia áng mây cũng rơi xuống, hiện ra mười mấy cái đạo nhân đến. Còn không đợi phi tiên phong đám người đứng vững, hậu phương lại bay tới không ít đệ tử, lại là đám người xem náo nhiệt đến. Nhìn người tới nhiều như thế, Khổng Du hưng phấn mà vị vũ thẳng lắc. Xoát, Khổng Tước xuề lôi. Khổng Du hoa mỹ vị vũ lấp lóe ngũ thải thần quang, thấy trước đó vây công phi tiên phong đệ tử, đồng loạt lui về sau một bước. Thử, Vương sư đệ, ngươi liền tình hình thực tế nói đi, gọi ở đây các sư minh đệ đều phân xử thử. Huyền Nhất kêu lên. Cái kia phi tiên phong trong đám người đứng ra một người, nó người mặc áo bào trắng, tay cầm vũ phiến, lại là phi tiên phong thủ tọa Diệu Ý chân nhân quan môn đệ tử, Hóa Thần đại tu Thái Pháp đạo nhân. Hắn vừa xuất hiện, Lý Mạt giống như gặp được cứu tinh, la lớn: "Thái Pháp sư thúc, hắn thần lôi phong khinh người à, còn xin sư thúc cho ta làm chủ." Nói đi, hắn quỳ trên mặt đất phanh phanh thẳng dập đầu, cho đến máu tươi chảy ròng. Vương Minh khẽ miệng giật một cái này Lý Mạt ngược lại là có được giãn được, có bản lĩnh này tại sao liền không biết hảo hảo làm người. Thấy vậy, phi tiên phong đệ tử lập tức mặt hiện vẻ giận dữ, cùng nhau hướng Vương Minh mấy cái nhìn lại. Thái Pháp đạo nhân phất tay đem hắn phật lên, nhìn xem Vương Minh nói việc này đến cùng cũng không thể nghe ngươi nhất ra chi ngôn, hai mái hiên đối chất, nếu là ta phi tiên phong đệ tử sai, bần đạo tuyệt không khoan thứ. Lời này vừa nói ra, Lý Mạt thân thể lập tức run một cái. Nhưng nếu là các ngươi khinh người, liền mặc vái bần đạo không nể tình, thề phải đòi một lời giải thích. Thái Pháp đạo nhân nghiêm nghị nói ra. Vương Minh trong lòng mỉm cười, xem ra đệ tử này đến cùng là nhà mình tốt. Hắn lên trước một bước, chắp tay nói, Vương Minh gặp qua chư bị sư thúc sư mình. Việc này nhắc tới cũng đơn giản, chính là Khổng Du cùng cái kia Lý Mạt tại trên thang mây lên vài câu tranh chấp, lúc đó vô sự, đệ tử cũng coi là việc này liền đi qua. Ai ngờ, chúng ta mới vừa vào đầu tiên, hạ thang mây, liền gặp được phi tiên phong đám người vây công. Về phần trong đó nguyên nhân, chắc hẳn vị này Huyền Sung sư huynh biết được thôi. Đệ tử nếu có nửa câu lời nói dối, chết không có chỗ chôn. Vương Minh lời nói âm vang, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, không trung liền ầm ầm rung động. Lại là Thiên Đạo lão gia ứng hắn lời thề, truyền đến động thiên bên trong. Ngao Nguyệt lập tức khẩn trương nắm lấy góc áo của hắn, hai mắt đấm lệ gâu gâu mà nhìn xem hắn, trách hắn phát hạ như vậy ác độc lời thề. Phải biết, tu sĩ phát ra bất luận cái gì lời thề, đều có thể ứng nghiệm, cũng không thể thuận miệng nói lung tung. Nghe được Vương Minh phát hạ đại thệ, đám người nhìn về phía phi tiên phong đệ tử ánh mắt trong nháy mắt lại khác biệt. Khổng Du càng là trong nháy mắt bạo khởi, chấn khởi vị vũ liền muốn tiến lên tái chiến 3000 cái hội hợp. Vương Minh tay mắt lênh lẹ, đội vàng đè xuống nó. Khổng Du tức giận đến chửi ầm lên, ngươi cái bị ôn tiểu tử, vì sao muốn thể? Con rùa kia bánh ngọt con đáng giá ngươi phát hạ đại thệ. Nó tức giận đến phát cuồng, vừa giận trừng mắt chim mắt thấy Thái Pháp đạo nhân, phát ra một tiếng dài lệ. Lệ, ngươi cái kia Thái Pháp đạo nhân, hôm nay nếu là không cho bản đế một câu trả lời thỏa đáng, mặc quái bản đế giết tới ngươi phi tiên phòng, tự đi lấy một cái công đạo. Khổng Du nộ khí trung thiên, hận không thể một cái ngũ hành thần quang tuyến phát ra, đem cái kia Lý Mạt cho bắn thành cái sảng. Thái Pháp đạo nhân sắc mặt tối sầm, vũ phiến chỉ vào Lý Mạt nói, ngươi lại cho ta từ đầu nói đến, nếu có nửa câu nói ngoa, đừng trách thủ hạ của bản tọa không lưu tình. Lý Mạt cẩn trọng mà tiến lên, lại đem chuyện đã xảy ra thuật lại một lần. Chỉ là tại trong miệng của hắn, chỉ cường điệu Khổng Du mượn dùng biệt trần thời quang bí cảnh tu luyện cơ hội, hắn chỉ nhắc tới xuất chân nghi, không nghĩ tới Khổng Du liền đem hắn mang thông khoái. Nửa điểm cũng không đề cập Khổng Du tại sao lại lọt vào vây công. Chưa hết, hắn còn tưởng, các vị tiền bối, chẳng lẽ nó tấp công chưa lập, cũng có thể tiến thời quang bí cảnh tu luyện sao? Đệ tử không phục. Vương Minh cười nhạo nói, ngươi là tiên tông trưởng giáo phải không? Quản được thật đúng là rộng. Sư minh của ta thời gian tu luyện, nguyện ý cho ai sử dụng, liền cho người đó sử dụng, liên quan gì đến ngươi? Có đầu nào tông quy định không cho phép chuyển nhượng thời gian tu luyện? Quá đau đớn sư thúc, ngài giới luật đường có thể có quy định này. Vương Minh nhìn xem Thái Thương đạo nhân, nói ra. Thái Thương đạo nhân mím chặt môi, nghe vậy, nhìn Vương Minh một chút, lắc đầu nói, cũng không. Vương Minh lập tức quát, tông môn cũng không quy định không cho phép, ngươi coi như không phục thì như thế nào? Khổng Du bất quá là không nghe, trở về vài câu miệng mà thôi, ngươi liền tin miệng tư hoàng, đổi trắng thay đen, lừa gạt chư vị sư mình, muốn đưa Khổng Du vào chỗ chết. Chương 254, hung hăng cản quấy. Chương 254, hung hăng cản quấy. Vương Minh tức giận cực kỳ, chỉ vào Lý Mạt, oán giận địa đạo, lại tại Khổng Du cho thấy thân phận đằng sau, ngươi biết được nó cũng không phải là thú sủng, mà là ta thần lôi phong nghiêm chỉnh đệ tử, đường đường hóa thần đại yêu, bị ngươi mở miệng một tiếng xúc xích đều đánh tiêu giết, lấn ta thần lôi phong đến tận đây. Như ngươi như vậy bất trung bất nghĩa, bất hiếu không đễ, tâm ngoan thủ lạc, hưởng cố đồng cửa tình nghĩa người, tại sao còn có mặt mũi sống chui nhủi ở thế gian, lãng phí linh khí. Vương Minh thiệt chán xuân lôi, nổ tại Lý Mạt bên hai, hắn lập tức thân thể mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, ấy ấy không nói. Thấy vậy, đám người còn có cái gì không hiểu? Người khác nghiêm chỉnh đệ tử, có thể so với hóa thần đại yêu lại bị người nhục nhã đến tận đây, đổi lại ai đều là muốn đánh nhau chết sống. Huyền Nhất bọn người nghe vậy, lập tức tức giận đến giận sôi lên, đem cái kia Lý Mạt tổ tông 18 đời đều mang mấy lần. Thần Lôi Phong chúng đệ tử không phải muốn phi tiên phong cho cái thuyết pháp không thể, nếu không như vậy đánh lên phi tiên phong. Thái Pháp đạo nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn chỉ vào Huyền Sung nói, ngươi đến nói một chút hắn là như thế nào lừa gạt nhĩ đẳng. Nghe vậy, Lý Mạt trong mắt lập tức dấy lên hy vọng, chăm chú mà nhìn xem Huyền Sung, chờ mong sư minh có thể vì hắn nói chuyện. Huyền Sung sắc mặt trắng bệnh quỳ trên mặt đất, hắn nhắm lại mắt, mới nói sư đệ vừa đến trong động thiên, liền cho đệ tử truyền tin, nói sau lưng có yêu thú đuổi giết hắn, vừa vặn chúng ta ở phụ cận đây thu thập linh dược, thấy vậy liền lao đến. Nói đến chỗ này, hắn thật sâu túi lầu xuống, thanh âm không lưu loát địa đạo, đệ tử bọn người đến một lần, liền gặp được hắn đang cùng cái kia khổng tước giao thủ, nhất thời chưa kịp phản ứng, thật sự cho rằng là có yêu thú đột nhiên phát cuồng đột kích, lúc này mới vây công khổng tiền bối. Việc này là chúng ta không phải, xin mời sư thúc trách phạt. Huyền Sung một đầu nặng nề mà dập đầu trên đất, thỉnh tội đạo. Phía sau hắn một đám đệ tử thấy vậy, cũng cùng nhau cảm giác sâu sắc xấu hổ quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu trách phạt. Mà cái kia Lý Mặt thì là trên mặt oán hận nhìn về phía Huyền Sung, lớn tiếng kêu lên, sư minh vì sao không cứu ta? Ngươi dám làm như thế, sư phụ định sẽ không bảo ngươi tốt hơn. Việc đã đến nước này, việc này đã là chân tướng rõ ràng, ở đây đệ tử đồng đều đối với Phi Tiên Phong đám người chỉ trỏ, để bọn hắn sắc mặt thẳng bất hoàng. Thái Pháp đạo nhân nghiêm nghị quát, im ngay. Hắn phất tay, đem Lý Mặt tiếng kêu phong tại trong miệng. Sau đó, hắn xoay đầu lại, nhìn xem Khổng Du nói kẻ này nếu đủ thành sai lầm lớn, vần đạo sẽ hắn mang về Phi Tiên Phong, chặt chẽ trừng trị, chắc chắn cho đạo hữu một cái công đạo. Huyền Nhất đám người nhất thời bĩu môi, lớn tiếng thầm nói, lúc này đến Phi Tiên Phong, còn không phải người ta định đoạt, đến cùng có hay không trừng trị, ta cũng không biết ta. Thái Thương đạo nhân mắt sáng lên, tiến lên một bước nói quá pháp đạo hữu, việc này như là đã kinh động ta giới luật đường, liền nên do ta giới luật đường đến phán định tội lỗi của hắn, mà không phải Phi Tiên Phong một mình dùng hình. Thái Pháp đạo nhân hơi nhướng mày, có chút không tình nguyện, cái này tiến vào giới luật đường, lấy Lý Mạt phạm vào sai lầm, hắn còn có thể đi ra à? Hắn nhìn xem Thái Thương đạo nhân, chắp tay nói, sư minh cho chút thể diện như thế nào? Việc này coi như là hai ta ngọn núi ở giữa việc tư, nhà mình giải quyết cũng là phải. Thái Thương đạo nhân lắc đầu, ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn, nửa điểm chưa từng gián xếp. Thái Pháp đạo nhân không khỏi đau đầu. Cái này giới luật đường nửa điểm không dễ trọng, trừ trưởng giáo, ai mặt mũi cũng không cho, có khí phách rất. Chỉ vì cái kia giới luật đường đường chủ là vị Hợp đạo lão tổ, chính là cái này Thái Thương đạo nhân sư tổ, trưởng giáo sư thúc, Ngọc Minh lão tổ. Đang lúc Thái Pháp đạo nhân do dự thời điểm, nơi xa lại có một mảnh bạch vân cấp tốc chạy đến. Cái kia bạch vân thắng gấp một cái, đứng tại đám người phía trên, Thái Pháp đạo nhân nhìn xem trên mây trắng đạo nhân, hơi nhướng mày. Hắn sở dĩ ra mặt ôm lấy việc này, chính là không muốn cái này chạy tới đạo nhân nhúng tay việc này. Đạo nhân này không phải người khác, chính là Huyền Sung cùng Lý Mạt sư phụ, Thái Hỏa đạo nhân. Cái này Thái Hỏa đạo nhân người cũng như tên, tính nết nóng nảy, một lời không hợp liền muốn lên đầu, lại hung hăng cản quấy đến cực điểm, so với Thái Lâm chân nhân cũng không kém bao nhiêu, tại Phi Tiên Phong cũng là làm người đau đầu tồn tại. Xem ra, hôm nay là không tốt thu chàng. Quả nhiên, Thái Hỏa đạo nhân vừa rơi xuống đất, liền quát, tại sao? Đều đến khi phụ lão tử Đồ Nhi, muốn động Đồ Nhi ta, trước qua lão tử cửa này. Hắn tay áo vung lên, Lý Mạt ngoài miệng phong ấn như vậy mở ra. Lập tức, Lý Mạt liền bổ nhào vào trước mặt hắn, lớn tiếng cầu cứu, sư phụ nhanh cứu ta, bọn hắn đều muốn giết ta. Thái Hỏa chân nhân nghe vậy, đem hắn đỡ dậy, nói ta Thái Hỏa Đồ Nhi, chỉ có ta chính mình có thể phạt, người khác đều đến đứng từng cái bên cạnh đi, chớ xen vào việc của người khác. Lời này vừa ra, Thái Pháp đạo nhân sắc mặt tối sầm, dứt khoát dẫn Phi Tiên Phong đệ tử đứng ở một bên, lại không quản hắn sư đồ mấy cái phá sự. Thần Lôi Phong chúng đệ tử nghe vậy tức giận vô cùng, từng cái sắn tay háo rút kiếm, bày ra một lời không hợp liền muốn đánh nhau tư thái. Huyền Nhất cả giận nói, đã như vậy, liền đến trưởng giáo trước mặt nói rõ ràng minh bạch. Vương Minh thì nhìn về phía Thái Thương đạo nhân, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, quá đau đớn sư thúc, tiên tông môn quy đều là bài trí phải không? Mà Thái Thương đạo nhân thấy vậy, sắc mặt càng thấy lãnh lệ, hắn nghiêm nghị quát, Thái Hỏa sư minh, thế nhưng là đem tông môn pháp quy để đặt chỗ nào? Thái Hỏa đạo nhân sợi râu loạn biển lên, như lưu manh bình thường địa đạo, tông môn pháp quy là tự nhiên muốn tuân thủ, có thể chút chuyện nhỏ này, chỗ nào liền về phần vận dụng pháp quy trình độ, Đồ Nhi ta bị nhĩ đẳng đè xuống đất, cũng bị ủy khuất, việc này, như vậy coi như thôi. Nói đi, hắn lôi kéo Lý Mạt liền muốn rời khỏi nơi đây. Xoát, thình lình, một đạo ngũ thải thần quang xoát đến, đem hắn trong tay Lý Mạt quét đi, biến mất không thấy gì nữa. Khổng Du đã sớm nộ khí trung thiên, lại nghe cái này Thái Hỏa đạo nhân nói như vậy, lập tức nổi giận. Lúc này, ngay cả Vương Minh đều theo nó không nổi. Nó đem Lý Mạt quét đi sau, lại là một vệ thần quang hướng Thái Hỏa đạo nhân xoát đến. Lại, trong miệng nó còn mắng không ngừng, bản đại đế còn chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ, đổi trắng thay đen, dùng bất cứ thủ đoạn nào, xem ra, thật sự là có nó sư liền có danh đồ. Nó trong cơn giận dữ, toàn lực đánh ra, ngũ hành thần quang mãnh liệt xoát. Vậy quá hỏa đạo người nhất thời không ngại phía dưới, an thua thì ngầm, lại gọi Khổng Du đem hắn trên đầu báo quét đi. Lần này, lập tức gọi hắn rất mất mặt. Vậy quá hỏa đạo người giống như dẫn đốt pháo đốt giống như, tóc hai bù xù, thế ra một thanh tiên kiếm, bay thẳng Khổng Du. Chỉ một thoáng, một trận đại chiến như vậy bộc phát. Từ Khổng Du đột nhiên gây khó khăn, đến Thái Hỏa đạo nhân phản kích, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đám người cản chi không kịp, đành phải trơ mắt nhìn hai người càng đấu càng hung. Thái Thương đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nói đem Thái Hỏa sư minh nói chuyện hành động đều ghi lại, trở về bẩm báo đường chủ. Nghe vậy, Thái Pháp đạo nhân run lên trong lòng, cái này quá đau đớn sư minh nhất là tích cực, nếu là thật sự bẩm báo lao tổ, sợ là Thái Hỏa sư minh khó thoát trừng trị. Thẳng đến lúc này, Thần Lôi Phong chúng đệ tử mới thu hồi vũ khí trong tay, nhao nhao là Khổng Du hò hét trợ uy. Chương 255, kiếm hạ lưu người. Chương 255, kiếm hạ lưu người. Thái Huyền tổng chân tiên bên trong, Khổng Du cùng Thái Hỏa đạo nhân chiến đến là thiên hôn địa ám, thưa không vỡ vụn. Trong động tiên không gian dù sao không bằng ngoại giới vững chắc, hai người chiến đến kịch liệt lúc, một kiếm đánh xuống, hư không lập tức hiện ra vết rách. Xoát, ngũ hành thần quang phô thiên cái địa quét tới, bay thẳng Thái Hỏa đạo nhân mặt. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem tiên kiếm thu hồi, một quyền nện ở thần quang kia phía trên. Chỉ một thoáng, ngũ hành thần quang tứ tán, biến thành thần quang xạ tuyến, bắn tại Thái Hỏa đạo nhân trên thân. Lập tức, Thái Hỏa đạo nhân thân thể nổi lên tầng tầng kim quang, thần quang xạ tuyến kích xạ đến trên người hắn, lại tóe lên kim thiết chi âm. Nguyên lai, hắn lại luyện thành một bộ kim thân, bình thường công kích còn làm gì hắn không được. Bất quá, Khổng Du thần quang xạ tuyến với hắn mà nói, uy lực cũng không nhỏ, có thể để hắn cảm thấy gân cốt đau đớn. Thái Hỏa đạo nhân trong mắt hung quang đại thịnh, thế phải đem cái kia lục mao khổng tức lông chìm lột sạch. Tâm hắn biết ngũ hành này thần quang chuyên soát các loại pháp bảo, bởi vậy đợi thần quang đột kích thời khắc, liền một quyền đập tới, thình lình, hắn lại một kiếm đánh xuống, thật sự là giảo hoạt như cáo. Hai người chiến hồi lâu, Khổng Du gặp đánh lâu không xong, lập tức cuồng tính đại phát. Lệ, nó ngẩng đầu kêu to, há mồm phun ra một thanh sát khí bừng bừng địa thần kiếm đi ra. Kiếm này vừa mới xuất hiện, trong hư không liền sát khí đầy trời, thẳng bước đến đám người tâm thần lung lay sắp đổ, mắt thấy liền muốn sát khí nhập thể. Thần Nhật Thiên Sát Kiếm, xuất hiếu. Cái này Thần Nhật Thiên Sát Kiếm pháp bảo nguyên linh, giải tự do thân thể sau, sát khí tăng thêm một bậc, bây giờ chỉ bằng nó pháp bảo bản thân, liền có như thế uy thế. Không tốt. Những cái kia bí mật quan sát nơi đây trưởng lão, thấy một lần thuần dương pháp bảo như thế, lập tức hô to không ổn, từng cái dâng lên thần quang, hướng động tiên cửa vào chạy đến. Vương Minh trong lòng cũng khẩn trương, nếu là Khổng Du một cái tu tính đại phát, đem cái này Thái Hỏa đạo nhân làm thịt rồi, sự tình coi như khó mà nói. Khổng Du, kiếm hạ lưu người. Vương Minh hô, lão nhi này khinh người quá đáng, hôm nay nếu không cho hắn cái giáo huấn, cũng làm bản đại đế dễ ức hiếp. Khổng Du mắng. Lập tức, Thần Nhật Thiên Sát Kiếm chém ngang, một đạo làm cho người hoa mắt kiếm quang màu vàng, nương theo lấy vô biên sát khí, như thiên ý chi kiếm, hướng vậy quá hỏa đạo nhân chém tới. Tại Khổng Du tế ra Thần Nhật Thiên Sát Kiếm thời điểm, Thái Hỏa đạo nhân liền tâm thần câu chiến, kim thân ẩn ẩn nói nói, thiếu điều tại chỗ liền tán loạn. Bây giờ mắt thấy thần kiếm chém tới, hắn không dám đón đỡ, đành phải bốn chỗ xê dịch né tránh, chật vật không chịu nổi. Trong lòng của hắn vừa vội vừa hận, gấp tông môn này tại sao còn chưa người tới, hắn cũng nhanh chóng đỡ không được. Về phần hắn thôi, tự nhiên là hận thiên đạo bất công. Nghĩ hắn đường đường đạo môn chân tu cũng không có một kiện thuần dương pháp bảo, cái kia xuất sinh lông lá lại có một kiện thuần dương pháp bảo bản thân, thét lên hắn ghen tị sắp thổ huyết. Nhưng mà, mặc kệ quá lựa chân nhân như thế nào tránh né, cái kia thần kiếm pháp bảo nguyên linh nhưng trong lòng đang suy nghĩ, hắn vừa mới đến tân chủ nhân này trong tay, lần đầu bị lấy ra đánh nhau, tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút, gọi chủ nhân xem hắn uy phong. Thế là, hắn cũng không gọi Khổng Du đến chỉ huy, trực tiếp kiếm quang tăng gọn, quét sạch vạn dặm phong vân, kiếm quang hướng phía trước vẩy một cái. Xoẹt. Vậy quá hỏa đạo nhân không tránh kịp, chân trái lập tức ứng thanh ngang gối mà đứt, kim thân đã phá. A. Thái Hỏa đạo nhân phát ra kêu đau một tiếng, vô tận sát khí trong nháy mắt liền dọc theo cái kia chân gãy chỗ, hướng nó trong thân thể chui. Trong lòng của hắn khẩn trương, liền chút trên đùi mấy chỗ đại huyệt, phong bế kinh mạch, kỳ vọng có thể ngừng sát khí xâm nhập. Nhưng, sát khí này bá đạo không gì sánh được, không chỉ xâm nhập gân mạch, ngay cả nhục thân đều ăn mòn. Không đến một lát, cái kia sát khí đã lan tràn đến chân trái của hắn gốc. Mắt thấy cái này phong bế gân mạch vô dụng, Thái Hỏa đạo nhân trong lòng quyết tâm, tay phải giương lên, kiếm quang lóe lên, còn lại một nửa chân trái lập tức tận gốc mà đứt. Thấy đứng ngoài quan sát đám người khẽ miệng giật một cái, đoạn thật là triệt để, kiếm quang này nếu là hơi run một chút, quá lựa sư minh sợ không phải liền muốn trở thành cái kia người không có dễ. Thần kiếm nguyên linh gặp hắn chính mình xuất lực phía dưới, một kiếm liền kiến công, lập tức đắc ý, liền muốn thừa thắng xông lên. Thần Nhật Thiên Sát Kiếm mũi kiếm dương lên, sát khí một quyển, liền muốn lần nữa chém xuống. Dừng tay. Khoan đã, khoan đã. Quát to một tiếng truyền đến, cả kinh thần kiếm lắc một cái, một sợi sát khí thẳng tắp bắn tới Thái Hỏa đạo nhân chân gãy phía trên. Thái Hỏa đạo nhân thân thể run lên, không dám thất lễ, lập tức kiếm hoa kéo một cái, lại cắt đứt xuống một lớp da thịt. Thần quang cuồn cuộn, cái kia hét to người, trong nháy mắt liền bọn tới phụ cận. Người tới sắc mặt lo lắng, nhìn thấy Thái Hỏa đạo nhân còn sống lúc, lập tức thở dài một hơi. Người đến này là Thần Tiêu Phong một vị nguyên thần trưởng lão, tên gọi Thái Thượng. Hắn quay đầu, đối với Thần Nhật Thiên Sát Kiếm bái chào, nói bị tiền bối này, còn xin hạ thủ lưu tình, tiểu bối có gì không đem chỗ, nên mang đến giới luật đường thẩm phán, ngàn vạn không thể lần nữa động thủ, nếu không, động tiên này không nhịn được tiền bối vài kiếm a. Thần kiếm nguyên linh nhãn châu xoay động, nó âm thanh truyền ra thần kiếm bên ngoài, đạo nhân này cản rỡ hung ác, ngay cả ta thần trời chủ nhân cũng dám lớn, không cho hắn cái giáo huấn, ngày sau nhất định là nguyên thần khó thành. Lời nói này, tựa như hắn giáo huấn một trận, cái này Thái Hỏa đạo nhân liền có thể thành tựu nguyên thần giống như, đứng ngoài quan sát đám người không khỏi âm thầm cười trộm. Tiền bối, còn xin tha ta sư phụ một mạng, đệ tử nguyện thay thầy bị phạt. Huyền sung nặng nề mà quỳ xuống, cuống quýt dập đầu, vi sư cầu tình. Thái Hỏa đạo nhân sắc mặt đỏ lên, tức giận phi thường, hung hăng trừng mắt Khổng Du, cũng không xin tha. Đám người không khỏi thấy thổn thức, cái này Thái Hỏa đạo nhân hung hăng càng quái, nhân duyên cực kém, đến cùng liên lụy hắn tên đồ nhi này. Hắn lúc trước lời kia đem mọi người càng đắc tội hơn, hiện trường cái này rất nhiều người, sửng sốt không người đứng ra xin tha cho hắn. Thần kiếm nội bộ, thần trời con mắt đi lòng vòng, trực tiếp ngự lên Thần Nhật Thiên Sát Kiếm, thẳng hướng Khổng Du bay đi, trông cậy vào nó quyết định đấy. Khổng Du lúc này trong lòng là hưng phấn dị thường, chỉ cảm thấy giờ khắc này là nó điều sinh đến nay uy phong nhất thời khắc. Nó quanh quẩn trên không trung một vòng, mới hướng về phía Huyền Sung nói ra: "Ngươi tiểu tử này cũng coi là xấu trúc ra tốt măng, xem ở trên mặt của ngươi, sư phụ ngươi tội chết có thể miễn, tội sống có tha, nên áp hướng giới luật đường thẩm phán, lấy chính môn uy. Về phần ngươi sư đệ thôi, tiến vào bản đại đế bụng, cũng đừng đi ra, như vậy ác độc cũng không biết hối cải người, hay là sớm đi bắt đầu đời sau thôi, không thể nói trước, còn có thể làm người tốt đấy. Không du chim cầm bảo thế, lại là không đem vậy quá hỏa đạo nhân để ở trong mắt, lời nói ra, thét lên thái hỏa đạo nhân trong lòng đau xót. Hắn vẫn nộ quát, bần đạo đồ nhi coi như phạm sai lầm, cũng tội không đáng chết, ngươi vậy mà sau đó ngăn thủ, thái thường sư minh, hẳn là, đồ nhi ta liền chết vô ích sao. Thái thường chân nhân hơi nhướng mày, quắc, im ngay. Ngươi cái kia tiểu đồ nhi tâm ngoan thủ lạc, động một tí kêu đánh kêu giết, không có chút nào tình đồng môn, nếu là rơi xuống giới luật đường, cũng là muốn phán nhập cửu u, một lần nữa là người, sao phải vì hắn đau lòng. Thái hỏa đạo nhân khó thở mà cười, ha ha. Tốt, tốt, hay là ta quá hỏa thế không bằng người, mà ngay cả tự thân đồ nhi đều bảo hộ không được, các ngươi đều chờ đó cho ta, ngày sau nhất định có tương báo thời điểm. Chương 256, sư phụ, chân của ngươi. Chương 256, sư phụ, chân của ngươi. Thái hỏa đạo nhân khó thở phía dưới, chỉ trích đám người ý thế hiếp người, nói ngày mai sau muốn trả thù. Vương Minh lông mày nhíu lại, tiến lên một bước, nói quá lựa sư thúc lời ấy sai rồi, nơi đây nhân quả quan hệ, chắc hẳn lấy sư thúc năng lực, đã sáng tỏ từ lâu, sư thúc vì sao càng muốn thị phi không phân, đổi trắng thay đen. Đệ tử muốn, cái kia Lý Mạn, có phải là hay không từ nhỏ đã cùng sư thúc học, đến mức hại chính mình, sư thúc vì sao không tỉnh táo tự thân, là đông đảo đệ tử làm tấm gương. Đương nhiên, nếu là sư thúc nhất định phải đến ta thần lôi phong trả thù, chúng ta nhưng cũng là không sợ, tùy thời xin đợi sư thúc đại giá. Vương Minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Lời này nghe được đám người âm thầm gật đầu, cũng không phải như vậy thôi, cái kia gần mực thì đen, thậm chí không kiên người dễ nhất bị bóng người băng. Bất quá, mọi người thấy Vương Minh nói thầm đứng lên, cái này Thái Lâm chân nhân cũng không đứng đắn à, tại sao giáo dưỡng đệ tử từng cái đều xuất sắc. Vương Minh nghe đám người nói thầm, lòng tràn đầy bất đắc dĩ nghĩ, cũng may có đại sư Minh tại, nếu không, bây giờ sư phụ môn hạ, còn không biết là bực nào bộ dáng. Thái Thường chân nhân cũng nói, vị sư điệt này nói không sai, ngươi nếu là lòng có oán hận, tốt hơn theo ta cùng đi gặp mặt trưởng giáo thôi, chắc hẳn việc này trưởng giáo đều thấy rõ. Vậy quá hỏa đạo nhân lại là choáng váng ở giữa sân, chính xác là hắn đem tiểu đồ nhi hại a. Tiểu đồ nhi ở trước mặt hắn truy điểm yêu nũng nịu, đến mức hắn thường đem tên đồ nhi này mang theo trên người, tự thân dạy dỗ, chỗ nào hiểu được, lại hại hắn. Thái hỏa đạo nhân thân thể ẩn ẩn run rẩy, chân sau đứng thẳng không trùng, rất cảm thấy thê lương. Sư phụ, hắn quay đầu đi, chỉ thấy đại đệ tử Huyền Sung trong mắt chứa thần sắc lo lắng mà nhìn xem hắn. Thái hỏa đạo nhân trong lòng ấm áp, trung quy là cười khổ nói, là bần đạo sai lầm, thôi, quá đau đớn sư đệ, làm phiền ngươi mang vi huynh đi giới luật được thôi. Huyền Sung nghe chút, vội la lên, sư phụ, chân của ngươi. Thái hỏa đạo nhân cứng lại, cúi đầu nhìn một chút trống rỗng chân trái, lắc đầu nói, không ngại, đợi vi sư thụ hình qua đi, tự sẽ phục dụng đan dược chữa thương, chân này tự nhiên sẽ một lần nữa mọc trở lại. Huyền Sung nghe vậy lúc này mới thả lòng trong lòng, không phải hắn bất hiếu, sư phụ đi thụ hình, an giáo huấn, sửa đổi một chút tính nết này cũng tốt, nếu không, ngày sau sợ là còn muốn dẫn xuất càng lớn tai họa. Từ đó, trận này nháo kịch lấy phi tiên phong người một chết một bị thương tuyên bố kết thúc. Đợi Thái Thương đạo nhân mang theo Thái Hỏa đạo nhân sư đồ, cùng Huyền Sung dẫn đầu đám đệ tử kia, tiến về giới luật đường bị phạt sau, Thái Thường chân nhân hất lên đạo bảo, quắc, tản thôi, đều trở về tu luyện. Đám người nghe lời này, lập tức tan tác như chim mông. Thần Lôi Phong chúng đệ tử xuống tới, Huyền Nhất Vô Vương Minh bả vai nói ra, "Tốt, Vương sư đệ, đến, chư vị thêm cái hảo hữu, tại trong động tiên này, về sau có việc đã tới tìm sư minh." Vương Minh sau khi nghe xong, lập tức cười nói, "Vậy thì tốt quá, chư vị sư minh chớ có phiền ta mới lạ." Khổng Du cũng rối dài đầu chim, đột tiến đến nói bản đại đế cũng muốn thêm hảo hữu, mau 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 mau. Thấy nó cái kia bội vàng bộ dáng, đám người không khỏi cười vang, trước đó không khí khẩn trương lập tức quét sạch sành sanh. Theo Huyền Nhất bọn người giới thiệu, Thái Huyền Tổng Chân Thiên bên trong vô cùng lớn, tất cả đỉnh núi ở đây đều có đỉnh núi, đệ tử nội môn có chút ở đây mở đạo tràng tu luyện. Đến một lần bố trí đạo tràng nhất định phải chôn xuống linh mạch, kể từ đó cũng có thể tăng lên trong động thiên linh khí. Thứ hai, chúng đệ tử tụ tập tại động thiên tu luyện, cũng có thể tăng cường tông môn lực ngưng tụ. Nhưng cũng có không muốn nhận trói buộc đệ tử tại động thiên bên ngoài hoặc ngoài sơn môn mở đạo trường. Tiên Đô Sơn kéo dài mười mấy vạn dặm, khắp nơi đều là đỉnh núi, rất nhiều đệ tử đem nơi này xem như lập đạo trận lựa chọn hàng đầu vị trí. Mà tại ngoài sơn môn lập đạo trận, rời tông môn bảo hộ, liền thuần vi là nhìn cá nhân bản sự. Nếu không, lập cái đạo tràng bị người cho đoạt hoặc diện, đó mới là được không bù mất. Vương Minh cảm thấy ý động, giống hắn như vậy tư chất bình thường tu sĩ, nếu là ở trong động thiên này bố trí cái đạo tràng, tiến độ tu luyện chắc chắn mau hơn không ít. Chỉ bất quá, đây hết thể chỉ có thể đại hắn tấn thăng kim đan, tìm linh mạch sau mới có thể hành động, hiện tại thôi, chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Hắn cùng Nga Nguyệt, bây giờ trọng yếu nhất chính là cái đan. Các vị sư minh, chúng ta muốn đi thời quang bí cảnh tu luyện, không biết có vị sư minh nào cũng muốn đi. Vương Minh hỏi. Ha ha, sư minh ta vừa vặn muốn đi, các ngươi còn không biết cái kia thời quang bí cảnh vị trí thôi. Đi một chút, sư minh mang các ngươi đi, có sư minh nhiệt tâm đạo. Vương Minh tranh thủ thời gian cảm ơn, cùng mọi người cáo tử, hẹn nhau sau khi xuất quan ngọn núi bên trên lại tụ họp. Vương Minh mấy người đi thời quang bí cảnh tu luyện, để sớm ngày tấn thăng kim đan. Mà Phiêu Miểu Tiên cung bên trong, Viễn Hân sắc mặt nghiêm chỉnh ứng đỏ khống chế tự thân, dẫn dắt đến thai âm chi lực đi dẫn ra Lăng Vân Thánh Tử thể nội Thái Dương chi lực. Lăng Vân Thánh Tử thể nội Thái Dương chân hỏa phản vệ tự thân, nhất định được đem Thái Dương chi lực khai thông ra ngoài thân thể, mới có thể dập tắt hỏa độc. Mà Viễn Hân cái này Thái Âm chi thể cùng hắn Thái Dương chi thể hỗ trợ lẫn nhau, hai người vừa vận song tu bổ sung. Từ khi Việt Trần bọn người sau khi rời đi, nàng một mực tại cùng Lăng Vân Thánh Tử song tu chữa thương. Này song tu vốn là chuyện hai người, nhưng mà Lăng Vân Thánh Tử hôn mê bất tỉnh, Việt Hân đành phải tự mình làm. Đáng thương nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ, cũng là tân thủ, nhìn xem Lăng Vân Thánh Tử không biết nên như thế nào ra tay. Cũng may thời khắc mấu chốt, nàng nhớ lại Ngao Lâm Đường Ngọc Giản. Khi nàng sắc mặt đỏ bừng xem hết Ngọc Giản, còn đến không kịp thay ngày sau đệ đệ lo lắng, liền bị Lăng Vân Thánh Tử dị trạng cho kinh động. Nguyên lai Ngao Lâm mới tu luyện băng phách thần quang thời gian không dài, Lăng Vân Thánh Tử thể nội hỏa độc lại quá mức bá đạo, băng phách thần quang thời gian dần qua áp chế không nổi, hắn bên ngoài cơ thể hàn băng cũng có chút hòa tan vết tích. Viễn Ân không dám thất lễ, qua loa nghiên cứu một phen song tu chi tiết, đem Lăng Vân Thánh Tử từ cái kia trong hàn băng ôm ra, liền tự mình ra trận, nhanh chóng đem Lăng Vân Thánh Tử đem thả đến trên giường. Nàng thẹn thùng không dám nhìn, nhưng lại không thể không nhìn. Mắt thấy do dự dự, Lăng Vân Thánh Tử sắc mặt vừa đỏ chút, nàng tâm hung ác, vừa nhắm mắt, liền che kín đi lên. Từ đó, lại bắt đầu hai người dài dằng dặc song tu lịch trình. Hôm nay là hai người song tu ngày thứ 36, Việt Hân chính tướng Lăng Vân Thánh Tử thể nội một điểm cuối cùng hỏa độc khử ra ngoài thân thể. Đang lúc nàng thở dài một hơi, chuẩn bị đem thai âm chi lực rời khỏi Lăng Vân Thánh Tử thể nội thời điểm, đột nhiên, Lăng Vân Thánh Tử thể nội bỗng nhiên truyền đến một cỗ hấp lực, đem Việt Hân thai âm chi lực thu nạp, không cứ gọi nó chạy đi. Mà Việt Hân thể nội, thái âm chi lực đột ngột bị dị biến, chỉ một thoáng cũng phát ra một cỗ hấp lực, đem Lăng Vân Thánh Tử thể nội thái dương chi lực trở về kéo. Thời gian dần qua, hai tướng lôi kéo giao hòa phía dưới, hai người thể nội pháp lực càng chuyển càng nhanh, trong đan điền lại riêng phần mình ngưng tụ thành một cái luồng khí xoáy. Việt Hân lòng có cảm giác, hôm nay không thể nói trước hai người liền muốn song song ngưng kết kim đan. Nàng càng phát ra không dám kinh thường, ngưng thần tinh khí, cố gắng khống chế thái âm chi lực, kéo theo thái dương chi lực, từ đó ảnh hưởng Lăng Vân Thánh Tử trong đan điền luồng khí xoáy ngưng kết tốc độ. Chương 257, thái âm thái dương chương 257, thái âm thái dương theo thời gian trôi qua, Việt Hân hai người thể nội luồng khí xoáy càng chuyển càng nhanh, ngưng kết thành dịch, nhỏ xuống đan điền. Mặt trời lên mặt trời lặn, chất lỏng kia cũng càng tụ càng nhiều. Khác biệt chính là, Việt Hân trong đan điền linh dịch là màu bạc bên trong mang theo điểm điểm màu vàng, mà Lăng Vân Thánh Tử trong đan điền linh dịch lại là màu vàng bên trong mang theo điểm điểm màu bạc. Việt Hân hết sức chăm chú điều khiển hai người thể nội thái âm thái dương, lại không biết, cùng nàng tương đối Lăng Vân Thánh Tử mí mắt giật giật. Có lẽ là linh dịch tụ tập đã thành, có lẽ là linh cơ đã đến, hai người thể nội linh dịch đột nhiên hợp lại, xoay tít xoay tròn. Đồng thời, hai người toàn thân pháp lực không tự chủ được phóng tới cái kia hai viên ngay tại ngưng kết kim đan. Việt Hân động cũng không dám động, ổn định tâm thần, lặng lặng chờ đợi kim đan động tích ngừng. Không biết là bao lâu, hai viên kim đan không hẹn mà cùng ngừng. Việt Hân vội vàng ngưng thần nội thị, chỉ thấy đan điền của nàng bên trong, một viên lớn bằng ngón cái, màu bạc bên trong mang theo điểm điểm kim quang, tròn trịa kim đan, chính chậm rãi chuyển động, phát ra từng kia thái âm chi lực. Thái âm kim đan. Nàng mừng rỡ không thôi, cuối cùng hơn 9 năm thời gian, nàng cuối cùng từ một phàm nhân, tu thành thế gian này ít có nhất phẩm kim đan, từ đây hóa thần cũng khó, nguyên thần có hy vọng. Việt Hân cao hứng rất nhiều, vừa nhìn về phía Lăng Vân Thánh Tử thể nội. Quả nhiên, trong cơ thể hắn cũng có một viên lớn bằng ngón cái, màu vàng bên trong mang theo điểm điểm ngân quang kim đan, đang phát ra thái dương chi lực. Thái dương kim đan. Việt Hân khẽ miệng nhếch lên, tâm thần đột nhiên buông lỏng. Vừa buông lỏng này phía dưới, nàng cũng cảm giác toàn thân không thích hợp, dãy rủa lấy liền muốn đứng dậy. Đột ngột, một cánh tay duỗi tới, đưa nàng vững vàng ôm. Việt Hân giật mình, lập tức hơi đỏ mặt, đầu tựa vào Lăng Vân Thánh Tử trong ngực, thật lâu không dám ngẩng đầu. Nhưng mà, Lăng Vân Thánh Tử lại không cho nàng thẹn thùng thời gian, đưa nàng chặn ngang ôm một cái, che thân mà lên, bắt đầu chân chính song tu. Phái tinh trong cung, giao quang tiên tử bế quan chỗ, nàng hai mắt hơi khép, thần thức từ cái kia dần dần co vào trùng thiên pháo linh quang phía trên thu hồi, lại tự tu luyện đi. Thời quang bí cảnh bên trong, Vương Minh cùng Ngao Nguyệt Khổng Du ba cái cùng sư minh kia cáo biệt, tìm được một chỗ bí mật, ném ra ngoài một tòa tùy thần cung điện, ngay tại này bế quan. Trong cung điện, Ngao Nguyệt từ trong thùng tắm đứng dậy, sớm đã trở nên trong suốt thối thể dịch, từ nàng trắng non trên thân thể trở xuống. Nàng thân thể bay lên không, ra thùng tắm, bạch quang hiện lên, giao sa đã choàng tại trên người nàng. Ngao Nguyệt trước sớm đã cua qua hai hồi tắm thuốc, chân long huyết mạch đã tăng lên rất nhiều. Cuối cùng này một lần cua tắm thuốc, nàng nguyên bản thấp thỏm trong lòng, nhưng bây giờ, nàng thẳng tắp xông ra cung điện, hơi lắc người. Chỉ thấy cái kia không trung lập tức xuất hiện một đầu đầu rồng vàng nóng thân rồng, màu vàng đuôi cá quái dị kim long. Cái này chính là Ngao Nguyệt chân thân, cũng là nàng từ trước tới giờ không lấy chân thân kỳ nhân nguyên nhân. Ngang quái dị kim long trên không trung quay cuồng không ngớt, phát ra thống khổ trường âm. Màu vàng đuôi cá bên trên vảy cá phiến chóc ra, đuôi cá không ngừng phát ra trận trận kim quang, dần dần biến hình kéo dài. Vương Minh đã sớm bị long ngâm chi thanh bừng tỉnh, xông ra ngoài điện, chỉ thấy Ngao Nguyệt đang muốn hóa rồng, hắn không dám đánh nhiễu, đành phải nóng lòng tại nguyên chỗ chờ đợi. Mà Ngao Nguyệt tiếng long ngâm cũng đem phụ cận tu luyện đồng môn kinh động, thoáng chốc phía trước bay tới mấy bóng người, đứng ở nơi xa quan sát cái này khó được kỳ cảnh. Đây là thần lôi phong vị kia dị chủng long nữ thôi. Đây là muốn hóa rồng, có người hỏi. Phải là, chúng ta cực kỳ nhìn xem cũng là phải. Mạc Đa nói xấu, đây là hiểu rõ nội tình sư minh cảnh cáo. Lúc này Ngao Nguyệt chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người sôi trào, thân thể như muốn chia năm xẻ bảy, ngay cả thần hồn đều một trận toàn tâm đau. Nàng quần quật lấy, đau nhức ngâm không ngớt, chỉ hy vọng cái này xâm nhập linh hồn thống khổ sớm đi kết thúc. Ngang. Theo kim long một tiếng trường âm, nó đuôi rồng quang mang đại thịnh, trong kim quang kia, một cái đuôi rồng dần dần hiện hiện, trên đó lân phiến màu vàng từ từ bao trùm. Ngao Nguyệt thần hồn bên trong cũng phát sinh dị biến, nó long hồn cũng biến thành một đầu tiểu xảo đáng yêu kim long. Từ đó, Ngao Nguyệt liền hoàn thành một trận chân chính thủy biến, bởi vậy biến thành chân long. Nàng tâm tình thư sướng, cực kỳ hưng phấn, kim long trên không trung ngao du không ngừng, tùy ý giãn ra dáng người. Thấy vậy, phương xa vây xem mấy người thần thức truyền âm, phát tới chúc mừng thanh âm, chúc mừng ngũ công chúa hóa thành chân long, từ đó nguyên thần đều có thể. Vương Minh bận bịu thở dài đáp lễ, đa tạ mấy vị sư huynh cát luôn. Ngao Nguyệt trên không trung vòng vo vài vòng, lại hơi lắc người, biến thành thân người, rơi xuống từ trên không. Nàng cười mỉm đứng ở Vương Minh trước người, một đôi mắt to cong giống như tháng. Vương Minh cùng mấy vị sư huynh cáo tử, lôi kéo tay của nàng, tiến vào trong cung điện, song song tu luyện, tranh thủ mau chóng kết đan. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền đi qua 2 năm thời gian. Trong 2 năm này, Ngao Lâm Di chứng lại phát tác 2 lần, một lần so một lần gấp. Việt Trần có chút ngồi không yên, ngày qua ngày ngóng nhìn trưởng thành ngày đến. 2 năm này hắn trừ bồi Ngao Lâm, cũng không sống uổng, đem tự thân các loại phương diện đều tu luyện lại không tấn thăng khả năng, chỉ còn chờ kết đan. Tiên Vũ lâu bên trong, Việt Trần trong tĩnh thất, linh khí như dịch, tranh nhau chen lấn hướng trong thân thể của hắn chui. Hắn vô cấu đạo thể vào lúc này cho thấy kinh khủng dị tượng, chỉ gặp hắn thân thể bốn phía, phản phất xuất hiện một cái hư vô không gian, chẳng những đem trong tĩnh thất linh khí thu nạp không còn, ngay cả Tiên Vũ lâu bên trong linh khí cũng tận đều là hấp thu tới. Như thế dị thường lập tức kinh động đến Ngao Lâm, nàng thần thức quét qua, liền biết Việt Trần là đến thời điểm mấu chốt, sợ là muốn kết đan. Nàng có chút buồn rỡ, đội vàng đem Tiên Vũ lâu bên trong tụ linh đại trận mở ra, đem trong sơn cốc linh khí hết thể hướng Tiên Vũ lâu bên trong thu nạp, lấy cam đoan Việt Trần linh khí nhu cầu. Như vậy, trong sơn cốc này liền xuất hiện một cái cự đại linh khí vòng xoáy, đem cách đó không xa trong hồ lớn bạn nữ cùng Hắc Long vệ đều kinh động. Dị tượng như thế, hẳn là Phò Mã gia muốn kết đan thôi. Xác nhận như vậy, Phò Mã gia một kết đan, công chúa thời gian liền tốt qua. Bạn nữ bọn họ bèn nhìn nhỏ cười, mà Hắc Long vệ thì là tự đại trong hồ hóa hình mà ra, đứng ở Tiên Vũ lâu hai bên, cho Việt Trần hộ pháp. Ngoài sơn cốc, có đệ tử phát giác được nơi đây dị trạng, đến đây điều tra, lập tức liền phát hiện trong sơn cốc tình cảnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, thần lôi phong nhóm lớn bên trong, liền truyền khắp Việt Trần muốn kết đan tin tức. Việt sư huynh mới đưa sắp thành năm thôi, cái này muốn kết đan, chúng ta những người này cùng hắn muốn so, thật là một cái phế vật à, có đệ tử than thở. Đừng bảo là cùng Việt sư huynh so sánh, chúng ta ngay cả Vương sư huynh cũng không sánh bằng, nghe nói hắn lần này tiến vào thời quang bí cảnh, không kết đan liền không ra. Hắc hắc, ngươi nếu là bên người kèm thêm mỹ tiểu nương, sợ không phải cũng muốn đội vã kết đan. Nói rất mê sảng đấy, Việt sư huynh mới không phải người như vậy, không cho phép ngươi nói như thế Việt sư huynh, rõ ràng đây là Việt Trần fan hâm mộ online. Chính là Vương sư huynh ôn tồn lễ độ, cũng không phải người như vậy, lại nói lung tung, trên quảng trường gặp, đây là Vương Minh fan hâm mộ ước chiến. Chương 258, Hi Hữu Kim Đan lôi kiếp. Chương 258, Hi Hữu Kim Đan lôi kiếp. Mắt thấy nhóm lớn bên trong liền muốn nhấc lên một trận phân tranh, mấy năm không có động tĩnh, Diệu Trúc chân nhân thần niệm truyền âm, yên lặng. Trong nhóm trong nháy mắt yên tĩnh, sau đó chúng đệ tử bạo phát ra càng lớn nhiệt tình. Sư tổ xuất quan, sư tổ vạn phúc, sư tổ vạn phúc, chúng đệ tử nhao nhao thỉnh an. Ân. Diệu Trúc chân nhân thần niệm khẽ động, lui ra ngoài. Thần lôi phong đỉnh cao nhất trong động phủ, Diệu Trúc chân nhân nguyên thần pháp thân mở hai mắt ra, quét mắt một chút sơn cốc, hắn trên khuôn mặt thô kệch lập tức quét ra một cái dáng tươi cười. Diệu Trúc chân nhân chân thân tại tông môn động thiên bên trong bế quan thời gian 10 năm, rốt cục tấn thăng đến động hư cảnh, mở ra chính mình động thiên. Hôm nay vừa mới xuất quan, nguyên thần pháp thân tâm thần quy vị sau, liền biết được nhà mình hai cái đồ tôn vậy mà đều muốn kết đan, thật là khiến người mừng rỡ. Trong sơn cốc, Việt Trần động tĩnh càng lúc càng lớn, toàn bộ sơn cốc linh khí chen chúc mà tới, tất cả đều bị hắn vô cấu đạo thể hấp thu. Tính thất bên ngoài, Ngao Lâm kinh ngạc há to miệng, không biết Việt Trần đến cùng ra sao tình huống, lại cần nhiều như vậy linh khí. Nàng lại là không biết, Việt Trần lần này muốn ngưng kết cũng không phải bình thường kim đan, mà là ước vạn tu sĩ bên trong đều không một người tu luyện hỗn độn kim đan. Hắn tu luyện đại ngũ hành âm dương kiếm quyết, có thể ngưng kết ngũ hành kim đan, cũng có thể ngưng kết âm dương kim đan, nhưng hắn không có cam lòng, rõ ràng có cực tốt tu luyện thể chất, có thể nào không muốn đứng cao hơn. Thế là, Việt Trần đầu não nóng lên phía dưới, đem âm dương ngũ hành hợp hai làm một, ngưng kết một viên độc nhất vô nhị hỗn độn kim đan. Ầm ầm. Trong đan điền, hỗn độn sắc kim đan vừa mới ngưng kết mà thành, không trung liền truyền đến một trận sấm rền thanh âm. Việt Trần lập tức chỉ cảm thấy thần hồn siết chặt, có một loại bị thiên lôi để mắt tới cảm giác. Không trung tiếng sấm càng phát ra dày đặc, Ngao Lâm bọn người trước tiên liền rời khỏi sân cốc, lo âu nhìn xem Tiên Vũ lâu bên trong Việt Trần. "Công chúa, đây là lôi kiếp sao? Nô tỳ chưa từng nghe nói qua tu sĩ kết đan còn muốn độ lôi kiếp nhà, có thị nữ nghi hoặc không hiểu. Nghe nói có cái kia vô thượng tư chất tu sĩ, ngưng kết thế gian ít có kim đan, mới có thể hạ xuống lôi kiếp, lấy đó khảo nghiệm, là có hay không là như vậy, liền không biết hiểu." Ngao Lâm nhíu mày, sầu lo nói. "Nói không sai, ngươi tiểu nữ hoa hoa này ngược lại cũng có chút kiến thức." Đột ngột một tiếng truyền đến, hù đám người nhảy một cái. Ngao Lâm vội vàng xoay người, chỉ thấy cách đó không xa, một vị thân mang tử thụ lưu vân tiên y, hình dung thu kịch tu sĩ đứng ở cách đó không xa, chính hướng bên trong thung lũng kia quan sát. Ngao Lâm tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, liền luyện chuyển công xuống, Ngao Lâm bái kiến sư tổ bát phúc. Diệu Trúc chân nhân liếc mắt nhìn nàng, gật đầu, "Ân. Người nữ hoa hoa này cũng có ánh mắt, không cần phải lo lắng, yên lặng theo dõi kỳ biến là được." Nghe vậy, Ngao Lâm trong lòng thở dài một hơi, đây là phu quân thân sư tổ, cho là hiểu rõ nhà mình phu quân, đối với hắn vô cùng có lòng tin thôi. Nàng làm sao biết cái này Diệu Trúc chân nhân cũng chỉ gặp qua Việt Trần 2-3 mặt mà thôi. Việt Trần nhập tông không bao lâu, hắn liền bế quan đi, hôm nay mới xuất quan, chỗ nào giải đồ tôn này. Diệu Trúc chân nhân sở dĩ nói như thế, là bởi vì đây là thần lôi phong, a thần lôi phong đệ tử nếu là ngay cả lôi kiếp đều độ không qua, còn tu cái rất lôi pháp, không bằng đổi tu mặt khác tính toán. Trong tính thất Việt Trần cũng là như thế mớn, hắn cũng không cảm thấy sợ sệt, ngược lại kích động. Hắn không kịp đem kim đan nhiều vững chắc một phen, đội vàng kiểm chế pháp lực, liền xông ra tiên vũ lâu. Trên trời lôi vân dày đặc, bao trùm phương viên trăm dặm bầu trời, không trung tiếng sấm rền rĩ, thẳng thúc tâm hồn người. Việt Trần xung quanh quan sát một vòng, gặp xa xa bốn phía đã tụ lên tầng tầng bóng người, không khỏi khóe miệng giật một cái, những đồng môn này đều là đến xem hắn độ kiếp. Hắn không muốn đem Ngao Lâm khó khăn mới bố trí tốt sơn cốc trà đạp, ra tiên vũ lâu, Việt Trần liền giá vân mà lên, bay thẳng trong dãy núi, đi tìm cái độ kiếp nơi đến tốt đẹp. Hắn khẽ động, trên sơn cốc lôi vân cũng di động theo, tiếng sấm một đường vang lên không ngừng, hấp dẫn càng nhiều người theo sau lưng. Chu Vi xem đám người cũng lái pháp bảo hoặc đội quang, đi cùng xem náo nhiệt. Tiên đô sơn rộng lớn vô biên, dãy núi liên miên. Mắt thấy trên đỉnh đầu lôi vân càng tụ càng nhiều, Việt Trần cũng không tốt cẩn thận tìm kiếm địa phương, trong mắt của hắn ngân quang lấp lóe, tìm cá nhân khói thưa thớt núi thấp, rơi xuống. Trong nháy mắt, cái kia không trung lôi vân liền đen kịt đè ép xuống. Thấy vậy, sau lưng đi theo đám người, trong nháy mắt về sau rời đi, sợ nằm cạnh tới gần, gặp hai bay bạ gió. Viện sư đệ không biết muốn độ mấy tầng lôi kiếp, lôi vân này tụ tập hồi lâu, sợ là uy lực không nhỏ. Ngươi lo lắng cái rất, không thấy được Diệu Trúc sư bá đều bình chân như bại à, chúng ta hay là cực kỳ quan sát, hấp thu điểm lôi kiếp kinh nghiệm, vạn nhất ngày nào liền dùng đến đấy. Phi, cái miệng quạ đen của nhà ngươi, ngươi mới muốn dùng đến, mau mau cút, cách bần đạo xa một chút. Hắc, ngươi người này, hảo tâm chỉ điểm ngươi không nghe, đến lúc đó có ngươi chịu. Những này tiền ồn ào vào Ngao Lâm lỗ tai, nàng không khỏi có chút bận tâm đứng lên, sợ lôi kiếp này uy lực quá lớn, Việt Trần không chịu nổi. Ầm ầm, lôi đình nổ bang, một đạo lôi quang màu tím thẳng tắp hướng Việt Trần đánh xuống. Tới. Việt Trần tâm thần chấn động, cũng không tế ra pháp bảo, đem tiên y phòng ngự đều triệt hồi, trực tiếp lấy thân tiếp lôi, mượn nhờ tiên lôi luyện thể. Giang giác, lôi quang rơi vào Việt Trần trên thân, hắn vận khởi thần tiêu lôi pháp, đem đạo thiên lôi này trực tiếp hấp thu, nó thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, rất nhanh liền đem kim đan triệt để vững chắc. Đầu này một đạo thiên lôi cũng chỉ là lôi kiếp thăm dò sâu cạn, bình thường đều có thể gắng vượt qua. Việt Trần so sánh một chút, cùng lôi cốc chỗ sâu thiên lôi ngược lại là không sai biệt lắm. Có lẽ là Việt Trần lấy lôi luyện thể chọc giận tới lôi kiếp, trong nháy mắt, đạo thứ hai, đạo thứ ba thiên lôi không hề dừng lại liên tiếp bổ xuống. Việt Trần toàn lực vận chuyển thần tiêu lôi pháp bên trong luyện thể chi pháp, đem lôi kiếp hết thể hấp thu hết. Phải biết, hắn thân có vô cấu đạo thể, lại tu luyện lôi pháp cùng hôn nguyên thiên kinh, điểm ấy thiên lôi với hắn mà nói, không khác dậy hoa trên gấm, gọi hắn nhục thân còn mạnh hơn thôi. Gặp hắn ung dung độ kiếp, Ngao Lâm yên tâm chút, bên cạnh các vị đồng môn tiếng nghị luận lại tiến nhập lỗ tai của nàng. Ngươi nhìn, ta nói không sai thôi. Việt sư đệ tu luyện lôi pháp, cái này thiên lôi với hắn mà nói, chính là đại bổ. Lúc này mới ba đạo lôi kiếp, còn không biết Việt sư đệ độ chính là mấy tầng lôi kiếp, bây giờ nói lời này, hơi sớm. Hừ, không tin ta liền đánh cược, ta liền nói Việt sư đệ có thể thuận lợi độ kiếp, ngươi có dám đánh cược hay không? Bần đạo mới không lên ngươi khi, Việt sư đệ tuyệt thế chi tư, có thể hay không vượt qua lôi kiếp còn muốn ngươi nói. Ngao Lâm nghe hai người kia tiếng cãi vã, mím môi một cái, lại hướng lôi kiếp dưới Việt Trần nhìn lại. Ba đạo lôi kiếp qua đi, Việt Trần trên thân thể điện quang lấp lóe, thời gian dần qua lại không nhập trong thân thể của hắn, ngay cả da cũng không làm bị thương. Ầm ầm, giang giác, lôi thanh điện quang tề phát, tiếp lôi triệt để nổi giận, một đạo so trước đó ba đạo đều muốn thô to lôi kiếp đống nhiên đánh xuống, nhìn nó tư thế, thể phải đem Việt Trần bổ ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Chương 259, chín trọng lôi kiếp chương 259, chín trọng lôi kiếp đến hay lắm. Việt Trần phát ra hét dài một tiếng, vọt thẳng vào trong lôi kiếp, đem đạo thứ tư lôi kiếp hấp thu không còn. Thân thể của hắn phát ra ánh bạch quang, nhục thân hấp thu lôi kiếp đằng sau, càng đem hắn vô cấu đạo thể lại tăng lên một tia tiên tiên đặc tính. Việt Trần hai mắt tỏa ánh sáng, hắn không thể lôi kiếp nhiều đánh xuống vài nhóm, tốt gọi hắn nhiều hơn gia tăng điểm tiên tiên thần tính. Ầm ầm, ầm ầm, đạo thứ 5, đạo thứ 6 thiên lôi trong nháy mắt nện xuống, đem Việt Trần thân thể bổ đến nghiêng một cái. Việt Trần chỉ cảm thấy thân thể đau xót, đứng không vững, kém chút té ngã trên đất. Lực đạo này, quá mẹ nhà hắn nặng. Hắn nghe răng niết miệng, vuốt vuốt bả vai đồng thời, vẫn không quên đem lôi kiếp hết sức hấp thu. Ầm ầm, không đợi Việt Trần đem cái kia hai đạo kiếp lôi hấp thu xong tất, một đạo viễn siêu trước đó, có một người ôm hết chi thô thiên lôi đột nhiên nện xuống. Việt Trần gặp cái này thiên lôi khí thế hùng hùng, vì không lãng phí, tay hắn vung lên, liền đem vạn kiếp thần kim đỉnh lấy ra ngoài. Vạn kiếp thần kim đỉnh phủ vừa xuất hiện, liền đem đạo thứ 7 lôi kiếp như thôn tính giống như, một mạch nuốt vào trong đỉnh. Việt Trần lại là đánh ý kiến hay, cái này vạn kiếp thần kim đỉnh từ khi thành tiểu pháp bảo đằng sau, bởi vì pháp bảo khí linh quá mức nhỏ yếu, một mực tại trong cơ thể của hắn luẩn dưỡng, chưa bao giờ lấy ra sử dụng tới. Hôm nay thiên đạo lôi kiếp ra thần, cơ hội tốt như vậy, khi cho bản mệnh pháp bảo cũng cho bổ một chút mới lạ. Mọi người vây xem gặp vạn kiếp thần kim đỉnh càng đem kiếp lôi toàn bộ thôn vệ, không khỏi cảm thán lên Việt Trần kiện bảo bối này, chính xác là vạn kiếp không ra thân, thật sự là gọi người hâm mộ cực kỳ. Vạn kiếp thần kim đỉnh bên trong, lôi kiếp quanh long rung động, đem pháp bảo khí linh đạo kiếp trong ngủ say đánh thức. Đạo kiếp tuy là cái trẻ nhỏ bộ dáng, nhưng cũng bá đạo, hắn miệng nhỏ phồng lên, há miệng hút vào, cái kia kiếp lôi trong nháy mắt vào bụng của hắn. Trong nháy mắt, đạo kiếp liền trưởng thành một vòng, có cái 3-4 tuổi bộ dáng. Việt Trần mừng rỡ trong lòng, mong đợi nhìn xem không trúng kiếp lôi, kỳ vọng lao thiên lại hạ xuống cái 10 đạo 8 đạo lôi kiếp, hảo hảo cho đạo kiếp bổ một chút. Ầm ầm, thiên đạo lao ra không phụ hắn suy nghĩ, một đạo to bằng cái thớt lôi kiếp mạnh đệm xuống, đem Việt Trần ngay cả người mang bảo nhập vào một cái khoảng 10 trượng hố sâu. Đạo thứ 8 lôi kiếp hạ xuống. Vây xem đệ tử rũi cổ hướng trong hố sâu kia nhìn, bất đắc dĩ cách khá xa, lại không dám tại kiếp lôi trao quyền cho cấp dưới xuất thần biết, đến mức cái gì cũng không nhìn thấy. Đáy hố bên trong, Việt Trần cùng bạn Kiếp Thần Kim đỉnh tắm rửa ở trong ánh chớp, riêng phần mình thỏa thích hấp thu kiếp lôi. Đạo thiên lôi này có chút hung ác, đem hắn nện đến thổ huyết, gân cốt đều đứt gãy không ít. Nhưng theo hắn hấp thu kiếp lôi càng nhiều, vô cấu đạo thể tiên thiên thần tính cũng gia tăng càng nhiều, trên người hắn bạch quang càng phát lóa mắt, trong nháy mắt hắn thụ thương thân thể lại khôi phục như lúc ban đầu. Vạn Kiếp Thần Kim đỉnh bên trong, đạo kiếp dường như biết được cái này kiếp lôi đối với hắn có chỗ tốt, nuốt rộng ra miệng nhỏ, càng không ngừng nuốt ăn kiếp lôi, hắn bụng nhỏ phình lên, ăn lôi ăn vào chống đỡ. Theo hắn nuốt ăn kiếp lôi càng nhiều, thân thể của hắn cũng dần dần kéo dài, trung trà thời gian, đạo kiếp liền trưởng thành 7-8 tuổi bộ dáng. Mắt thấy hồi lâu Việt Trần cũng không có động tĩnh, Ngao Lâm thân thể khẽ động, liền muốn bay vào hố sâu kia bên trong, xem xét Việt Trần tình hình. Chấm đã. Một tiếng quát nhẹ truyền đến, Ngao Lâm lập tức đã ngừng lại thân thể, không hiểu nhìn về phía Diệu Trúc chân nhân. Lôi kiếp kia còn chưa biến mất, hắn vô sự. Diệu Trúc chân nhân nhìn lên trên trời lôi vân nói ra. Ngao Lâm lập tức ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, trên trời vẫn như cũ là mây đen dày đặc, chính muốn áp sập ngọn núi. Đột nhiên, trong lôi vân kia phát ra một đạo ánh sáng màu đen, bắn thẳng đến trong hố sâu. Thâm ma kiếp. Diệu Trúc chân nhân sắc mặt ngưng trọng nói ra. Việt Trần ngay tại tùy ý hấp thu kiếp lôi, không ngại một đạo ánh sáng màu đen tới người, trong nháy mắt, hắn liền phảng phất đặt mình vào trong động, trước kia qua lại rõ mồn một trước mắt. Có hắn kiếp trước ở cô nhi viện lúc nhỏ yếu bất lực, cũng có hảo hữu qua đời lúc bi thương tuyệt vọng, càng có xe hơn họa lúc thống khổ phẫn nộ, thẳng đến hắn chuyển sinh đến vùng thế giới này. Phảng phất cưỡi ngựa xem hoa bình thường, đem hắn hai đời nhân sinh diễn dịch mấy lần, thuận tiện còn cho hắn tục rất nhiều năm tuổi thọ. Thẳng đến hắn ngưng kết nhất phẩm kim đan, thuận lợi hóa thần, tấn thăng nguyên thần, độc dược, thẳng đến cuối cùng hợp đạo thời điểm, thiên đạo phát hiện hắn dị thế chi hồn, gọi hắn hợp đạo công thua thiệt tại bại, hóa thành thiên đạo chất dinh dưỡng. Việt Trần thấy say xương ngon lành, thuận tiện học tập không ít tăng cảnh giới lên thưởng thức. Hắn ngược lại là nửa điểm chưa đắm chìm tại tâm ma bệnh trong hoàn cảnh, chỉ vì đầu này tâm ma sợ cũng không rất cao cấp, mà ngay cả chư thiên thiện ác bảng đều không thể hiện hiện đi ra. Lớn như thế cái lỗ thủng, gọi hắn làm sao không biết tự thân là tại tâm ma trong huyễn cảnh. Tâm ma kia gặp hắn thờ ơ, lại có chút thẹn quá hóa giận, hắc khí cơ liền muốn hướng trong thần hồn của hắn chui. Nó vừa tới gần Việt Trần thần hồn, liền bị một cái hư ảo bàn tay cho bóp thành điểm điểm khói đen, tiêu tán tại Việt Trần trong thần hồn. Lập tức, những khói đen này liền bị Việt Trần thần hồn hấp thu, hóa thành nó thần hồn chất dinh dưỡng, đem hắn thần hồn tẩm bổ đến càng thêm rắn chắc một chút. Trên bầu trời, mây đen dần dần tan đi, từ mây đen kia chỗ đột nhiên bắn ra một vệt kim quang, bắn thẳng đến hố sâu kia bên trong, Việt Trần trên thân. Việt sư đệ vượt qua cựu trọng lôi kiếp, nhất định tu thành nhất phẩm kim đan bên trong vạn người không được một hi hữu kim đan, thật sự là thật đáng mừng. Đúng vậy à, cũng không biết Việt sư đệ đến cùng tu thành loại nào kim đan, lại nói, hai năm trước mở mị tiền cung Việt sư muội, ngưng kết thái âm kim đan cũng không độ lôi kiếp, cái này Việt sư đệ hẳn là còn muốn biến thái phải không? Không cần suy đoán, ngày sau tự sẽ biết được, bần đạo nhìn lôi kiếp, vừa bận có cảm giác nộ, lại đi tu luyện, cáo tử. Là cực, là cực, bần đạo cũng là, cùng đi, cùng đi. Trong nháy mắt, Chu Bi xem đám người liền tản hơn phân nửa, trừ thần lôi phong đệ tử. Ngao Lâm sớm đã bay đến hố sâu kia chỗ hướng xuống quan sát, nhìn thấy Việt Trần ngay tại nhắm mắt tu luyện, mới yên lòng. Nàng tại hố sâu này chỗ bố trí xuống cấm chế, phòng ngừa có người quấy rầy, sau đó liền canh giữ ở bên hố, chờ đợi Việt Trần tỉnh dậy. Cũng may, Việt Trần rất nhanh liền đem kiếp lôi hấp thu xong tất, tỉnh lại. Hắn đem bạn kiếp thần kim đỉnh thu nhập thể nội tiếp tục còn dưỡng, bay người lên trên ngoài hố. Hắn khẽ động, Ngao Lâm liền mở hai mắt ra, nàng mở ra cấm chế, mừng rỡ nhìn xem Việt Trần. Trải qua lôi kiếp tẩy lễ Việt Trần, càng phát tuấn mỹ cương nghị, thân hình hắn cao, kiếm mi tinh mâu, tự có một cỗ trầm ổn khí chất. 18 tuổi Việt Trần, bất luận là thân cao tướng mạo, đều là người thanh niên bộ dáng. Đây cũng không phải hắn dáng dấp sốt ruột, mà là hắn từ nhỏ tu luyện, pháp lực dị thường thâm hậu, tự nhiên so với bình thường người đồng lứa phát dục mau mau. Việt Trần ngược lại là thật hài lòng hắn bây giờ bộ dáng, không nói anh minh thần võ, cử thế vô song, chí ít không phải cái tiểu bạch kiểm. Hắn đối với Ngao Lâm nháy mắt mấy cái, trong đó thâm ý, trong nháy mắt gọi Ngao Lâm đỏ lên bên hai. Nàng trắng Việt Trần một chút, chế nhạo nói ra, sư tổ xuất quan, ngay tại bên kia chờ ngươi. Chương 260, đạo hiệu Huyền Tiêu chương 260, đạo hiệu Huyền Tiêu. Việt Trần đội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, người người nôn náo, nhìn nó trang phục, tất cả đều là thần lôi phong đệ tử. Mà tại phía trước nhất kia, một bộ đạo bào màu tím thân ảnh, chính hướng hắn nhìn bên này đến. Sư tổ. Việt Trần mừng rỡ hô. Hắn thân thể đằng không mà lên, bay thẳng Diệu Trúc chân nhân chỗ. Ngao Lâm đội vàng phi thân đuổi theo. Đến phụ cận, Việt Trần nằm xuống liền bái, đồ tôn Việt Trần bái kiến sư tổ, chúc mừng sư tổ xuất quan, tấn thăng động hư. Một cỗ lực đạo nâng hắn, gọi hắn khó mà hạ bái, Việt Trần đành phải đứng thẳng lên, đảm nhiệm đám người dò xét. Diệu Trúc chân nhân nhìn trước mắt dáng người cao đồ tôn, lộ ra một cái hài lòng mỉm cười. Hắn nói 18 tuổi kim đan, không sai. Ngươi lại đi củng cố một chút tu vi, đằng sau lại đến gặp ta. Việt Trần đội vàng xưng là. Lúc này, thần lôi phong chư vị đệ tử mới xuống lại đi lên. Trong đó một vị sư huynh đối với Việt Trần chúc mừng Việt sư đệ kết đan, Việt sư đệ thật sự là vạn người không được một tài năng ngút trời, kết đan có thể gây nên cửu trọng kiếp lôi, cũng đều thuận lợi vượt qua, thật sự là phóng đại ta thần lôi phong mặt mũi a. Lời này lập tức gây nên đám người của mình, không phải sao, 18 tuổi kim đan, cái này xích minh giới có thể có mấy cái. Cái kia Tiêu Giao đạo tông đường, cũng mới 20 mấy tuổi mới kết thành kim đan, mặc dù cũng là vạn người không được một, nhưng cùng Việt sư đệ so ra, hay là kém một chút. Lúc này lệnh bài đệ tử bên trong, liên quan tới Việt Trần độ kiếp tiếp mời sớm đã chồng lên cao. Mọi việc như thế, Luyện Tiên Tông đệ nhất thiên tài Việt Trần tu luyện kiếp sống. Kim đan kỳ cựu trọng lôi kiếp, ngươi gặp qua. Cựu trọng lôi kiếp dưới Việt Trần khủng bố như vậy, chờ chút. Có lớn tuổi fan hâm mộ vui mừng, cái kia em bé, hắn rốt cục trưởng thành a. Cũng có thiếu nữ hoài xuân, suy nghĩ như thế nào cùng hắn đến một trận song tu. Còn có trẻ tuổi khí thịnh đồng môn, không phục hắn lấy xuống đệ nhất thiên tài vòng nguyệt quế, muốn cùng hắn quyết đấu. Càng có cái kia hậu tiến đệ tử, nhao nhao lấy hắn làm mục tiêu, khích lệ tự thân, chuyên cần khổ luyện, thề phải siêu việt hắn, trở thành một đời mới sủng nhi. Trong lúc nhất thời trong tông môn tu luyện bầu không khí đột nhiên siết chặt, thấy các vị trưởng lão tuổi già an lòng. Mà Việt Trần lúc này ngay tại Tiên Vũ lâu bên trong củng cố tu vi. Hắn kết đan sau còn đến không kịp xem xét tự thân, liền độ lôi kiếp, cho tới bây giờ mới ổn định lại tâm thần, xem xét chính mình tấn thăng kim đan sau tu vi. Sớm tại kết đan trước đó, hắn thần tiêu tổng cương đã tu luyện hoàn tất, sau đó hắn chủ tu chính là Hỗn Nguyên Tiên Kinh, Đại Ngũ Hành Âm Dương Kiếm Quyết, Thần Tiêu Lôi Pháp, luyện thần đạo. Hỗn Nguyên Tiên Kinh không thể so với các pháp quyết, coi trọng một cái tiến hành theo chất lượng, tu luyện hoàn tất liền không có. Môn này pháp quyết lại là khác biệt, chỉ cần không chậm trễ tiến độ tu luyện, có thể một mực tu luyện, lại càng về sau, tu sĩ tuổi thọ dài hơn, tu luyện môn này pháp quyết ưu thế càng thêm rõ ràng. Mà Đại Ngũ Hành Âm Dương Kiếm Quyết hắn đã tu luyện nhập môn, dựa vào môn kiếm quyết này hắn luyện thành một viên Hỗn Độn Kim Đan, ngày sau đặt vững đạo cơ cũng là coi đây là chủ. Thần Tiêu Lôi Pháp từ không cần phải nói, từ lúc này độ kiếp tình hình đến xem, ngày sau hắn tiến giai lúc sợ là lôi kiếp sẽ không thiếu, môn này lôi pháp vô luận đều muốn tu luyện biến mãn. Về phần luyện thần đạo, hắn kết đan đằng sau, thần hồn đã phát sinh chuyển biến, thần thức cũng tăng vọt, sau đó có thể tiến hành bước thứ 3 tu luyện. Hắn phá vọng thần mâu cũng có thể tiến thêm một bước tu luyện, còn có pháp thiên tượng địa, ngũ hành thần quang cùng âm dương lăn lộn động thần quang, đều muốn tiếp tục tu tập đến viên mãn mới tính thành công. Việt Trần thần thức chìm vào đan điền, nhìn xem cái kia ngay tại chậm rãi chuyển động Hỗn Độn Kim Đan, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ thoải mái đến, một hạt kim đan nuốt vào bụng, làm biết mệnh ta không do trời. Từ đó, tuổi thọ của hắn lại kéo dài 500 năm, cái này nếu là ở trên đời, chính xác thành lao yêu quái, mà ở cái này xích minh giới, chỉ là mới bắt đầu thôi. Nhớ tới khi độ kiếp tâm ma huyễn cảnh, Việt Trần ánh mắt tối sầm lại. Kiếp trước Lam Tinh, không biết phải chăng là bao quát tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, có lẽ đại hắn trưởng thành đến đủ để du lịch vạn giới thời điểm, mới có thể tìm kiếm đáp án này thôi. Cũng may hắn một người cô đơn, cũng không lo lắng, nếu không đã sớm lòng nóng như lửa đốt, vội vã tìm kiếm đường về nhà. Việt Trần mặc niệm thanh tâm quyết, ném đi những tạp niệm này, bắt đầu bình tĩnh lại tu luyện. Sau 3 ngày, Việt Trần đem toàn thân pháp lực tất cả đều chuyển hóa làm kim đan kỳ pháp lực, tự do một cô linh tính, mới xem như triệt để đứng tại kim đan giai tầng này. Một cái đại chu thiên hậu, Việt Trần chậm rãi thu công. Hắn ra tinh thất, cũng không quấy rầy nao lâm, trực tiếp ra Tiên Vũ lâu, ra khỏi sân gốc, hướng thần lôi phong húc bay đi. Diệu Trúc chân nhân ngoài độc phủ, đạo đồng Huyền Minh đang ngồi ở trên tảng đá, tay nâng lấy má, nhàn trắng áp. Nhìn thấy Việt Trần tới, hắn vội vàng đứng lên, nên đón tiếp lấy. Huyền Minh cười nói, chúc mừng Việt sư Minh Kim Đan đại thành. Sư Minh thế nhưng là tìm đến tổ sư. Việt Trần gật đầu nói, đa tạ sư đệ, sư tổ nhưng tại bế quan. Cũng không bế quan, tổ sư đã phân phó, sư Minh tới trực tiếp đi vào chính là. Huyền Minh trả lời, nếu như thế, vậy ta liền tiến vào nói đi. Việt Trần liền theo tại động phủ trên cửa chính. Quả nhiên, trên cửa cũng không cấm chế. Vừa vào động phủ, chỉ thấy Diệu Trúc chân nhân hai mắt nhắm chặt, tính tọa cùng trên bộ đoàn. Đồ tôn Việt Trần, bái kiến sư tổ. Việt Trần tranh thủ thời gian đi vái chào. Nô. Lại ngồi xuống nói chuyện. Diệu Trúc chân nhân cằm khẽ nâng. Là sư tổ. Việt Trần tranh thủ thời gian tọa hạ, hắn đối mặt vị sư tổ này vẫn còn có chút khẩn trương. Ngươi bây giờ đã kết đan, liền nên lấy cái đạo hiệu, sư phụ ngươi bế quan, chẳng biết lúc nào mới có thể xuất quan, đạo hiệu này hay là bần đạo cho ngươi lấy thôi. Diệu Trúc chân nhân đi lên liền nói ra gọi Việt Trần tới đây mục đích. Việt Trần sửng sốt một chút, lập tức nói ra, sư phụ không tại, sư tổ ban tên cho cũng giống như nhau, không biết sư tổ có thể nghĩ tốt ban thưởng tên gì. Diệu Trúc chân nhân nhìn thấy vị này đồ tôn, ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn thu kệ khuôn mặt nghiêm túc, đã ngươi tu thành hy hữu nhất phẩm kim đan, coi như dung manh thẳng trước, nhất phi trùng tiêu, đạo hiệu này liền cứ gọi Huyền Tiêu thôi. Vừa mới nói xong, Việt Trần lệnh bài đệ tử bên trên lập tức quang mang nổi lên. Việt Trần ngẩn ngơ, không biết đây là ý gì. Đợi lệnh bài đình chỉ động tĩnh sau, hắn cầm lên xem xét, chỉ thấy Huyền Tiêu hai chữ trực tiếp khắc tại trên đó. Cùng lúc đó, tông môn đệ tử sổ ghi chép bên trên, Việt Trần danh tự phía sau nhiều Huyền Tiêu hai chữ. Việt Trần rung động cực kỳ, đây chính là động hư chân nhân thủ đoạn sao? Một lời ra vạn pháp theo. Như vậy nghĩ đến, lần trước đắc tội cái kia Trục Nhật lão tổ, chẳng phải là càng đáng sợ. Việt Trần ý niệm trong lòng cũng chỉ lóe lên tức giận. Hắn đem lệnh bài tới eo lưng ở giữa một tràng, liền quỳ Diệu Trúc chân nhân trước mặt, Huyền Tiêu đa tạ sư tổ bàn tên cho, đệ tử vô cùng cảm kích, nhất định thẳng tiến không lùi, chứng đạo nguyên thần. Diệu Trúc chân nhân nhếch miệng cười nói, không sai, tu hành cũng là tranh với trời mệnh, không thể sống ngủ thời gian, đợi hợp đạo đằng sau mới tính tiêu giao. Việt Trần chấn động trong lòng. Hợp đạo? Đó là giới này cảnh giới tối cao. Chương 261, Huyền Giật Khiêu Chiến. Chương 261, Huyền Giật Khiêu Chiến. Hợp đạo lao tổ thọ nguyên vô hạn, đương nhiên cũng có cái điều kiện tiên quyết là có thể vượt qua tam thai ngũ kiếp mới có thể giải sinh lâu xem. Nhưng bình thường vượt qua tam thai ngũ kiếp hợp đạo lao tổ đều đã phi thăng tới đại thiên thế giới, truy cầu cao hơn tu luyện mục tiêu. Hắn bây giờ mới đưa đem kim đan, sư tổ lại dùng hợp đạo cảnh đến khích lệ hắn, Việt Trần thật sự là có chút xấu hổ. Bất quá hắn đến cùng là ngoan ngoãn đứng. Diệu Trúc chân nhân thỏa mãn gật đầu, lại nói ngươi kim đan sau lại có thể đi tàng kinh các học tập một môn bản môn chấn tông pháp quyết, từ nay về sau tông môn động thiên mặc cho ngươi tới lui tự do. lại kim đan sau liền có tư cách mở đạo tràng, những này đều muốn ngươi tự thân tinh tế cân nhắc, cẩn thận vì đó, không thể chủ quan. Diệu Trúc chân nhân nghĩ nghĩ lại nói, nếu là gặp chuyện không quyết, có thể tự tới tìm bần đạo, sư phụ ngươi chưa xuất quan trước, bần đạo không còn bế quan. Việt Trần sau khi nghe xong, cảm kích không thôi, đây đều là trưởng bối thuần thuần dạy bảo, hắn tự nhiên để ở trong lòng. Bất quá, nói đến tu tập pháp thuật, hắn lại hỏi, sư tổ, đệ tử đạo lữ cũng có thể tu tập tông môn pháp thuật à? Diệu Trúc chân nhân nhớ tới long nữ kia, nói tự nhiên, nếu vào tông ta, khi đối xử như nhau, chỉ bất quá, nàng thân là long nữ, vẫn là phải lấy tự thân tu luyện pháp quyết làm chủ, không thể lẫn lộn đầu đôi. Việt Trần gật đầu thụ giáo, lại cảm ơn sư tổ. Ngươi lại đi thôi, vân đạo cũng không quá mức có thể thử ngươi, thân gia còn không bằng ngươi phong phú. Nói đến đây, Diệu Trúc chân nhân cười ha ha, thanh trấn như sấm. Cũng không trách Diệu Trúc chân nhân cao hứng, từ hắn phía dưới, Đồ Nhi, Đồ Tôn đều tư chất vô song, khí vận mỹ tiên, thật sự là gọi hắn mở mày mở mặt, mở mày mở mặt. Việt Trần lần nữa cong xuống, cảm ơn sư tổ, trở về Tiên Vũ lâu. Tiên Vũ lâu bên trong, Ngao Lâm ngay tại tế luyện pháp bảo. Nàng nuốt ve trong tay ngân long trầm cài tóc, một chút xíu đánh lên chính mình ấn ký. Đông Dương, nàng trước cửa cấm chế động. Ngao Lâm nô ra thần thức xem xét, lập tức nở nụ cười. Tay nàng bắt pháp quyết, đem cửa bên trên cấm chế triệt hồi, Việt Trần lập tức đi vào trong đó. Hắn vừa tiến đến, chỉ thấy Ngao Lâm ngay tại tế luyện trong tay châm cài tóc, liền hỏi, "Việc này lắc, ngươi rất là ưa thích." Ngao Lâm thính hai đỏ lên, vừa cười nói, "Phu quân tặng đồ vật, ta tất nhiên là ưa thích. Cái này ngân long đang cùng ta xứng đôi, không biết phu quân từ chỗ nào có được." Việt Trần cảm thấy ngẩn ngơ, không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Lại, hắn cũng cảm thấy mỗi lần từ Chư Thiên Thiện Ác bảng bên trong có được đồ vật, luôn có thể gấp hắn cần thiết, phảng phất Lao Thiên cũng đang giúp hắn đồng dạng. Hắn hỏi qua La Thiên, bị La Thiên mắng một trận, từ đó, hắn liền chưa hỏi lại qua, chỉ là trong lòng chợt có nghi hoặc thôi. Ngao Lâm gặp hắn nửa ngày không nói, đôi mắt đẹp nhất chuyển, nói ra, phu quân tới tìm ta chuyện gì? Việt Trần lấy lại tinh thần, nhớ tới nhà mình tới đây mục đích, nói ta muốn đi tàng kinh các lại học một môn pháp thuật, ngươi muốn đi học à? Ngao Lâm khẽ giật mình, hỏi bội, ta cũng có thể học. Việt Trần gật đầu, ta hỏi qua sư tổ, ngươi đã nhập tông, chính là ta Tiên Tông đệ tử, khi cùng ta mở dạng, có thể tu tập các loại pháp quyết. Hắn dừng một chút, lại đem sư tổ khuyên bảo ngữ điệu nói cùng Ngao Lâm nghe. Sư tổ bảo ngươi lấy tự thân tu luyện pháp quyết làm chủ, mặt khác tùy ý tu tập cũng là phải. Ngao Lâm cao hứng không thôi, vội vàng gật đầu nói muốn học, nghe sư tổ, chỉ học một môn thôi. Nói đi, nàng ngồi dậy, lôi kéo Việt Trần liền hướng ngoài cửa đi. Việt Trần nhìn xem nàng vội vàng bộ dáng, không khỏi mỉm cười, nghĩ lại, lại minh bạch Ngao Lâm tâm tư. Nàng nửa đường nhập tông, trong lòng cũng không về thuộc cảm giác, phân ly ở chúng đệ tử bên ngoài, chỉ có Việt Trần có thể phụ thuộc. Nhưng, nàng nếu là tu tập Tiên Tông pháp quyết, lại khác biệt. Nhập ta tiên môn, tập ta tiên pháp, từ đó chính là chân chính Tiên Tông đệ tử. Việt Trần gặp nàng đội vàng, trực tiếp đưa nàng eo nhỏ nhắn vừa kéo, thế lên tiệm lôi kiếm, liền bay thẳng Quảng Lăng Phong. Quảng Lăng Phong bên trên vẫn là trước sau như một náo nhiệt, Việt Trần vừa mới đè xuống kiếm quang, liền bị mắt sắc bao đả thính phát giác. Hắn hưng phấn mà chạy lên trước, chúc mừng, Việt sư huynh, còn chưa chúc mừng ngươi kim đan đại thành, sau đó nguyên thần đều có thể. Việt Trần cười nói, đều là đồng môn, không cần khách khí như thế, ngươi ở đây làm gì? Bao đả thính cười hắc hắc nói, không quá mức đại sự, chỉ là đến đây làm một ít nhiệm vụ thôi. Lập tức, hắn lại hỏi, không biết sư huynh thích hợp đạo hiệu? Đồng môn đều đang suy đoán sư minh đạo hiệu, sư minh nhưng phải gọi ta Bao Đả Thính sớm nhất biết được à? Ngao Lâm cũng nhìn sang, vừa rồi tới vội vàng, ngược lại là quên hỏi. Sư tổ đã ban thưởng đạo hiệu, đạo của ta Hào Huyền Tiêu. Việt Trần nghiêm mặt nói. Nghe vậy, Bao Đả Thính lập tức đi bái chào, nói gặp qua Huyền Tiêu sư minh. Việt Trần cũng vội vàng trở về bái chào. Hai người ngẩng đầu, cười ha ha. Tiếng cười kia lập tức kinh động đến một vị chính hướng tàng kinh các bên trong đi đệ tử. Vị đệ tử này thân mang màu trắng lam văn đạo bào, khuôn mặt trắng nõn, nhìn xem tuổi không lớn lắm, thình lình cũng có kim đan tu vi. Lúc này, hắn nghe được Việt Trần tiếng cười bỗng nhiên quay đầu, tàng kinh các đều không vào, nhanh chân hướng Việt Trần đi tới. Việt sư đệ, nghe nói ngươi đã lấy xuống Tiên Tông đệ nhất thiên tài vòng nguyệt quế, huyền giật bất tài, chuyên tới để lĩnh giáo mấy chiêu. Mang theo vài phần thanh ngạo thanh âm vang lên, nghe được Việt Trần hơi nhướng mày. Đây là cái nào vương bắt đạn cho hắn ấn tên tuổi, không phải đem hắn gác ở trên lửa nướng à, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Nhìn, hắn vừa đi ra ngoài, liền gặp được người khiêu chiến. Bất quá, Việt Trần há lại loại kia ánh sáng tiếp chiêu không hoàn thủ người a. Bất quá, người này hắn thật đúng là không quen. Lúc này, Bao Đả Thính xuống tới, truyền âm nói, sư minh, đây là Thần Tiêu Phong Huyền Giật sư minh, thân có tịch diệt chi thể, năm nay 20 tuổi, mới tu thành kim đan 3 tháng, một thân cao ngạo không gì sánh được. Việt Trần gật gật đầu, ra hiệu hắn đã biết. Hắn nhìn xem Huyền Giật nói nguyên là Thần Tiêu Phong Huyền Giật sư minh, sư đệ ta đã lấy đạo hiệu, sư minh gọi ta Huyền Tiêu liền tốt. Huyền Giật lông mày nhíu lại, Huyền Tiêu, cái này chữ tiêu, coi như có ý tứ. Hắn cũng không kiên nhẫn nghiên cứu Việt Trần đạo hiệu đến cùng có gì ý, chỉ hỏi nói Huyền Tiêu sư đệ có thể tiếp nhận khiêu chiến của ta. Việt Trần nháy mắt mấy cái, nói sư đệ ta vừa ra khỏi cửa liền gặp được khiêu chiến, kéo dài như thế, sợ là phải mất chết, bởi vậy, liền định ra điều kiện, ứng ta yêu cầu, ta mới tiếp nhận khiêu chiến. A, ra sao yêu cầu, nói nghe một chút. Huyền Giật nhìn xem hắn, không hiểu hỏi. Việt Trần cười nói, cái này giao đấu thôi, đồng môn ở giữa tự nhiên là có một chút mà dừng, khiêu chiến này thôi, tự nhiên phải có chút tặng thưởng mới là, sư minh nói là cũng không phải. Huyền Giật thật sâu nhìn hắn một cái, tay vừa lộn, liền nắm một kiện pháp bảo, nói ra, có thể. Nếu là ta thua, thứ này liền về ngươi, ngươi đây. sớm đã vây xem tại bốn phía chúng đệ tử, không khỏi hít sâu một hơi, pháp bảo làm tiền đặt cược, cái này Huyền Giật sư huynh thật hảo a. Việt Trần cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Huyền Giật một chút, hắn muốn là tùy ý tìm lấy cớ, miễn cho đồng môn đều muốn tới khiêu chiến hắn mà thôi. Nào nghĩ tới, Huyền Giật sẽ xuất ra pháp bảo làm tiền đặt cược. Chương 262, tịch diệt chi lực chương 262, tịch diệt chi lực Huyền Giật nhìn xem Việt Trần bất động, không khỏi cười nhạo nói, như thế nào? Ngươi xuất ra vật gì tới làm tiền đặt cược? Hẳn là, ngươi ngay cả những vật này đều không có a. Việt Trần khẽ nói, pháp bảo ngược lại là có mấy món, chính là không biết nên chọn cái nào thôi. Tính toán, tùy ý chọn một thôi. Lập tức, hắn từ bên hông hoàng bì hồ lô bên trên một vòng, một kiện pháp bảo xuất hiện trên tay hắn. Hắn đây thật là tùy ý cầm một kiện pháp bảo, là một thanh kiếm, hắn lại nhìn kỹ Huyền Giật xuất ra pháp bảo, vậy mà cũng là một thanh kiếm. Lần này coi như có chút cây kim so với cọng râu chi ý. Huyền Giật lập tức thái độ hung dữ, nội trường lấy hắn. Lúc đầu đối với Việt Trần đoạt hắn tiên tông đệ nhất thiên tài tên tuổi, hắn liền tức giận bất bình, bây giờ lại gặp Việt Trần ngay cả tạm thưởng đều cầm mở dạng, hắn càng thêm lửa giận tăng lên. Tốt, tốt. Nếu Huyền Tiêu sư đệ cũng lấy ra tạm thưởng, vậy thì bắt đầu thôi. Huyền Giật quát. Nói đi, hắn liền bày ra tư thế, lập tức muốn mở làm. Hắc, châm đã là muốn so đấu, liền đi trên lôi đài, cái này rộng lăng ngọn núi, cũng không phải các ngươi Dương Oai địa phương chấp sự đường bên trong truyền ra một đạo thanh niên hùng hậu, ngăn lại đang muốn tỉ thí hai người. Hai người hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình hừ một tiếng, song song đằng không mà lên, chạy về phía quảng trường tông môn. Rộng lăng trên đỉnh đám người thấy vậy, nhiệm vụ đều không làm, yêu ba uống sáu bay hướng quảng trường tông môn, xem náo nhiệt đi. Trên lôi đài, hai người dáng người siêu vẹo bay tới, nhẹ nhàng rơi xuống, riêng phần mình nhìn đối phương. Có tại lôi đài phụ cận đệ tử rất nhanh liền phát hiện trên lôi đài hai người, thời gian dần qua xuống lại tới. Một chuyến 10, 10 chuyến 100, rất nhanh, người càng tụ càng nhiều. Đối với trận này long tranh hổ đấu, đám người biểu thị ra hứng thú thật lớn, trước mặt mọi người mở lên đồ bàn. Mắt thấy người càng ngày càng nhiều, Huyền Giật khẽ nâng cằm, lãnh đạo địa đạo, Huyền Tiêu sư đệ, ngươi hay là chính mình nhận thua thôi. Việt Trần liếc hắn một chút, hừ lạnh nói, theo chết vào tay ai, so qua mới biết được, tiếp chiêu. Hai người đồng thời động, Việt Trần xuất thủ chính là ngũ hành thần quang, phô thiên cái địa hướng Huyền Giật xuất đi. Thấy vậy, Huyền Giật cũng không tế ra pháp bảo, phất tay banh ra một đạo trắng bệnh, ẩn chứa vô hạn diệt tuyệt chi lực thần quang. Tịch diệt chi lực, có quan chiến đồng môn kinh hô. Việt Trần ánh mắt tối sầm lại. Cái này tịch diệt chi lực cực kỳ đáng sợ, phàm là tịch diệt thần quang những nơi đi qua, hết thảy đều đem hóa thành hư vô, vĩnh vi tịch diệt. Loại thể chất này nếu là tu luyện tới cuối cùng, có được năng lực hủy thiên diệt địa, có thể đem toàn bộ vũ trụ đều triệt để tịch diệt, thực sự quá mức đáng sợ. Việt Trần không dám kinh thường, ngũ hành thần quang xoát đến cực hạn. Với anh, hai vệ thần quang chạm vào nhau, bộc phát ra vô tận khí lưu, hướng bốn phía quyết tán. Trên lôi đài, từng đạo cấm chế phát ra ánh sáng mịt mờ, đem những khí lưu này toàn bộ ngăn lại, chỉ ở trong võ đài bộc phát. Mắt thấy một hiệp hai người cân sức ngang tài, Huyền Giật ánh mắt một lăng, trinh trọng. Hắn hoành không mà lên, như dao long ra biển, tịch diệt thần quang trắng bệnh như sương, không ngừng mà hướng Việt Trần đánh tới. Việt Trần thấy vậy, phát ra hét dài một tiếng, như thần hoàng bay trên trời, hai màu đen trắng âm dương lăn lộn động thần quang liên miên như thác nước, cùng tịch diệt thần quang đối hoành. Đây cũng là Việt Trần gặp ngũ hành thần quang không có khả năng tiến công, ngược lại sử xuất uy lực càng lớn âm dương lăn lộn động thần quang. Cái này âm dương lăn lộn động thần quang những nơi đi qua, hết thảy vật chất đều bị đồng hóa thành âm dương nhị khí, so với tịch diệt thần quang không thua bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không tế ra pháp bảo, chỉ bằng riêng phần mình pháp thuật liều mạng. Trên lôi đài, thần quang quét ngang, hai người giống như ma thần, sợi tóc bay lên, pháp bảo phùng lên. Hai vệ thần quang khi thì đối hoành, chỉ một thoáng thần quang văng khắp nơi, trùng kích đến trên cấm chế, đem cấm chế trùng kích đến lung lay sắp đổ. Khi thì thần quang thất bại, giao thoa mà qua đụng vào trên cấm chế. Lệch hai loại thần quang đều có ăn mòn đồng hóa năng lực, cấm chế kia đồng thời bị hai loại thần quang nổ tung, lại bị hoành ra cái lô lớn. Hoành, âm dương lăn lộn động thần quang cùng tịch diệt thần quang đống nhiên đụng vào nhau, bộc phát khí lưu từ cái hang lớn kia bên trong cuồng bạo xung ra, đem chu vi xem đệ tử trùng kích đến thất linh bất lạc, đầu tóc đầy bụi. Ôi, sư minh nhanh cứu ta. Phi, quá khoa trương thôi, cái mông của ta. Hai vị này thật sự là quá khỏe khoắn, tiếp tục như vậy, lôi đài sợ là khó giữ được a. Nhanh lui lại, chư vị cách xa một chút, không thể tới gần quá, có tu sĩ cảnh cáo. Lôi đài phụ cận đệ tử lập tức tan tác như chim ong, không còn dám tới gần, đành phải xa xa quan chiến. Trên lôi đài, Việt Trần nhìn chằm chằm Huyền Giật, không nghĩ tới, gia hỏa này quả thật có chút bản sự, xem ra, không xuất ra bản lĩnh thật sự đến, vẫn còn bắt không được hắn. Huyền Giật cũng như Lâm Đại Địch giống như nhìn chằm chằm Việt Trần, hắn muốn cho là Việt Trần chỉ là tốc độ tu luyện nhanh mà thôi, nhưng cũng không nghĩ tới hắn càng như thế khó đối phó. Không hẹn mà cùng, hai người đồng thời động. Một đạo so dĩ vãng đều muốn to lớn âm dương lăn lộn động thần quang, xoay tròn lấy hướng Huyền Giật cuốn giết tới. Nó những nơi đi qua, hư không dung chuyển, ngay cả linh khí bốn phía đều bị quét sạch mà không, tất cả đều hóa thành âm dương nhị khí, khiến cho thần quang này uy lực càng phát ra cường đại. Mà Huyền Giật thì là thân thể đằng không mà lên, tịch diệt chi lực hóa thành tịch diệt thần lôi, bóp méo hư không, không ngừng mà hướng Việt Trần đệm xuống. Tịch diệt thần lôi rơi xuống, lấy Việt Trần thường thụ thiên lôi tẩy lễ thân thể, lại cũng cảm thấy từng kia uy hiếp. Vâng, giang giác, thần quang cùng thần lôi chạm vào nhau, như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, hư không lại bị dung ra một mảnh nhăn nheo. Cũng may đây chỉ là hai cái kim đan kỳ tu sĩ đại chiến, nếu là hai cái hóa thần kỳ đại tu, sợ không phải lập tức liền ném ra hư không hất động. Không đợi dư ba lắng lại, âm dương lăn lộn động thần quang lần nữa đột kích, Huyền Giật thân thể lưng ngang, muốn tránh thoát thần quang rào sát. Cái nào hiểu được, bên người lại là một vệt thần quang xoát đến, Huyền Giật không khỏi có chút đỡ trái hở phải, nhất thời có chút chống đỡ không được. Hắn tránh thoát một vệt thần quang, nỗ lực phản kích, tịch diệt thần lôi ra sức hướng Việt Trần ném đi. Nhưng hắn vội vàng đánh trả, cuối cùng là thần lôi không địch lại thần quang, tịch diệt thần lôi bị âm dương lăn lộn động thần quang mẫn diệt, lại gào thét lên hướng hắn rào sát mà đến. Phanh! Huyền Giật lập tức bị âm dương lăn lộn động thần quang đập trúng, như giống như diều đứt dây, bay xuống trên lôi đài. Phúc! Hắn đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Huyền Giật cảm nhận được thể nội phi tốc trôi qua pháp lực, cùng tàn phá bừa bãi âm dương nhị khí, khó khăn đứng người lên. Việt sắc lập trên lôi đài, lặng lặng mà nhìn xem hắn, cũng không thừa thắng xông lên. Huyền Giật lau lau vết máu ở khoe miệng, đáng chắc nói, ta thua, cái này Tiên Tông đệ nhất thiên tài, ngươi thực chí danh quy. Việt Trần lắc đầu, nói ngươi quá để ý hư danh, Tiên Tông nội nhân mới xuất hiện lớp lớp, từng cái đều không đơn giản, ai cũng không dám nói là đệ nhất thiên tài, ngươi lấy cùng nhau. Huyền Giật nghe vậy chấn động, sau đó nhắm lại mắt, lại lúc mở mắt ra, trong mắt đã là thanh minh một mảnh. Hắn không người vái chào, nói đa tạ Huyền Tiêu sư đệ đánh thức vi mình, không lắm cảm kích, bất quá đợi ta chưa khỏi vết thương, ngày sau lại đến luận bàn. Huyền Giật lúc này lại không phải vì hư danh, thuần túy là nóng lòng không đợi được, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, muốn tiếp tục đỏ sức một phen. Chương 263, Thiên phủ Huyền Hơi Thông Thật Độ Nhân Tiên Kinh. Chương 263, Thiên phủ Huyền Hơi Thông Thật Độ Nhân Tiên Kinh. Trên lôi đài, Huyền Giật ném ra ngoài một kiện pháp bảo, ném cho Việt Trần, liền lái đột quang chữa thương đi. Việt Trần nhìn một chút trong tay pháp bảo, đây là một thanh kiếm, thân kiếm có khắc bích ngân hai chữ, thân kiếm dài nhỏ, lộ ra ánh bích quang, ngược lại là thích hợp nữ tử sử dụng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đã sớm chờ ở dưới lôi đài Ngao Lâm, chuẩn bị hỏi nàng muốn hay không, đã thấy chính xuống lại tới đồng môn, nhanh chóng kịp phản ứng. Hắn bỗng nhiên lao xuống lôi đài, lôi kéo Ngao Lâm liền lái lôi đột, đảo mắt liền chạy đến không còn hình bóng. Lưu lại trên quảng trường đông đảo đệ tử sụt sịt cảm thán, trong lúc nhất thời, lệnh bài đệ tử bên trong, cái kia luận tiên tông đệ nhất thiên tài thiếp mời nhanh chóng lên cao, lửa nóng đứng lên. Tàng Kim Các trước, Việt Trần hạ xuống đột quang, mang theo Ngao Lâm rơi xuống, hai người riêng phần mình cầm lệnh bài, tiến nhập Tàng Kim Các bên trong. Cho đến lúc này, Việt Trần mới thở dài một hơi, cùng Ngao Lâm bèn nhìn nhỏ cười. Tàng Kinh Các sau quầy, Mộng Đạo Nhân tiếng ấy vẫn như cũ rung trời. Việt Trần lôi kéo Ngao Lâm thi lễ một cái, gặp Mộng Đạo Nhân cũng không tỉnh lại, mới lôi kéo Ngao Lâm trực tiếp lên Tàng Kinh Các lầu 3. Tại hai người sau khi đi, Mộng Đạo Nhân mới mở hai mắt ra, trong mắt sông núi biến ảo, nào có nửa điểm buồn ngủ. Hắn nhìn xem hai người bóng lưng, khẽ gật đầu, lại nhảy xuống nước tự tử ngủ say đi, đảo mắt, tiếng ngáy lại lần nữa vang lên. Việt Trần hai người tới lầu 3, liền riêng phần mình tản ra, tìm kiếm nhà mình muốn tu luyện pháp quyết đi. Sớm tại hắn còn chưa ngưng sát thời điểm, Việt Trần trong lòng đã nghĩ kỹ kết đan sau, muốn tuyển chọn tu luyện pháp quyết. Bởi vậy, hắn nhìn cũng không nhìn cái này khắp nơi lóe ra hình quang ngọc giản, vọt thẳng đến bản môn chấn tông pháp quyết chỗ, duỗi tay ra, liền đem viên kia tâm tâm niệm thật lâu pháp quyết cho vứt trong tay. Miếng ngọc giản này không phải khác, trong đó chính ghi chép Thiên phủ Huyền Hơi Thông Thật Độ Nhân Tiên Kinh tu luyện pháp quyết. Tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người, thiên đạo không quen, thường cùng tiện nhân. Hôm nay phủ Huyền Hơi Thông Thật Độ Nhân Tiên Kinh không ngừng là một môn siêu độ chi pháp, cũng là một môn chuyên tu công đức khí vận chi pháp. Cái này siêu độ cũng không giới hạn trong siêu độ người chết, chuyên khắc hết thể âm tà hung lệ đồ vật. Nhưng trọng yếu nhất hay là môn kia chuyên tu công đức khí vận chi pháp. Mọi người đều biết, đạo môn chuyên tu thần tính, coi trọng nhân quả, liền không thể rời bỏ công đức này khí vận. Khí vận thâm hậu lấy công đức không nhất định nhiều, nhưng công đức thâm hậu lấy khí vận nhất định cực kỳ cường đại. Tu sĩ tại tu hành lúc đầu, công đức khí vận cần thiết không nhiều, nhưng đến hợp đạo thời điểm, nếu là công đức khí vận thâm hậu, đến thiên tâm chiếu cố, cũng có thể thuận lợi mấy phần. Lại hợp đạo đằng sau tam thai ngũ kiếp, nếu là công đức thâm hậu, cũng có thể tùy tiện gắng vượt qua. Dù sao là rất nhiều chỗ tốt. Việt Trần đã sớm trông mà thèm môn này pháp quyết, học được đằng sau, hắn tích lũy điểm thiện ác chắc chắn mau một chút. Hắn trịnh trọng đem miếng ngọc giản này thu hồi, đi vào Ngao Lâm vị trí. Lúc này Ngao Lâm trong tay chính nắm luốt một viên ngọc giản, nàng chính thần biết chìm vào trong đó, nhắm mắt nghiên cứu. Bên trong ngọc giản này ghi lại không phải khác, chính là Việt Trần tu luyện qua Hôn Nguyên Tiên Kinh. Long tộc tuổi thọ kéo dài, chân long thân thể cường hành không gì sánh được, nếu là tu luyện lại Hôn Nguyên Tiên Kinh, luyện thành một thân hùng hậu pháp lực, khi đó Ngao Lâm thật sự là một con cái bạo long. Vừa nghĩ như thế, cái này Hôn Nguyên Tiên Kinh quả thực là thích hợp nhất Ngao Lâm tu luyện, đã không thọ nguyên uy hiếp, lại có cường hoành thân thể, lại thêm một cái Ngao Nguyệt. Ngao Lâm hài lòng rời khỏi ngọc giản, chỉ thấy Việt Trần đứng bên người, nàng lung lay ngọc giản trong tay, hướng Việt Trần cười cười. Việt Trần tiếp nhận ngọc giản xem xét, lập tức cứng lại, nhìn lại Ngao Lâm, biểu lộ cũng có chút vi diệu. Ngao Lâm ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn, rất có dám lắc đầu liền huy quyền chi ý. Việt Trần buồn cười nhìn xem nàng, gật đầu nói, không sai, pháp này quyết chính thích hợp ngươi tu luyện, ta bất quá là đau lòng ngươi thụ thương thôi. Ta chân long nhất tộc cũng muốn ở trong chém giết lẫn nhau mới có thể nhanh chóng trưởng thành, ta không muốn bị ngươi rơi vào sau lưng. Ngao Lâm ngẩng đầu nhìn Việt Trần, trong mắt một mảnh kiên định. Việt Trần trong lòng ấm áp, đưa tay sờ lên nàng sừng rồng, thở dài, đi đi, phục chế ngọc giản. Đợi hai người phục chế ngọc tốt giản, trở lại Tiên Vũ lâu bên trong, Việt Trần nói ngươi lại qua một lần thối thể dịch, sau đó chúng ta đi thời quang bí cảnh tu luyện. Ngao Lâm gật đầu. Cái này thối thể dịch nàng đã qua một lần, huyết mạch chi lực trong cơ thể tăng cường rất nhiều, nàng trước kia trắng loãng trên thân rồng, lại xuất hiện từng tia ngân văn. Trong nội tâm nàng biết được, đây là có chút phản tổ hiện ra, chỉ bất quá không rõ ràng thôi. Việt Trần phân phó hồ lô hoa điều phối tám thuốc, trong đó dùng toàn bộ huyết tham, tám thuốc như máu đỏ bừng. Ngao Lâm đứng tại thùng tắm trước, ra hiệu Việt Trần ra ngoài. Hai người từ nay còn chưa đột phá một bước cuối cùng, nàng có chút thẹn thùng. Việt Trần sờ lên cái mũi, cẩn thận mỗi bước đi ra Ngao Lâm tinh thất. Nghe Thường Lưu tiên ý trượt xuống trên mặt đất, Ngao Lâm quét mắt một chút chính mình thân thể, trước sau lồi lõm, da như mỡ đông. Nàng nâng lên đùi ngọc, nhẹ nhàng tiến vào trong thùng tắm, sau đó cúi đầu, cả người liền tiến vào tắm thuốc bên trong. Trong thùng tắm, Ngao Lâm vận khởi Long tộc đặc thù công pháp, trắng trợn hấp thu dược lực. Lập tức, mặt nước liền lộc cộc mà văng lên. Ngao Lâm cắn chặt hàm răng, thời gian dần qua tiến nhập minh tưởng, hoàn toàn đem tẩy kinh phạt tùy thống khổ đặt bên ngoài cơ thể. Theo thời gian trôi qua, mặt nước dần dần thanh tịnh, tiếng nước cũng từ từ tại không. Đợi mặt nước hoàn toàn thanh tịnh, động tĩnh toàn bộ tiêu tán thời điểm, Ngao Lâm từ trong minh tưởng rời khỏi, thanh tỉnh lại. Nàng cẩn thận cảm thụ được tình huống trong cơ thể, không khỏi lộ ra một cái nụ cười mừng rỡ. Có lẽ là toàn bộ huyết tham lên công hiệu, lúc này trong cơ thể của nàng đã có một nửa huyết mạch chi lực chuyển hóa làm ngân long huyết mạch. Nàng lúc này nếu là hóa thành thân rồng, nhất định là long khu hiện đầy ngân văn. Ngao Lâm từ trong thùng tắm đứng dậy, giãn ra thân thể, như ngọc trên người ánh ánh phát quang. Đợi nàng trên người hơi nước hoàn toàn bốc hơi rơi, đang chuẩn bị nhặt lên tiên y thời điểm, đột nhiên thân thể của nàng cứng đờ. Một cú quen thuộc khô nóng chi ý đánh tới, Ngao Lâm suýt nữa đứng không vững. Nàng có chút hoảng, thân thể nhoáng một cái, Nghe Thường Lưu tiên ý lập tức đưa nàng thân thể hoàn mỹ che khuất. Ngao Lâm cắn chặt bối sỉ, không rên một tiếng. Nàng chấn định tự nhiên mở ra tĩnh thất cửa, nhìn xem giữ ở ngoài cửa Việt Trần, đông dưng cười một tiếng. Việt Trần gặp nàng mắt ngọc mày ngài, cao hứng bộ dáng, trong lòng biết lần này cua tắm thuốc hiệu quả tất nhiên không sai. Hắn chính thay Ngao Lâm cao hứng thời khắc, đột nhiên, bàn tay liền đã rơi vào Ngao Lâm tay ngọc nhỏ dài bên trong. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền bị Ngao Lâm lôi kéo, hướng lầu 2 bước đi. Thằng đến tiến vào Ngao Lâm tầm phòng, bị nàng đạp đổ trên giường, Việt Trần mới từ nàng thở hổn hển bên trong kịp phản ứng, đây là di chứng lại phát tác. Cũng may, hắn bây giờ đã trưởng thành kết đan, không quá mức lo lắng, lần này, hắn nhất định phải đem đạo lữ di chứng hoàn toàn chữa cho tốt. Nghĩ đến chỗ này, Việt Trần không khỏi vung tay vung chân, muốn xoay người. Cái nào hiểu được, còn không đợi hắn hành động, một bộ nóng hổi nhu thân thể liền che kín đi lên, đem hắn tất cả hưng phấn chi ý đều ngăn ở trong miệng. Chương 264, khai chi tán diệp chương 264, khai chi tán diệp tầm phòng bên trong, Ngao Lâm ngẩng cao lên đầu. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, rơi vào trắng loáng trên thân thể, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Mà Việt Trần bị Ngao Lâm đột nhiên xuất hiện nhiệt tình cho sợ ngây người. Nhất thời chủ quan, hắn liền rơi vào đến Ngao Lâm trong tay, bị nàng cầm chắc lấy yếu hại. Ngao Lâm giống như nữ vương giống như, dò xét địa bàn của mình, nắm giữ thần dân hỉ nộ. Việt Trần nhìn xem đầy mặt đỏ bừng, hô hấp càng phát ra dồn dập Ngao Lâm, trong lòng hình như có một đám lửa bùng nổ. Hắn thừa dịp Ngao Lâm nhắm mắt thời khắc, đưa tay vừa kéo, đem Ngao Lâm đặt ở trên giường. Hắn đem mềm nhũn Ngao Lâm đỡ dậy, mặc nàng sủi lơ tại trong ngực của mình. Hai người nặng nề thiết đi. Kèn kẹt. Tiên Vũ lâu đại môn mở ra, Việt Trần hai người đi ra khỏi bề ngoài. Hầu ở ngoài cửa bọn thị nữ tranh thủ thời gian hướng Ngao Lâm nhìn lại, gặp nàng khí sắc tuyệt hảo, tư thái thong dong, đồng đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu các vị thị nữ cũng không hiểu biết nàng hôm qua cái gì chứng phát tác, thẳng đến về sau, các nàng mới hoảng hốt tới. Phải biết Thần Châu Sơn Hà đồ bao trùm phía dưới, tiên tông bên trong một năm bốn mùa như mùa xuân, trời trong gió nhẹ, vì sao lại có trời mưa thời điểm? Long nữ bọn họ cũng chỉ có lần đầu sinh hoạt vợ chồng lúc mới có dị tượng này, gọi người biết được nàng đã mở nhánh tán lá. Từ đây có thể sinh dục long tự, cổ vũ đám người cảnh tướng làm long nữ khách quý chi ý đương nhiên, long nữ có thể tự thân lựa chọn là cả đời theo một người hay là lớn khuyết trương hậu cung, đây đều là bởi vì rồng mà dị. Ngao Lâm ho nhẹ một tiếng, cũng không thèm để ý bọn thị nữ ánh mắt quái dị, phân phó nói, ta cùng phu quân tiến về trong động tiên tu luyện, các ngươi muốn sống tốt chiếu khán nơi đây, nếu là gặp chuyện không quyết, đi tìm sư tổ là được. Chúng thị nữ cùng Hắc Long vệ đồng đều xác nhận. Thông hướng động tiên màu trắng trên thang mây, Việt Trần nhìn xem cảnh sát xung quanh, cảm khái nói, ta nhập tông hơn 10 năm, đây là lần đầu tiến vào tông môn động tiên, không biết bên trong là hạ mô dạng. Ngao Lâm cười nói, lập tức liền muốn tới, rất nhanh liền có thể biết được, xác nhận so băng phách động tiên lớn hơn rất nhiều lần thôi. Thang mây cuối cùng, lệ bài đệ tử ánh quang hiện lên, hai người phảng phất thông qua được một tầng mềm mại ngọc màng, liền tiến vào một không gian khác. Ngao Lâm hô hấp lấy trong không khí như xương linh khí, mừng rỡ nói ra, phu quân, ở đây tu luyện, ta xác nhận rất nhanh liền có thể đem Hỗn Nguyên Tiên Kinh tu được tiểu thành. Việt Trần gật đầu, bên trong không gian này linh khí như xương, hô hấp một ngụm, đều gọi người lỗ chân lông đại trường, pháp lực dục dịch. Bất quá, còn muốn tìm đồng môn hỏi một chút thời quang bí cảnh vị trí mới là. Hai người tìm cái phương hướng liền hướng phía trước bỏ chạy. Không bao lâu, phía trước liền xuất hiện một tòa thành trấn. Hai người tăng thêm tốc độ, đè xuống độn quang tại thành trấn trước dừng lại. Việt Trần nhìn kỹ lại, tòa thành trấn này cũng không lớn, trên cửa thành sách Lâm Thiên Thành, trước cửa thành cũng không phòng thủ đệ tử. Nghĩ đến cũng là, nơi đây ở vào tông môn động tiên bên trong, cái nào ăn quá no sẽ ở nơi đây náo sự. Việt Trần đi đến cửa thành, lệnh bài đệ tử tự phát tỏa ra ánh sáng, hai người xuyên qua cấm chế, tiến nhập trong thành. Lâm Thiên Thành nội nhân bày rộn ràng, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Ngao Lâm có chút mặt người, trong động thiên này cảnh tượng cùng nàng trong tưởng tượng rất là khác biệt. Long tộc tại trong động thiên, hoặc là ngủ say, hoặc là tu luyện, hoặc là đánh nhau, nơi nào sẽ có bực này náo nhiệt tình hình. Việt Trần cười nói, nơi đây náo nhiệt, chúng ta cũng đi dạo bên trên một phen như thế nào. Ngao Lâm trong nháy mắt liền cao hứng lên, hai mắt của nàng cong thành nguyệt nha, kéo Việt Trần cánh tay liền hướng cách nơi này gần nhất cửa hàng đi đến. Đây là một nhà bán đan dược cửa hàng, tên là Đan Cát. Đan Cát trước đại môn cũng không tiểu nhị mời chào sinh ý, trong đó lại tiếng người huyên áo, xem ra làm ăn khá khẩm. Nhìn thấy hai bọn họ đi vào, cửa hàng trưởng Vi chỉ chọn đầu ra hiệu, liền vội vàng tính tiền đi. Việt Trần có chút hiếu kỳ, cái này đan các trưởng quỹ có ẩn dưỡng cảnh giới, làm ăn khá khẩm, tại sao ngay cả cái tiểu nhị đều không mời? Đan các bên trong ba mặt trên tường đều là giá gỗ, trên đó bày đầy bình sứ. Việt Trần từng cái nhìn lại, chỉ thấy bình sứ kia trước đều biểu thị đan dược danh xưng. Nhất gọi hắn kinh ngạc chính là, nơi này đan dược, đại bộ phận là một văn đan nhị văn đan, cũng có số rất ít tam văn đan. Cái này rất khủng bố. Phải biết chỉ có luyện đan tông sư mới có thể luyện được ra thành văn đan dược, loại đan dược này tạp chất thưa thớt, đan văn càng nhiều, tạp chất càng ít. Trong cửa hàng này đại bộ phận đều là mang văn đan dược, nghĩ đến, phía sau nhất định là có một vị luyện đan tông sư. Chắc không được cửa hàng này ngay cả cái tiểu nhị đều không có, suy nghĩ lại tốt là thường, còn không người nháo sự, ước chừng ai cũng không muốn đắc tội một vị luyện đan tông sư. Bất quá, những này đối với Việt Trần tới nói cũng có chút gân gà, hắn có hồ lô hoa, luyện ra đan dược so cái này không biết tốt bao nhiêu. Hắn trong cửa hàng dạo qua một vòng, nơi này đan dược chủng loại đầy đủ, cũng có hồ lô hoa chưa luyện được đan dược. Trong đó có hồ lô hoa một mực tại nhắc tới khứ độc đan cùng khứ tà đan. Hắn đem trong hồ lô không có đan dược mỗi loại cầm một bình, đến quầy hàng đi tính tiền. Trưởng quỹ xem hắn, cười nói, vị sư đệ này là mới tiến tới thôi. Việt Trần gật đầu, hỏi, trưởng quỹ, ngươi đan dược này nguyên vật liệu bán hay không? Hoặc là trao đổi cũng được. Nghe lời này, trưởng quỹ có chút hiếu kỳ đánh giá hắn cùng Ngao Lâm một chút, hỏi, sư đệ phân trúc Hà Phong. Ta chính là Thần Lôi Phong đệ tử, đạo hiệu Huyền Tiêu, sư theo Thái Lâm chân nhân. Việt Trần đạo, nguyên lai sư đệ chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh tiên tông đệ nhất tiên tài a, sư minh lầm, chớ trách chớ trách, ha ha, trưởng quỹ nhiệt tình. Việt Trần xấu hổ, bất đắc dĩ nói, sư minh không cần thiết nói như thế, đều là đồng môn ở giữa trò đùa, không thể cẩn thận, không thể cẩn thận. Trưởng quỹ cười không nói, hắn nhưng là biết tiểu tử này mới cùng Thần Tiêu Phong Huyền Giật giao đấu qua một lần, lại chiến thắng. Phải biết cái kia Huyền Giật chính là tịch diệt chi thể, tốc độ tu luyện cực nhanh, ngày bình thường ngạo khí rất, từ khi hắn kết đan về sau đến trong động tiên này, thế nhưng là bị bưng ra danh tiếng thật lớn. Cái nào hiểu được đảo mắt ngay tại Việt Trần trên thân đụng chạm, đem hắn tính nết đều đè xuống không ít. Trưởng quỹ từ phía sau trong phòng gọi ra cá nhân đến chiếu khán sinh ý, hắn thì đối với Việt Trần cười nói, không biết sư đệ muốn mấy loại nào đan dược vật liệu, như thế nào trao đổi. Việt Trần chỉ vào trên quầy mấy loại đan dược, nói ra, những này đều muốn, trao đổi thôi, sư huynh nhìn xem những này như thế nào. Nói đi, Việt Trần từ bên hông hoàng bì hồ lô bên trên một vòng, trong tay xuất hiện cái bình sứ. Chương 265, Lâm Thiên Thành bên trong chương 265, Lâm Thiên Thành bên trong Việt Trần đem bình sứ đưa cho trưởng quỹ trên tay, ra hiệu hắn mở ra xem. Trưởng quỹ vớt ve bình sứ, gặp nó chính là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn bình đan dược, cũng liền không để ý lắm. Nhưng đại hắn đem bình sứ mở ra, đi đến một nhìn, lập tức ngừng hô hấp, sắc mặt đỏ lên đứng lên. Thật lâu, hắn mới thở ra một ngụm trọc khí, trừng mắt Việt Trần nói sư đệ thật sự là phung phí của trời, bực này chân quý đan dược, sao có thể dùng bực này làm ẩu cái bình tới giả, lại còn một trang chính là mười khỏa. Việt Trần sờ lên cái mũi, có chút không được tốt ý tứ. Đan dược này hắn cho tới bây giờ cũng không quản qua, đều là tiện tay cầm liền dùng, làm sao biết trong đó còn có những này coi trọng. Trong bình này trang chính là 10 khỏa tứ văn thanh linh đan, lần trước có một nhóm linh dược quen, hồ lô ba liền luyện thêm chút. Lúc đầu những này thanh linh đan là cho Ngao Lâm dùng, bây giờ nàng di chứng cũng có, tự nhiên không cần dùng. Việt Trần cười nói, những khả năng này đổi chút vật liệu, đổi chủ thuốc hạt giống cũng có thể, tiểu đệ muốn tự thân trùng chút linh dược. Trưởng quỹ tò mò nhìn hắn, nói sư đệ thế nhưng là nuôi luyện đan tông sư, nhìn đan dược này phẩm tướng, sợ là chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng làm luyện đan thánh sư. Việt Trần cười không nói. Trưởng quỹ thấy vậy, cũng không hỏi nhiều, mỗi cái tu sĩ đều có tự thân bí mật, đều là đồng môn, làm gì truy vấn mọi nguồn. Hắn đem bình sứ chăm chú che lại, nhếch miệng cười nói, Huyền Tiêu sư đệ nếu là chỉ đổi hạt giống lời nói, vậy ta coi như chiếm tiện nghi. Việt Trần lắc đầu, nói không sao, sư minh tốt nhất cho chút hạt giống, vậy xử lý tốt linh dược cũng không thể lần nữa gieo. Thấy hắn như thế yêu cầu, trưởng quỹ cũng sảng khoái ứng. Hắn tự mình đi hướng hậu viện, không lâu sau mà liền bưng ra mấy cái hộp ngọc đến, phóng tới trên quầy. Việt Trần cầm lấy một cái hộp ngọc, mở ra xem, chỉ thấy trong đó để đặt lấy một viên đen nhánh hạt giống. Hạt giống này đen bên trong mang sáng, chính là khư độc đan chủ dược, mẫn độc thảo hạt giống. Cái này mẫn độc thảo sinh trưởng tại Bắc Minh Huyền Châu một chỗ trong hiểm địa, ít có đệ tử đến đó lịch luyện, bởi vậy cũng thật là khó được. Hắn lại đem dư hộp ngọc từng cái mở ra, gặp trong đó hạt giống khỏa khỏa sung mãn, ẩn chứa cực kỳ cường đại hoạt tính, nghĩ đến bảo tồn phi thường tốt. Việt Trần hài lòng gật đầu, đem những hạt giống này thu đến cựu chuyển càn khôn hồ bên trong. Trường Quý hiếu kỳ nhìn thoáng qua Việt Trần bên hông hoàng bì hồ lô, sợ là hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, hắn đoán luyện đan tông sư chính là cái này hoàng bì hồ lô pháp bảo nguyên linh. Huyền Tiêu sư đệ, nếu là ngày sau còn cần linh dược hạt giống lời nói, nhưng đến nơi này tìm, ta chỗ này hạt giống thế nhưng là cái gì cần có đều có. Trường Quý nhìn xem Việt Trần cùng Ngao Lâm hai người, cười híp mắt nói. Việt Trần đồng dạng cười nói, vậy thì tốt quá, nếu là cần, tiểu đệ chắc chắn đến đây. Đúng rồi, xin hỏi sư minh, thời quang bí cảnh vị trí tại nơi nào? Trưởng quỹ cười ha ha, sư đệ đến ta nơi này, mua thuốc là giả, hỏi đường mới là thật thôi. Ê, đây là trong động tiên địa đồ, ghi chép các vị đồng môn dựng lên đạo tràng dãy núi cùng vô chủ dãy núi, còn có tất cả đỉnh núi đều ở trên đó, tân tiến đệ tử mỗi người một phần, ngươi cầm lấy đi thôi. Trưởng quỹ từ trong vậy lấy ra một phần quần trục, đưa cho Việt Trần. Việt Trần cảm ơn sau, cầm trong tay, mở ra xem, địa đồ này vẽ sinh động như thật, để cho người ta xem xét liền biết. Trưởng quỹ lại nhắc nhở, hai người các ngươi nếu là ở nơi đây lập đạo tràng, còn cần đến phía trước chấp sự đường đăng ký mới được, tại trong tòa thành nhỏ này có giới luật đường tuần tra, không cần thiết sinh sự. Chờ, trước đó vài ngày, tại động tiên lối vào cùng người xảy ra tranh chấp cũng là thần lôi phong người, gọi Vương Minh, thế nhưng là ngươi sư đệ, trưởng quỹ tỏ bỏ hỏi. Cái gì? Việt Trần lông mày dựng lên, vội la lên, sư đệ ta ngày thường ôn hòa rất, từ trước tới giờ không cùng người nổi tranh chấp, nhất định là đối phương khinh người quá đáng. Sư Minh mau nói đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trưởng quỹ sờ sờ cái cằm, thầm nghĩ, cái này bao che khuyết điểm tư thế ngược lại cùng vậy quá lựa sư thúc một cái bộ dáng, nếu là hai cái này bao che khuyết điểm đụng vào nhau, không biết hai thắng ai thua. Đương nhiên, hắn cũng chỉ ngẫm lại mà thôi, vậy quá hỏa đạo nhân đã bị giới luật đường đồng cầm đoán, mỗi ngày đều muốn tụ hình, đợi kỳ mãn đằng sau mới có thể đi ra ngoài đấy. Gặp Việt Trần nóng nảy bộ dáng, trưởng quỹ cũng không kéo dài, đem Vương Minh mấy cái cùng Lý Mạt đám người xung đột báo cho Việt Trần, còn nói lên cuối cùng quá hỏa đạo nhân hạ trạng. Cuối cùng, hắn mới hí hư nói, cái kia khổng tức lần này tại trong tông môn thế nhưng là danh tiếng thật lớn, thân bạn tuần dương pháp bảo, ai dám đắc tội nó. Việt Trần nghe được vận may lúc cười, lại nhất thời im lặng, cuối cùng chỉ đành phải nói cho cùng vẫn là cái kia Lý Mạt chọn trước sự tình, Khổng Du cũng chỉ là miệng tiện chút mà thôi, làm sao đến mức chính xác liền muốn động thủ giết nó, may mà ác hưu ác báo. Theo ta thấy, tông môn đệ tử cả ngày tại trong động thiên này tu luyện, chưa lịch mưa gió ma luyện tâm tính, ngày sau khó thành đại khí. Việt Trần lắc đầu nói. Trưởng Vĩ nghiêm mặt nói, cũng không phải. Cái kia Lý Mạt còn chưa kết đan, trước đây một mực đi theo nó sư tại Phi Tiên Phong bên trên tu luyện, lúc này được ban thưởng mới tiến động tiên. Lại, kim đan đằng sau, sư đệ tiếp xúc bí mật liền muốn nhiều hơn, nếu không hồi lâu, sư đệ sợ là liền muốn nhận nhiệm vụ. Trưởng Quỹ lắc đầu nói. Việt Trần có chút hiếu kỳ, cùng Ngao Lâm hai người hai mặt nhìn nhau, không bắt được trọng điểm. Nhưng Trưởng Quỹ kia lại cũng không nói tiếp, hắn cũng đành phải coi như thôi. Hai người cùng Trưởng Quỹ tạm biệt, lại đang trong thành dạo qua một vòng. Chỉ gặp hai bên đường cửa hàng đa số khí cát, tụ bảo lâu, huyền vi trận lâu các loại bán pháp bảo cùng trận bán cửa hàng. Trong đó chấp sự đường cùng giới luật đường ở vào trung tâm thành trì, hai nhìn nhau. Tại hai bên đường cũng có thật nhiều đệ tử bày quầy bán hàng, kiếm lời chút tài nguyên tu luyện. Nơi này rõ ràng chính là vì thuận tiện đệ tử làm việc mới thành lập chấp sự đường cùng giới luật đường, thời gian lâu ngược lại thành một đệ phương thị. Cái kia tụ bảo lâu khá lớn, Ngao Lâm tràn đầy phấn khởi tiến vào bên trong, trong đó đi dạo hồi lâu, chỉ tuyển mấy bộ quần áo, mong đợi nhìn xem Việt Trần. Việt Trần bất đắc dĩ bên cạnh trả tiền, vừa nghĩ đến ước chừng cái này mặc kệ là loại nào bộ dáng nữ tử đều có yêu đẹp thiên tính, ngay cả Ngao Lâm đầu này chân long cũng không ngoại lệ. Đến cuối cùng gặp Ngao Lâm không lớn muốn đi dạo, Việt Trần mới mở ra địa đồ, mang theo Ngao Lâm hướng thời quang bí cảnh mà đi. Trên đường đi cũng là có đệ tử top 5 top 3 hướng bí cảnh bỏ chạy, ngược lại cũng không sợ lạc đường. Rất nhanh, một đạo hình bầu dục môn hộ ánh vào hai người tầm mắt. Cái kia đạo môn hộ cũng không lớn, chỉ cho một người thông qua, nghĩ đến là muốn năng lượng trèo chống nguyên nhân, bởi vậy môn hộ mở cực nhỏ. Môn hộ trước, rất nhiều đệ tử ngồi trên mặt đất, xếp hàng chờ đợi tiến vào bí cảnh. Việt Trần tìm chỗ ít người một chút đội ngũ, mang theo Ngao Lâm cũng ngồi xuống. Không lâu sau mà, chỉ thấy cánh cửa kia lấp lóe, một người từ đó đi ra, dãy kia đội người lập tức liền lên trước, tiến vào bí cảnh. Việt Trần nhìn xem cái này xếp thành trường long đội ngũ, không khỏi mắt tối sầm lại, cái này muốn đợi cho khi nào mới có thể đến phiên bọn hắn. Chương 266, Vương Minh kết đan. Chương 266, Vương Minh kết đan. Ngao Lâm cũng vì tóc này dầu, nghĩ là bọn hắn tới quá muộn, sớm biết liền không đi đi dạo. Chính nghĩ như vậy, một thanh âm như mảnh mũi giống như tại Việt Trần vang lên bên hai vị cần phải sớm tiến vào bí cảnh. Việt Trần đầu tiên là giật mình, lập tức không khỏi bật cười, cái này hoàng lưu đơn giản khắp nơi đều có a. Hắn ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy môn hộ cách đó không xa, một vị diện mục đệ tử bình thường, chính hướng hắn trước mắt. Việt Trần nhìn một chút hắn cùng môn hộ khoảng cách, nói hai người chúng ta khả năng đi vào chung. Đệ tử kia hướng Ngao Lâm nhìn một chút, gặp nó trên trán sinh ra hai sừng, ánh mắt lấp lóe, quay đầu hướng hắn hậu phương một vị đệ tử thương lượng một lát. Sau đó, hắn mới lại truyền âm nói, có thể, ta tên Huyền Châu, cùng là thần lôi phong đệ tử, là chúc mừng Việt sư đệ kết đan, liền không thu sư đệ phí dụng, các ngươi đến. Việt Trần cười cười, trả lời, đa tạ sư minh, cung kính không bằng tuân mệnh, ngày sau sư minh có chuyện gì, có thể tới tìm ta. Nghĩ đến, vị này Huyền Châu sư minh là thông qua Ngao Lâm nhận ra thân phận của hai người, muốn bán hắn một cái nhân tình. Cái này, là người thông minh. Huyền Châu khỏe miệng bật lên, che giấu vui sướng trong lòng, gặp Việt Trần hai người tới phụ cận, bận bịu lôi kéo người ở hậu phương đứng dậy, đem vị trí nhường lại. Một cử động kia cũng không gây nên người bên ngoài chú ý, hiển nhiên loại này tình hình không phải lần đầu tiên. Việt Trần hai người cảm ơn Huyền Châu, trực tiếp tại vị trí của bọn hắn tọa hạ, chờ đợi. Gặp Việt Trần cũng không cho bất kỳ vật gì, hậu phương vị đệ tử kia cao mày, muốn nói lại thôi. Huyền Châu bận bịu ra hiệu hắn im lặng, cùng Việt Trần cáo biệt sau, mới lôi kéo đệ tử kia hướng phía sau tiếp tục xếp hàng. Đó là người nào? Ngươi vừa rồi vì sao không tìm hắn muốn linh thạch? Tiếp tục như vậy ngươi khi nào mới có thể đụng đủ linh thạch, đi chuộc về Khanh Ngọc, đệ tử kia truyền âm hỏi. Đề cập Khanh Ngọc, Huyền Châu một trận, lập tức cười khổ một tiếng, truyền âm nói, chút linh thạch này hạt cát trong sa mạc, không làm nên chuyện gì. Đó là ta thần lôi phong trưởng ngọn núi đại đệ tử, Việt Trần Việt sư đệ, trước đây hắn đến ngoại môn đệ tử viện bên trong giải hoặc, ta từng dự thính qua, từ đó mới kết đan, ta đã chịu ân huệ, từ muốn báo đáp. Nguyên lai hắn chính là Việt Trần, nghe nói hắn lấy đạo hiệu Huyền Tiêu đệ tử kia nghe vậy, không khỏi lại hướng Việt Trần nhìn, như muốn thấy rõ hình dạng của hắn. Việt Trần hình như có nhận thấy, dương mắt nhìn về phía hắn, đệ tử kia lại không tốt ý tứ cười cười, cúi đầu. Chuyện gì? Ngao Lâm hỏi. Việt Trần thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, vô sự. Hai người nhất thời không nói chuyện, nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, phía trước môn hộ lại động, Lúc này đi ra cùng với bốn người, vừa vặn tăng thêm Việt Trần hai cái, đi vào chung bốn người. Việt Trần chăm chú nắm Ngao Lâm tay, tuần tự bước vào trong môn hộ. Trải qua một phen vặn bèo đè ép, thần hồn có trong nháy mắt hoảng hốt, hai người tiến nhập thời quang bí cảnh. Cũng may, lúc này hai người cũng không thất lạc, còn tại cùng một chỗ. Hai người ở trong bí cảnh đánh giá một vòng, gặp khắp nơi đều dâng lên một cô linh tịch, nghĩ đến khắp nơi đều có người tu luyện. Việt Trần nghĩ nghĩ, xuất ra lệnh bài đệ tử, cho Vương Minh cùng Khổng Du đều phát đi tin tức. Đợi đã lâu, hai cái này đều không phản ứng. Ngao Lâm thấy vậy, cho Ngao Nguyệt phát đi tin tức, cũng không phản ứng. Việt Trần thở dài, bọn hắn có lẽ đều đang tu luyện, trong bí cảnh này ứng không có nguy hiểm mới lạ. Nói đi, hắn cũng không xoắn xuýt, tùy ý tìm cái phương hướng, hai người tìm địa phương tu luyện đi. Việt Trần đoán cũng là không sai, Vương Minh ba cái đúng là tu luyện, lại, Vương Minh chính đến kết đan thời khắc mấu chốt. Hắn vừa thành niên liền mang theo Ngao Nguyệt tiến vào bí cảnh tu luyện, chỉ vì mau chóng kết đan. Coi như vậy, hắn cũng ở trong bí cảnh tu luyện không sai biệt lắm 10 năm quan cảnh, mới bắt đầu kết đan. Hắn tư chất không bằng mặt khác mấy vị sư huynh đệ, toàn bộ nhờ một câu nghị lực cùng thần hồn cứng cỏi, mới đi cho tới hôm nay. Bất quá, cái này cũng so còn lại cùng hắn tư chất không kém bao nhiêu đồng môn, kết đan nhanh hơn rất nhiều. Đợi trong tinh thất linh khí tán đi, Vương Minh nội thị đan điện, nhìn xem trong đó cái kia tản ra từng kia lôi quang màu tím kim đan, nhếch lên vẻ miệng. Tuy nói hắn ngưng kết chỉ là nhị phẩm kim đan, nhưng nhị phẩm tử lôi kim đan, cùng nhất phẩm kim đan cũng không nhiều lớn khác nhau. Kim đan thiếu một phẩm, thoát kiếp lúc liền thụ nhiều một tầng khảo nghiệm, kim đan càng thêm tinh khiết một phần. Mà hắn cái này tử lôi kim đan lại lúc không giờ khắc nào không tại thụ lôi quang tẩy luyện, ngày dài tháng rộng, cái này có bao nhiêu tạp chất cũng đi. Bởi vậy Vương Minh cũng không mệt mỏi, ngược lại rất là vui vẻ. Nguyên bản hắn ngay cả nhị phẩm kim đan đều không quá mức nắm chắc, chỉ muốn ngưng kết cái tam phẩm kim đan, đã là hắn thiên phú dị bẩm. Nào ngờ tới, thời khắc mấu chốt, hắn trong thân thể lại xông ra một cỗ nồng đậm tinh tùy đến, hỗn hợp có ngay tại ngưng kết kim đan, dần dần ngưng tụ thành cái này nhị phẩm tử lôi kim đan. Vương Minh suy đi nghĩ lại, hiểu rõ ra, trong cơ thể hắn cái này đột nhiên xông ra một cỗ tinh túy, nhất định là lúc trước hắn ăn một mảnh huyết tham, ngâm hai lần tắm thuốc kết quả. Tuy nói lúc đó cũng không kích phát thể chất đặc thù, cũng là gọi hắn cường thân kiện thể. Bây giờ càng là để cho hắn trực tiếp ngưng kết có thể so với nhất phẩm kim đan tử lôi kim đan, Vương Minh tâm lý phảng phất rời một khối đá, lòng dạ đều trống trải. Theo Vương Minh ngưng kết kim đan, Ngao Nguyệt cũng lần lượt kết đan. Ngao Nguyệt kết đan sau càng thêm xinh đẹp, nhìn Vương Minh đều ngây người. Đương nhiên, sau đó Ngao Nguyệt liền lật ra tại Tiên Hà phái trao đổi ngọc giản, cẩn thận suy nghĩ sau, lôi kéo Vương Minh các loại thí nghiệm. Vương Minh ở trong bí cảnh nhiều tu luyện mấy năm mới kết đan, bao dài mấy năm, nhìn xem là cái thành thục thanh niên bộ dáng, thấy Ngao Nguyệt trong lòng phanh phanh chực nhảy, quả thực là lôi kéo hắn nhiều cuốn quýt si mê mấy lần. Lại nói Khổng Du, đến biệt Trần phân nó 500 năm thời gian tu luyện, rốt cục có thể đem thể nội tích lũy tất cả đều chuyển hóa thành tu vi. Nó trong lòng biết này thời gian kiếm không dễ, bởi vậy mặc kệ là Ngao Nguyệt hóa rồng, hay là Vương Minh cùng Ngao Nguyệt kết đan, nó cũng không xuất quan, chỉ ổn tại phụ cận trên núi, đóng cửa tu luyện, tranh thủ sớm ngày lộ sắc thành yêu vương. Vương Minh cùng Ngao Nguyệt tiến hành xong nhân sinh đại sự sau, mới nhớ tới xem xét lệnh bài đệ tử, lúc này mới biết được Việt Trần hai cái cũng tiến vào tu luyện. Phu quân, trong bí cảnh này một năm chống đỡ thời gian 100 năm, chúng ta là ở chỗ này tu luyện thời gian 100 năm lại đi ra, hay là đem thời gian giữ lại, thời điểm then chốt lại đến tu luyện? Ngao Nguyệt hỏi. Vương Minh trầm ngâm một lát, nói chúng ta lại tu luyện một chút thời gian, củng cố một chút tu vi, lại đi tìm sư mình, còn lại thời gian, liền giữ lại thôi, chúng ta mới tiến đến giai, không vội mà lần nữa tiến đến giai, muốn bao nhiêu rèn luyện một phen mới được. Ngao Nguyệt gật đầu, nghe theo Vương Minh ý kiến. Bởi vậy, hai người tu luyện một chút thời gian, đợi kim đan cảnh giới triệt để vững chắc, mới đưa đại điện thu hồi, cho Khổng Du lưu lại tin tức đằng sau, hai người lần theo Việt Trần lưu lại phương vị, tìm đi qua. Phanh! Lại đến, một tiếng khẽ kêu truyền đến, xâm nhập Vương Minh hai người trong hai. Hai người liếc nhau, đội vàng tăng tốc đột quang, rất nhanh, phía trước tình hình liền ánh vào hai người tầm mắt, lập tức liền cứ gọi hắn hai người kinh ngạc há to miệng. Chương 267, Lôi Chỉ chương 267, Lôi Chỉ chỉ thấy phía trước một tòa u cốc bên trong, Ngao Lâm dáng người nhẹ nhàng, xuất thủ lại tấn mãnh không gì sánh được. Giống như hình người bạo lòng, huy quyền ở giữa mạnh mẽ thoải mái, cùng Việt Trần chiến ở cùng nhau. Mà Việt Trần cũng không dám chút nào chủ quan, Ngao Lâm vốn là chân long chi thần, lại so với hắn cảnh giới cao chút, hắn nào dám nhường cho. Phải biết, thắng bại thế nhưng là mấu chốt lấy song tu lúc tư thế cơ thể tư thế, hắn nhưng là muốn bảo vệ nam tử tôn nghiêm, kiên quyết không cứ gọi Ngao Lâm phản công. Ngao Lâm trong mắt phun lửa, tên vô lại này, còn muốn ra cái này chiêu xấu, muốn cứ gọi nàng biết khó mà lui, thử. Nhớ nàng Ngao Lâm, ngậm bao nhiêu đắng, cũng không phải dọa lớn, hôm nay liền không phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái không thể. Xem chiêu. Trong lúc nhất thời, hai người dần dần đánh ra chân hỏa, cái này u cốc bên trong lập tức đất rung núi chuyển, khe rãnh nổi lên một phía. Vương Minh cùng Ngao Nguyệt hai người ngơ ngác nhìn cái kia hai cái, có chút không rõ đó là cái tình huống như thế nào. Muốn nói hai người bọn họ thật đánh đi, cái này cũng không sử xuất tuyệt chiêu, không đến mức thụ thương. Muốn nói là nhận chiêu đi, hai người này lại quyền đến thịt, thấy hai người bọn họ đều thịt đau. Hẳn là tứ công chúa tại thuần phu. Nghĩ như vậy, Vương Minh hai người ngay tại chỗ tìm cái địa phương tòa hạ, tràn đầy phấn khởi vây xem. Phu quân, ngươi nói tứ tỷ tỷ cùng đại sư Minh ai sẽ thắng? Ngao Nguyệt có chút hăng hái mà hỏi thăm. Vương Minh không chút nghĩ ngợi nói, khẳng định là đại sư Minh. Ngao Nguyệt phủi hắn một chút, mân mê miệng nhỏ, khẳng định là tứ tỷ tỷ thắng. Không có khả năng. Sư Minh tuyệt thế vô song, không thể lại thua. Hừ, tứ tỷ tỷ cực kỳ hung hãn, sớm muộn muốn đem đại sư huynh đánh ngã. Tốt thôi, hai cái này vì cái kia đánh nhau ai thua ai thắng lại cũng cãi vã. Hai người cãi nhau thanh âm chuyển vào Việt Trần lỗ tai, hắn im lặng kéo ra khóe miệng, một cái hoàng thần ở giữa, liền bị Ngao Lâm một cái đá ngang đập vào trên lưng. Bành! Việt Trần nặng nề mà nằm trên đất, ăn miệng đầy bụi. Hắn nghe răng niết miệng, tùy theo mà đến là trên lưng bỗng nhiên trầm xuống, Ngao Lâm một cước đạp ở trên lưng của hắn, quắc, lúc này ta thắng. Việt Trần trong mắt đi lòng vòng, dụ dỗ nói, ngươi thắng, mau đưa chân lấy ra. Ngao Lâm lúc này mới dương dương đắc ý đem hắn giật đứng lên, quay đầu nhìn Vương Minh hai người cười nói, các ngươi đại sư huynh cũng thật là lợi hại, ta khó khăn mới thắng được một lần, hằng ngày gọi các ngươi nhìn thấy. Việt Trần nhìn xem sau gáy nàng, nghĩ thầm hiện tại ngươi nói tính, đến lúc đó xem hư thực. Tứ tỷ tỷ, ta liền biết ngươi mới là lợi hại nhất, đại sư huynh dù sao còn nhỏ thôi, hì hì. Ngao Nguyệt che miệng cười nói. Vương Minh đi ra phía trước, vây quanh Việt Trần vòng vo vài vòng, mới nói sư huynh, ta biết ngươi là để cho tứ công chúa, không cần để ý. Việt Trần vô bờ vai của hắn, cười nói, các ngươi đều kết đan, rất tốt, kết mấy phẩm kim đan. Nói đến đây cái, Vương Minh liền không nhịn được nở nụ cười, nhị phẩm tử lôi kim đan, nguyên bản ta có thể kết thành tam phẩm kim đan liền đến đỉnh, ai muốn lại có cơ duyên này. Việt Trần nghe được nhãn tình sáng lên, hỏi, đến cùng là loại nào tình huống, nói nghe một chút. Vương Minh liền đem hắn kết đan lúc dị trạng nói ra, nghe được Việt Trần trong mắt tinh quang đại phóng. Nói đi, Vương Minh lại hỏi, sư minh, ngươi nói theo ta loại tình hình này đến xem, trong tông môn những cái kia chưa kích phát thể chất hoặc huyết mạch đệ tử, có phải hay không kết đan thời điểm cũng có cơ hội tiến thêm một bước. Việt Trần gật đầu, nói nhất định là dạng này, kể từ đó, toàn bộ tông môn chiến lực đều muốn đề cao không ít, tương lai thành tựu nguyên thần cơ hội cũng sẽ nhiều chút. Tông môn có lẽ đã phát hiện loại này tình hình, cho nên mới sẽ mượn khen ngợi ăn mừng đại hội, ban thưởng thời quang bí cảnh tu luyện cơ hội, khích lệ đệ tử trưởng thành. Nói ra cuối cùng, Việt Trần đã vạn phần khẳng định chính mình suy đoán. Tốt, những sự tình này tự có tông môn trưởng bối quan tâm, chúng ta chỉ cần cố gắng tu luyện cho tốt liền thành, đến chúng ta xuất lực thời điểm lại nói thôi. Ngao Lâm cười nói, không sai, bây giờ chúng ta đều đã tu luyện hoàn tất, nên đi ra thời điểm. Đúng rồi, Khổng Du đấy. Vương Minh nói nó còn tại tu luyện, chúng ta lúc rời đi cho nó lưu lại tin tức, xem chừng nó là muốn thành tiểu yêu vương mới xuất quan. Tốt thôi, nếu như thế, chúng ta đi ra ngoài trước thôi, đem cơ hội giữ lại người bên ngoài. Việt Trần cười nói. Vương Minh ba người gật đầu, sau đó đám người cùng một chỗ ra thời quang bí cảnh. Đừng nhìn Việt Trần bọn người ở tại bên trong đợi đến thời gian dài, kỳ thật đối với bên ngoài tới nói, bất quá là thời gian vài ngày mà thôi. Lúc này môn hộ bên ngoài như cũng đẩy thật dài đội ngũ. Ngao Nguyệt nhìn xem cái này như trường long bình thường đội ngũ, kinh ngạc nói, chúng ta lúc đi vào đều không có cái này rất nhiều người, rất nhanh liền tiến vào. Vương Minh lắc đầu, đó là chúng ta tới sớm, sư minh, chúng ta bây giờ là xuất động trời, vẫn là đi bản phong sơn đầu mở mang kiến thức một chút. Việt Trần nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi là muốn ở nơi nào xây đạo tràng? Vương Minh suy tư một lát, nói ta tư chất kém chút, muốn tại nơi đây xây cái đạo tràng tu luyện, dù sao, nơi này linh khí nồng đậm rất nhiều. Việt Trần gật đầu, không sai, ngươi suy tính rất chú đáo. Ta tạm thời trước không xây cất đạo tràng, đi trước giúp tứ công chúa thủy phủ đứng lên. Vương Minh nhìn xem Nga Nguyệt, vội nói, là cực, ta cũng phải giúp ngũ công chúa đem thủy phủ đứng lên, mới trở về xây đạo tràng. Ngao Lâm hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng không cự tuyệt. Cái kia, chúng ta đi trước bản phong sơn đầu bái kiến sư tổ thôi. Việt Trần làm quyết định. Thuận địa đồ chỉ dẫn, bốn người tới một tòa lôi quang lấp lóe cự sơn trước đó. Núi này có vạn trượng, trên đỉnh mây đen dày đặc, lôi quang lao nhanh, khi thì đánh xuống một đạo thiểm điện, nện ở trong núi. Việt Trần mấy người có chút mặt người, thường nghe các sư minh trong miệng niệm lên đỉnh núi, đúng là như vậy đỉnh núi khổng lồ a. Bất quá, trên địa đồ biểu hiện nơi đây chính là Lôi Sơn, chắc hẳn địa đồ sẽ không ra sai thôi. Bốn phía này không gây một người trải qua, mấy người nhất thời cũng tìm không thấy người hỏi thăm, đành phải kiên trì dọc theo đường núi hướng lên bỏ chạy. Rất nhanh, bốn người liền đi tới sườn núi chỗ. Ầm ầm, xoạt xoạt. Việt Trần lần theo kinh lôi âm thanh nhìn lại, chỉ gặp sườn núi chỗ có một bãi đất trống lớn, lôi quang không ngừng mà bổ vào trên đất trống, lại bị trên đất tử diệu thạch cho hấp thu hết. Lúc này trên đất trống chính tụ tập không ít người ảnh, yên lặng hấp thu lôi điện luyện thể. Vây quanh đất trống bốn phía xây rất nhiều động phủ, những động phủ này tầng tầng tăng lên, thẳng đến trên cùng. Việt Trần ánh mắt của bốn người thuận tăng lên động phủ chuyển qua trên đỉnh núi, lập tức liền bị trên đỉnh núi phía kia to lớn lôi chỉ cho kinh đến. Lôi chỉ, tên như ý nghĩa chính là chứa đầy lôi điện ao, tu sĩ khi độ kiếp hạ xuống tiếp lôi, nghe nói chính là thiên đạo lôi chỉ bên trong đánh xuống. Hiển nhiên, Lôi Sơn bên trên phương này lôi chỉ chính là hậu thiên tạo thành. Cái này lôi chỉ, vốn là rất nhiều năm trước, tu luyện thần tiêu lôi pháp một vị hợp đạo lao tổ đạo trì hiển hóa. Vị lao tổ này tọa hóa trước, đem nó lôi chỉ hiển hóa, móc ra, đặt cái này lôi sơn phía trên. Tại tích lũy tháng ngày phía dưới, cái này lôi chỉ hấp thu trong động thiên các loại năng lượng, càng phát lớn mạnh, cho tới hôm nay, thành như vậy to lớn bộ dáng. Chương 268, Huyền Cơ chương 268, Huyền Cơ Việt Trần mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia lôi chỉ đắp lên vương mây đen kéo theo, khi thì lắc lư mấy lần, lại chút xuống bên dưới lôi quang, bổ vào phía dưới trên người đệ tử. Mấy người nhìn rung động không thôi, cái kia lôi chỉ, rõ ràng chính là một kiện thuần dương pháp bảo. Việt Trần suy đoán, tiên tông bên trong không biết còn có bao nhiêu ẩn tàng pháp bảo chưa hiện lộ ra, bây giờ nhìn thấy, sợ cũng chỉ là một góc của băng sơn. Mấy người đang chuẩn bị tiến về Lôi Sơn đỉnh núi, chỉ thấy từ cái kia đỉnh phong phía trên bay xuống một bóng người, chính giá vân hướng mấy người bay tới. Đợi cách rất gần, mấy người mới nhìn rõ đó là một vị thân mang đạo bào màu trắng, môi hồng răng trắng đạo đồng. Đạo đồng này rơi vào bốn người trước người, vẫn cười mỉm địa đạo, thế nhưng là Việt Trần Vương Minh hai vị sư minh. Ta chính là Huyền Hạc đồng tử, là tổ sư đạo đồng, tổ sư biết được mấy vị đến đây, gọi các ngươi đi vào đấy. Việt Trần mấy cái nghe vậy lại hỉ, xem ra xác thực chưa tìm nhầm địa phương. Mấy người trực tiếp giá vân mà lên, đi theo Huyền Hạc đồng tử, bay hướng Lôi Sơn chi đỉnh. Càng lên cao, bốn người chỗ cảm thụ đến uy áp càng lớn, đến Lôi Sơn trên đỉnh, chỉ cảm thấy hoảng sợ thiên uy, thần lôi ép thân, làm cho người có áp lực lớn lao. Cũng may Việt Trần hai người tu tập lôi pháp từ trước tới giờ không gián đoạn, ngược lại không cảm thấy có gì trở ngại. Mà Ngao Lâm hai nữ thì là chân long chi thần, bản thân liền uy áp nặng nề, cũng là chưa tỉnh đến chỗ nào không ổn. Thấy vậy, Huyền Hạc đồng tử khỏe miệng dáng tươi cười lớn hơn chút. Lôi Sơn trên đỉnh hiện lên xếp theo hình tam giác, chỉ có ba tòa độc phủ. Không cần nghĩ, trong đó kia cao nhất bên trên cái kia nhất định là sư tổ Diệu Trúc chân nhân độc phủ. Mà Việt Trần ánh mắt thì đặt ở dưới đó tay bên trái trên độc phủ. Nơi này nhất định là sư phụ độc phủ, sư phụ bây giờ ngay ở chỗ này bế quan. Vừa nghĩ tới sư tổ sư phụ đều ở nơi này, Việt Trần hai người đối với cái này Lôi Sơn lập tức cũng cảm giác thân thiết. Tổ sư, Việt sư huynh đám người tới. Huyền Hạc đồng tử tại Diệu Trúc chân nhân động phủ trước bẩm báo nói, tiến đến. Chính là sư tổ Diệu Trúc chân nhân thanh âm hùng hậu kia. Động phủ cấm chế mở rộng, Việt Trần bọn người nối đuôi nhau mà vào, nằm xuống liền bái sư tổ. Diệu Trúc chân nhân chân thân an tọa tại trên bồ đoàn, nhìn phía dưới Việt Trần bọn người, thỏa mãn gật đầu. Đứng lên, nhĩ đẳng đều là kỳ lân nhi, trung linh dục tú, ta tiên tông thiên chi tiêu tử, ngày sau không thể động một chút lại quỳ lạy. Diệu Trúc chân nhân đạo. Việt Trần cười nói, bái kiến sư tổ, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, thì sợ gì người bên ngoài nói như thế nào. Lời nói này đến Diệu Trúc chân nhân tâm hoa nộ phóng, trong lòng trực giác khái đồ tôn này so đồ đệ hiếu thuận hơn, không giống danh con kia luôn luôn khí hắn. Diệu Trúc chân nhân cười ha ha, thôi, chỉ vào Vương Minh nói trước đó vài ngày bần đạo đã cho ngươi sư minh lấy đạo hiệu, hôm nay ngươi tới đây, bần đạo đưa ngươi đạo hiệu cũng cùng nhau cho lấy. Vương Minh không người đi vái chào, cung kính nói, đến sư tổ ban tên cho, đệ tử vô cùng cảm kích. Diệu Trúc chân nhân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ngươi tính cách ôn hòa, nhạy bén bình tĩnh, bần đạo ban thưởng nhĩ đạo hào huyền cơ, nhìn ngươi ngày sau khám phá thiên cơ, lên như diều gặp gió, thành tựu nguyên thần. Vương Minh lập tức hạ bái, thật sâu nằm xuống dưới, thanh âm hắn nghẹn ngào địa đạo, đa tạ sư tổ ban tên cho, đệ tử định không phụ kỳ vọng cao, cố gắng tu hành. Tốt, đứng lên thôi. Diệu Trúc chân nhân tay háo phất một cái, Vương Minh lập tức đứng dậy. Diệu Trúc chân nhân lại nhìn xem Ngao Lâm hai nữ, cười nói, nhĩ đẳng đã vào tiên tông, chính là ta tiên tông đệ tử, vốn cũng hẳn là chọn tuyến đường đi hảo, nhưng bần đạo còn chưa nghe qua vị nào chân long chọn tuyến đường đi hảo, bởi vậy cũng không tốt vượt qua, nếu như thế, đành phải coi như thôi. Ngao Lâm hai người vội vàng lắc đầu, liền nói không ngại. Diệu Trúc chân nhân gật đầu, lại nói nhĩ đẳng nếu là muốn ở chỗ này tu luyện, liền tự đi tìm động phủ bế quan chính là. Nếu là muốn xuất động trời, nhĩ đẳng sư phụ còn đang bế quan, chẳng biết lúc nào mới có thể xuất quan, nhĩ đẳng nếu đang có chuyện, đi tìm bần đạo nguyên thần pháp thân chính là. Việt Trần bọn người vội vàng xác nhận, lúc này mới phát giác đây là tổ sư chân thân. Nghĩ đến tất cả đỉnh núi thủ tọa, bao quát trưởng giáo chân nhân, định cũng là như thế. Việt Trần không người nói, bẩm báo sư tổ, chúng ta muốn xuất tông đi giúp tứ công chúa cùng ngũ công chúa thành lập thủy phủ, bởi vậy, sợ là không có khả năng ở chỗ này làm bạn sư tổ, nhìn sư tổ thứ tội. Nghe được sư minh nói như thế, Vương Minh tranh thủ thời gian con người, cùng nhau bồi tội. Đi. Bần đạo một cái hỏng bét lao tử có rất tốt bồi, nhĩ đẳng lại đi. Diệu Trúc chân nhân khoát tay. Việt Trần không nói nhìn xem sư tổ cái kia thu kệ khuôn mặt, vĩ nạn chân thân, không biết hắn lao già hỏm hẹm này bắt đầu nói từ đâu. Sư tổ, đệ tử cáo lui, ngày sau lại đến tỉnh An. Việt Trần mấy người lần nữa bái biệt. Đi đi, Huyền Hạc đồng nhi, đưa tiễn ngươi Huyền Tiêu sư minh bọn hắn. Diệu Trúc chân nhân gật đầu. Huyền Hạc đạo đồng không người xác nhận, dẫn Việt Trần mấy người xuống núi. Trên đường đi, Huyền Hạc đạo đồng hướng Việt Trần mấy người giới thiệu trong động thiên này tình hình, cùng Việt Trần mấy người hiểu rõ không sai biệt nhiều. Việt Trần đoán quả thật không tệ, bây giờ ở bên ngoài trấn thủ tông môn tất cả đỉnh núi thủ tọa đều là nó nguyên thần pháp thân, chân thân đều tọa trấn động thiên, dù sao, động thiên mới là tông môn căn bản chỗ. Cuối cùng, Huyền Hạc đạo đồng nghiêm mặt nói, tương lai hay thay đổi, mấy vị sư minh sư tỷ từ nay về sau muốn tiến bộ dũng mãnh, mới có thể tại đại thế bên trong còn sống sót, nhớ lấy. Việt Trần bọn người chấn động trong lòng, hẳn là có đại sự muốn phát sinh. Vương Minh vội vàng hỏi, Huyền Hạc sư đệ đây là ý gì? Hẳn là sắp biến thiên phải không? Huyền Hạc đạo đồng lại cười nói, tạm thời còn không đến mức, nhưng tương lai khó nói, cho nên chư vị muốn sống tốt tu luyện, miễn cho tổ sư lo lắng. Việt Trần mấy người vội vàng cảm ơn Huyền Hạc đạo đồng nhắc nhở, tâm sự nặng nề cáo từ rời đi. Lúc này mấy người không hề dừng lại liền ra động thiên, về tới thần lôi phong bên trên. Tiên Vũ lâu bên trong, lầu ba đại khách trong sảnh, Việt Trần cùng tứ công chúa Ngao Lâm ngồi ngay ngắn trên đó, phía dưới Vương Minh Ngao Nguyệt ngồi ngay ngắn nó trái, Vân Tưởng Trung Nguyên cùng Việt Khắc Nhạc Tiên ngồi ngay ngắn nó phải. Chư vị sư đệ sư muội, lần này bái kiến sư tổ, từ Huyền Hạc đồng tử trong miệng biết được, tương lai có lẽ có đại biến, chư vị khi chuyên cần cổ luyện, sớm ngày kết đan sau mới có tiếp xúc bí mật tư cách. Việt Trần quét mắt một vòng, nhắc nhở nói. Phía dưới Vân Tưởng đám người nhất thời mặt lộ vẻ bất an, hỏi, sư minh, chúng ta còn có thể đi ra ngoài lịch luyện à? Lại là Vân Tưởng cùng Nhạc Kiên đã nhập khiếu biên mãn, muốn ra cửa ngưng sát đi. Việt Trần gật đầu, đó là tự nhiên, đây đều là chuyện tương lai, vi minh chỉ là khuyên bảo nhĩ đẳng, không thể hoang phí thời gian, sớm ngày kết đan, cũng có chút sức tự vệ. Nói đi, hắn quay đầu, nhìn xem Trung Nguyên nói tiểu sư đệ cùng Việt Khác sau khi trở về, thu thập một chút, đi khổ hải lịch luyện thôi, võ giả, chỉ có từ trong núi thây biển máu chém giết, mới có thể trưởng thành. Trung Nguyên ngu ngơ đáp, là đại sư minh. Việt Khắc cũng liền bận bịu xác nhận. Việt Trần vừa nhìn về phía Vân Tường cùng Nhạc Kiên nói sư muội trở về cũng thu thập một chút, đi ra ngoài ngưng sát đi, về phần nhĩ đẳng muốn ngưng luyện loại nào thần sát, khi đi cầu giáo sư tổ. Vân Tường cùng Nhạc Kiên cũng liền gật đầu liên tục. Chương 269, Việt Trần ban thưởng bảo chương 269, Việt Trần ban thưởng bảo. Việt Trần nghĩ nghĩ, lại nói nhĩ đẳng nếu đều muốn ra ngoài lịch luyện ngưng sát, trên thân nếu là không có hộ thân đồ vật, sợ là làm khó, vi minh thân là đại sư minh, chính là nhĩ đẳng dự định. Lời này vừa nói ra, Vân Tường bọn người lập tức hai mắt sáng lên, ánh mắt mong đợi thẳng nhìn thấy Việt Trần. Liền ngay cả Vương Minh cùng Nga Nguyệt cũng có chút hăng hái nhìn tới. Vị đại sư minh này vốn liếng phong phú rất, không biết sẽ ban thưởng cỡ nào bảo vật cho phía dưới sư đệ sư muội. Việt Trần cười nói, vi minh cũng chỉ có một chút gia sản, hôm nay phân cùng nhĩ đẳng, nhưng chớ có lại nhớ thương. Nói đi, hắn đem bên hông cựu chuyển càn khôn hồ cởi xuống, hoán hổ lô hoa đi ra. Chủ nhân, gọi ta chuyện gì? Ta ngay tại luyện đan đấy. Hồ lô hoa vừa xuất hiện liền đắc ý vênh vang mà nói, ta bây giờ có thể luyện không ít khứ độc đan cùng khứ tà đan, cam đoan chủ nhân lại như bên trong độc cũng có thuốc có thể giải. Nói đi, hắn khỏe mắt quét nhìn quét qua, lập tức ghế trụ. Chỉ gặp Ngao Lâm ngồi tại Việt Trần bên phải, một đôi tiếu nhãn chính giống như cười mà không phải cười nhìn lại. Hồ lô hoa có chút chột dạ gãi đầu một cái, hắn cười hắc hắc nói, đương nhiên, bây giờ có chủ mẫu tại bên cạnh ngươi, có lẽ nhưng không dùng được cái này khứ độc đan. Hắn bộ dáng này thấy Việt Khắc mấy cái phình bụng cười to, nửa điểm không đem hắn xem như thuần dương pháp bảo đến xem. Ngao Lâm cũng nhịn không được, rồi ra ngón tay ngọc điểm một cái hắn. Hồ lô hoa tranh thủ thời gian tá pha hạ lư, hét lên, Mạc Tiếu, ta luyện đan đến, người người có phần. Nói đi, hắn cũng không đợi Việt Trần nói chuyện, vung tay lên, mỗi người trước án ngọc kỷ thượng đều thả mấy cái bình sứ. Vân Tường hướng đại sư minh nhìn lại, gặp hắn cười không nói, mới đưa tay cầm lấy bình sứ đến xem. Mà Việt Khắc lại là cười nói, hồ lô hoa xuất ra nhất định đều là tinh phẩm, chờ ta trở về nhìn kỹ. Đại ca, bảo bối đấy. Nói đi, hắn đem trước án ngọc kỷ thượng bình sứ một mạch cất vào túi càn khôn, lại mong đợi nhìn về hướng Việt Trần. Tiểu tử này, Việt Trần bất đắc dĩ nhìn xem đệ đệ, đang ngồi người thuộc cảnh giới của hắn thấp một chút. Bất quá, hắn cũng không tốt trách cứ đệ đệ, dù sao đã Việt Khắc tư chất tới nói, tiến độ tu luyện cũng không tính chậm. Hắn đưa tới hồ lô hoa, nói đem ta bảo khố pháp bảo đạo khí xuất ra mấy thứ, một người ban thưởng một kiện. Hồ lô hoa trong nháy mắt móc méo miệng, nhưng nhìn xem mọi người ở đây, đến cùng không nói rất không muốn lời nói. Hắn đem thần niệm chìm vào cựu chuyển càn khôn hồ bên trong, cẩn thận cân nhắc phía dưới, lấy ra mấy thứ đồ đến. Việt Trần mơ hồ nhìn lướt qua, phẩm chất cũng là không có trở ngại. Hắn cầm lấy một thanh hiện ra ánh ánh bích quang trường kiếm, nói kiếm này là ta từ Huyền Giật sư minh trong tay thăng tới, là một kiện pháp bảo, chính hợp nữ tử sử dụng, cho Vân Tường thôi. Nói đi, hắn đem bích ngân kiếm ném đi, liền đã rơi vào Vân Tường trong tay. Vân Tường tranh thủ thời gian đứng dậy, không người tạ đạo, đa tạ đại sư minh ban thưởng bảo. Việt Trần quát tay, ra hiệu Vân Tường ngồi xuống, lập tức lại cầm lấy một ngụm tản ra ẩn ẩn hoàng quang trung đồng, vứt cho Việt Khắc. Hắn nói ngươi có hỏa ly tiền bối ban thưởng xích diễm cờ, ngụm này trung đồng, liền cùng ngươi hộ thân chi dụng, ngươi muốn sống tốt tế luyện mới là. Việt Khắc tranh thủ thời gian ôm trung đồng, cao hứng không ngậm miệng được, nghe được ca ca dặn dò, liên tục gật đầu ứng. Việt Trần lắc đầu, nhìn một chút Trung Nguyên, tại ngọc kỷ thượng lay mấy lần, cũng không tìm tới phù hợp hắn sử dụng đồ vật. Hắn nghĩ nghĩ, phân phó Hồ Lô Hoa nói đem cái kia tử kim thần thiết lấy ra. Hồ Lô Hoa bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, muốn phản bác lại có chút không dám. Hắn ấp úng nửa ngày, mới từ cựu chuyển càn khôn hồ bên trong lấy ra một khối to bằng đầu người tử kim thần thiết, đưa cho Việt Trần trên tay. Việt Trần liếc hắn một chút, tiếp nhận tử kim thần thiết, gọi Trung Nguyên tiến lên, ngươi lại tiến lên đây. Sớm tại tử kim thần thiết bị Hồ Lô Hoa xuất ra thời điểm, Trung Nguyên ánh mắt liền thẳng, chăm chú vào cái kia tử kim thần thiết bên trên, nổ đều không rút ra được. Cũng may Việt Trần trong lòng hắn uy tín rất nặng, nghe được đại sư minh gọi hắn, Trung Nguyên một lát không dám chần chờ đi vào Việt Trần trước mặt. Ngươi bản mệnh pháp bảo còn chưa luyện chế thôi, khối này tử kim thần thiết ngươi lại cầm lấy đi, luyện thành tứ tượng tháp, còn lại luyện đến bân thiết côn bên trong đi, kể từ đó một công một thủ là có thể hộ ngươi chu toàn. Việt Trần nhìn xem cái này, hắn một tay dạy dỗ tiểu sư đệ, lời nói thâm tiếng nói ra là sư minh. Trung Nguyên kích động tiến lên tiếp nhận tử kim thần thiết, chính trọng nói. Việt Trần phất tay ra hiệu Trung Nguyên xuống dưới, lần này cũng chỉ thừa Nhạc Kiên còn chưa đạt được. Nhạc Kiên mấp máy môi để mà che giấu trong lòng bất an. Việt Trần có chút đau đầu mà nhìn xem hắn, Nhạc Kiên tuổi tác không lớn, lại kiệm lời ít nói, rất ít có cảm giác an toàn, cũng chỉ có tại Việt Khắc bên người hắn mới hoạt bát chút. Nhạc Kiên sư đệ, ngươi đã có một thanh xích diễm kiếm, cái này thanh minh vòng liền cùng ngươi dùng để phòng thân, cái này thanh minh vòng giỏi về bắt người bắt vật, cũng có thể phòng thân, sư đệ muốn sống tốt tế luyện. Việt Trần tại ngọc kỷ thượng còn lại trong pháp bảo chọn lựa mấy lần, xuất ra một cái thanh quang trong vắt viên hoàn, vứt cho Nhạc Kiên. Nhạc Kiên luống cuống tay chân tiếp nhận thanh minh vòng, hắn trong ánh mắt khó nén vẻ rung động. Nguyên bản hắn coi là đại sư minh nhiều nhất ban thưởng cái đạo khí, nào nghĩ tới hắn cũng có thể phân cái pháp bảo nơi tay. Cũng không trách Nhạc Kiên suy nghĩ nhiều, cái này đang ngồi không phải Việt Trần thân đệ đệ, chính là hắn ruột thịt sư đệ sư muội. Chỉ có hắn Nhạc Kiên, hai bên đều không chiếm, chỉ là cùng Việt Khắc cùng là hỏa ly tùy thị thôi. Nhạc Kiên nắm chặt thanh minh vòng, cảm kích nói, đa tạ đại sư minh, Nhạc Kiên định cực kỳ tu hành, không cô phụ đại sư minh kỳ vọng. Ân, liền nên như vậy mới là, cuối cùng là nhiều lời mấy chữ, Việt Trần có chút vui mừng. Hắn nghĩ nghĩ, lại từ pháp bảo trong đống lấy ra một chiếc bánh bạch tiểu chu, đây là lúc trước hắn sử dụng đạo khí, bây giờ cũng không dùng được. Việt Trần hướng phía dưới nhìn xem, hỏi, đạo khí này, nhĩ đẳng ai muốn? Việc khác một chút liền nhận ra đây là huynh trưởng trước đó đã dùng qua đạo khí, bận bịu nhấc tay nói ta muốn. Việt Trần bất đắc dĩ lắc đầu, thuyền nhỏ trôi giạt đến Việt Khắc trước án ngọc kỳ thượng. Hắn nuốt ve bánh bạch tiểu chu, cao hứng điện nói, ca ca, về sau ta về nhà an vị nó trở về, mẫu thân khẳng định một chút liền nhận ra ta. Nghe được đệ đệ nghĩ nhà ngữ điệu, Việt Trần trầm mặt lại. Vân Tường mấy cái hai mặt nhìn nhau, lập tức túi thấp đầu xuống, nhất thời cũng nhớ tới nhà. Một bên Ngao Lâm thấy thế, bụng trộm thở dài một tiếng, cười nói, nếu nhĩ đẳng đại sư minh ban cho pháp bảo, vậy bản công chúa lại cho các ngươi thêm chút chỗ tốt. Lời nói này đám người mừng rỡ, bận bịu mắt lom lom nhìn Ngao Lâm, liền ngay cả Việt Trần đều thu hồi thương cảm, nhìn lại. Ngao Lâm đưa tay tại trên nhẫn chứa vật một vòng, một ngụm nạm vàng khảm ngọc bảo dương, trong nháy mắt xuất hiện tại trong lầu cát. Chỉ từ bề ngoài nhìn, cái dương này liền châu quang bảo khí, linh khí bức người, gọi đám người đối với trong dương đồ vật không khỏi cũng mong đợi đứng lên. Kết. Ngao Lâm tay phất một cái, bảo dương ứng thanh mà mở. Thoáng chốc, một đạo mãnh liệt linh quang ngút trời mà ra, muốn xông ra tiên vũ lâu, lại bị ngoài lầu cấm chế ngăn cản tại trong lâu. Chương 270, Linh Châu Linh Sữa chương 270, Linh Châu Linh Sữa tiên vũ lâu bên trong, đám người há to miệng, kinh ngạc nhìn xem chiếc kia tản ra trùng tiên linh quang bảo dương. Bảo dương này bên trong không phải khác, chính là dòng dã một cái dương phẩm tướng cực tốt các loại linh châu. Những này linh châu từng cái đều có to bằng nắm đấm trẻ con, sắp xỉ như nhau, linh khí sung túc, tập hợp một chỗ, phát ra cực kỳ cường đại linh quang. Ê, một dương này linh châu, các ngươi cầm lấy đi phân thôi. Ngao Lâm cười nói. Vân Tường đầu tiên đứng lên, mừng rỡ nói tạ ơn, đa tạ tứ công chúa ban thưởng bảo, những này linh châu thật xinh đẹp. Nói đi, nàng ngay tại bảo dương bên trong nâng một thanh hạt châu, vui sướng thu vào. Trung nguyên mấy cái cũng tới đến đây, một người nâng một thanh, lui xuống. Không phải bọn hắn không muốn nhiều mớn, mà là cái này linh châu vốn cũng không phổ thông, bọn hắn không có ý tứ lấy thêm thôi. Cái này linh châu cũng không phải là trong biển phổ thông linh châu, mà là kim đan kỳ trở lên con trai mẫu thể nội sinh ra linh châu, lúc tu luyện chỉ cần đeo một viên, liền có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ, cũng có ngưng thần tĩnh khí công hiệu. Ngao Lâm bất đắc dĩ nói, đều cầm lấy đi phân thôi, ra chỗ này còn có, các ngươi cầm lấy đi tu luyện, cũng có thể mau mau kết đan, các ngươi sư huynh cũng có thể sớm đi yên tâm. Vân Tường mấy cái nghe, nhìn về phía Việt Trần, gặp hắn gật đầu, mới lại tiến lên đến. Đem cái kia còn lại linh châu đều phân sạch sành sanh. Đa tạ tứ công chúa ban thưởng bảo. Vân Tường bốn người lần nữa nói cảm ơn. Ngao Lâm khoát khoát tay, ra hiệu đám người không cần để ý lúc này, Ngao Nguyệt mở miệng nói, các ngươi nhị sư minh bốn liếng đơn bạc, cũng không quá mức đồ tốt cho các ngươi, ta chỗ này ngược lại là có chút linh sữa, các ngươi cầm lấy đi phân thôi. Nói đi, nàng cũng không đợi đám người cự tuyệt, trực tiếp lấy ra một cái làm bình. Cái này làm bình miệng hẹp bụng lớn, Ngao Nguyệt cổ tay khẽ đảo, miệng bình nghiêng, một đạo màu ngà sữa như sữa bò giống như linh sữa, đổ ra. Hướng xuống đổ lúc, bên trong linh sữa phảng phất đổ chi không hết, vô tận nhiều bình thường, có thể thấy được cái này làm bình cũng chia bên ngoài có thể giả bộ. Vân Tường thấy thế, tranh thủ thời gian xuất ra mấy cái bình ngọc, tiếp lên linh sữa. Cái này mấy cái bình ngọc cũng luyện chế ra không gian trận pháp, hết sức có thể giả bộ. Đợi cái này mấy cái bình ngọc đều đổ đầy sau, Ngao Nguyệt rõ ràng cảm giác được làm bình phân lượng đống nhiên chợt nhẹ. Nàng cười cười, cũng không thèm để ý đem làm bình thu hồi, nhìn xem Vân Tường đem những này linh sữa phân phát xuống dưới. Những này linh sữa sinh trưởng tại đáy biển trong động đá vôi, có trên vạn năm lâu, công hiệu cũng thật là bất phàm. Chẳng những có thể tẩy luyện pháp lực tinh thuần độ, liên phục dùng đan dược sau đan độc đều có thể tẩy luyện rơi, rất thụ luyện đan sư truy phủng. Vân Tường nhìn xem cái này một bình ngọc lớn linh sữa, cực kỳ cao hứng. Cứ như vậy, nàng luyện chế đan dược cũng có thể phục dụng, sau đó chỉ cần phục dụng những này linh sữa, liền có thể loại trừ đan độc, quả thực là vì nàng đo thân mà làm đồng dạng. Đa tạ ngũ công chúa ban thưởng bảo. Vân Tường bốn người mừng rỡ cực kỳ, ôm những bảo bối này liền không buông tay, thấy Việt Trần xấu hổ không thôi. Khục. Hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, bây giờ bảo bối đã phân, các ngươi trở về tế luyện một phen. Chuẩn bị thỏa đáng sau lại xuất hành, chắc hẳn tổ sư vậy sẽ có an bài. Như Vân Tường cùng Nhạc Kiên như vậy có thể chất đặc thù đệ tử, đi ra ngoài lịch luyện lúc, tông môn tất nhiên sẽ có bảo hộ biện pháp, hoặc là có cao nhân âm thầm tương hộ, hoặc là chính là ban cho pháp bảo hộ thần, dù sao sẽ không gọi đệ tử chính xác chết tại bên ngoài. Giống như hắn lên về đi ra ngoài ngưng sát lúc, còn có hỏa ly tiền bối hộ thần đấy. Vân Tường bọn người vội vàng đứng dậy cảm ơn, sau đó riêng phần mình trở về tu luyện. Vương Minh cùng Ngao Nguyệt nhìn nhau, nói đại sư huynh, ta muốn một chút, tứ công chúa cùng ngũ công chúa thủy phủ vẫn là phải tuyển đến gần một chút. Tương lai hay thay đổi, cách gần đó chút, có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng tốt. Việt Trần gật đầu không sai, còn muốn tuyển đến cách tông môn gần chút, có tông môn uy hiếp tại, chúng ta cũng yên tâm một chút. Ngao Lâm cùng Ngao Nguyệt liên tục gật đầu, ai cũng không muốn cách phù quân quá xa. Lại nói thành lập thủy phủ sau, tiền kỳ nhất định phải tọa trấn thủy phủ, nếu không lòng người dễ biến, dạng này liền không thể cùng phu quân trưởng kỳ ở cùng một chỗ. Nghĩ đến đây, Ngao Nguyệt sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn lắm, đi thành lập thủy phủ tâm tư đều phai nhạt rất nhiều. Vương Minh thấy vậy, nhéo nhéo ngọc thủ của nàng, đối với Việt Trần nói sư minh, chúng ta không ngại trước đem hợp ý thủy phủ lựa đi ra, nếu là vô chủ tốt nhất, nếu là có chủ, cùng lòng cung thương lượng một chút, đổi một chút cũng là phải. Việt Trần hơi kinh ngạc mà nhìn xem Vương Minh, đây là sư đệ lần đầu nói ra bá đạo như vậy lời nói đến. Hắn nhìn một chút hai người dắt tại cùng nhau tay, cảm thấy thở dài một tiếng, xem ra vì ngũ công chúa, sư đệ làm rất nhiều cải biến. Bất quá, ai kêu đây là hắn Việt Trần sư đệ đâu, cũng chỉ có che chở. Lập tức, Việt Trần tại Thần Châu trí dị bên trong cẩn thận tìm đòi, ngược lại là có cái phát hiện. Mà lúc này Ngao Lâm cũng nói, Long cung thủy vực đồ bên trên, biểu thị cũng có hai nơi cực kỳ vị trí thích hợp, chỉ là cái gì? Tứ tỷ tỷ mau nói nha. Ngao Nguyệt đội vã không nén nổi mà hỏi thăm. Ngao Lâm thần sắc ngưng trọng nói ra, chỉ là một chỗ truyền ngôn thủy phủ phía dưới có tàng bảo, phụ cận thường có tu sĩ đóng quân, ở đây tầm bảo, một chỗ khác thì bị một nguyên thần cảnh yêu vương sở chiếm cứ, cho nên hai nơi này đều cực kỳ khó giải quyết. Nếu không, chúng ta đổi một chỗ thôi. Ngao Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Nàng mặc dù không nỡ phu quân, muốn cách gần đó một chút, nhưng cũng sẽ không cầm đám người tính mệnh việc không đáng lo, cái gì nhẹ cái gì nặng hay là trong lòng hiểu rõ. Việt Trần nhìn nàng một cái, nói không cần, liền định tại hai nơi này. Hắn giải quyết dứt khoát, chỉ vì Ngao Lâm nói tới chỗ cùng hắn nghĩ đến cùng đi. Hai nơi này thủy phủ, một là Ly Giang thủy phủ, một là Thanh Giang thủy phủ, đều cách Tiên Tông không xa, tới gần Đông Hải, lưỡng giang giáo hội sau song song chạy vào Đông Hải. Hai nơi này địa phương đối với Ngao Lâm hai tỷ muội tới nói, có thể nói là địa phương thích hợp nhất. Ngao Nguyệt trong mắt lập tức liền phát sáng lên, đại sư minh ứng, việc này coi như định ra. Ngao Lâm cũng thần sắc chấn động, nói vậy chúng ta chuẩn bị một chút, về trước Long cung mời Long Vương ý chỉ, mới tốt làm việc. Việt Trần gật đầu, không sai, hai người các ngươi về trước Long cung thủ phòng, đợi mời ý chỉ, lại đi hai nơi này thủy phủ, đến lúc đó chúng ta tự đi hội hợp. Vương Minh cũng nói, là cực, trong thời gian này chúng ta cũng làm một chút chuẩn bị, đến lúc đó làm việc cũng dễ dàng một chút. Bất quá, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào cái thủy phủ? Tự nhiên là đi trước cái kia yêu vương vị trí, cái này yêu vương chiếm cứ Ly Giang thủy phủ, chúng ta nếu là trước đánh hạ nơi đây, lại canh gác Thanh Giang liền dễ dàng rất nhiều. Việt Trần cười nói. Ngao Lâm suy tư một phen, nói cái này chiếm cứ Ly Giang thủy phủ chính là một cái hóa xả, cực kỳ cường đại, không nhận ta Long cung quản hạt, chúng ta muốn chiến mà thắng chi sợ là có chút gian nan. Vương Minh hai cái cũng như mày, nhất thời cảm thấy có chút khó giải quyết. Cái này hóa xả thuộc dị thú, cực kỳ cường đại, liền xem như cùng là kim đăng kỳ, bọn hắn đều muốn coi chừng ứng đối, huống chi cái này hóa xả đều đã là nguyên thần chi cảnh yêu vương. Dù là mấy người có thuần dương pháp bảo tại thần, lại làm sao biết cái kia hóa xả trong tay không có bảo bối phải không? Chương 271, mời được hỏa ly. Chương 271, mời được hỏa ly. Tại mọi người vô kế khả thi thời khắc, liền nghe Việt Trần cười nói, hỏa ly tiền bối chưa lại bế quan thôi. Không biết, hắn có thể nguyện theo ta các loại ra ngoài du ngoạn một phen. Vương Minh vỗ tay cười nói, không sai, không sai. Hỏa ly tiền bối mới xuất quan, nơi nào sẽ lại bế quan, bất quá, còn phải lớn sư huynh đi mời mới là. Ngao Lâm cũng vẻ mặt tươi cười nhìn tới, Việt Trần chỉ đành phải nói, thôi, vi huynh đi chuyến này chính là. Hỏa Vân ngay bên trên, Việt Khắc cùng Nhạc Kiên hai người đóng chặt đạo phủ, ngay tại tế luyện vừa tới tay pháp bảo. Việt Trần cũng không đi quấy rầy bọn hắn, trực tiếp đi vào Hỏa Vân động trước. Vừa tới gần cửa hang, hắn liền cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đánh tới, lại hướng bên trong nhìn, chỉ gặp hỏa diễm quay cuồng, như muốn xông ra cửa hang, nhưng lại bị một nguồn lực lượng kiểm chế lấy, từ từ bình phục. Thấy vậy, Việt Trần cũng không vào đi, chỉ ở bên ngoài hô, "Hỏa Ly tiền bối ở đó không? Vãn bối có việc tương thỉnh." Thanh âm truyền vào Hỏa Vân động bên trong, trong đó một mảnh hỏa diễm mãnh liệt nhất chỗ, Hỏa Ly đang ngồi ở trong ngọn lửa, đảm nhiệm hỏa diễm liếm láp thân thể của hắn, lại nửa điểm không đả thương được hắn. Nghe được Việt Trần kêu gọi, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, biến mất trong mắt ánh lửa, kinh ngạc nói, tiểu tử này gọi ta làm gì, sợ là vô sự không lên Hỏa Vân động à. Hỏa Ly năm ngón tay bấm niệm pháp quyết, thần niệm nhất chuyển, liền cười nói, thì ra là thế, thôi, cả ngày khô tọa không bằng ra ngoài hoạt động một chút, cũng mở mang kiến thức một chút cái kia Thanh Giang thủy phủ xuống đến đấy có gì bà bối. Nghĩ đến đây, hắn từ trong hỏa diễm đứng dậy, hỏa hồng tay áo một quyển, khắp động hỏa diễm lập tức bị hắn quét sạch không còn. Hỏa Vân động bên ngoài, Việt Trần chính mỉm cười chờ đợi, hắn chắc chắn Hỏa Ly sẽ ra ngoài, lấy tính tình của hắn, sợ là đã sớm ổ đến không kiên nhẫn được nữa. Quả nhiên, không cần một lát, Hỏa Ly thân ảnh liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Vẫn như cũng là hồng y liệt liệt, tay áo phi dương. Hỏa Ly tại Việt Trần trước mặt đứng vững, liếc xéo lấy hắn, thế nhưng là hãm tại trong ôn nhu hương không ra được. Việt Trần sạm mặt lại, không nói nhìn xem hắn, nói tiền bối, ngươi nếu là muốn biết lời nói, sao không đi tìm đạo lữ thể nghiệm khế đạo? Hỏa Ly một nghẹn, cười nhạo nói, bản tọa mới không học ngươi ngu như vậy, một người tự do tự tại tốt bao nhiêu, ha ha. Việt Trần bất đắc dĩ lắc đầu, chuyển hướng chủ đề, hắn nói tiền bối, lần này tiền đến, nhưng là muốn dựa vào ngài. Hỏa Ly hơi nhướng mày, giáo huấn, ta chỉ ở các ngươi nguy hiểm đến tính mạng lúc mới có thể xuất hiện, nếu là vạn sự dựa vào ta, vậy các ngươi còn tu cái chuyện gì đạo? Việt Trần mau nhận sai, cười đùa nói, tiền bối dạy phải, là đệ tử nói sai, tới tìm tiền bối cũng là bởi vì cái kia Thanh Giang thủy phủ tàng bảo, trêu đến mơ ước quá nhiều người, chỉ bằng đệ tử mấy cái, không phải những cái kia trải qua nhiều năm đại yêu cùng tu sĩ đối thủ. Hỏa Ly gật đầu, việc quan hệ Thanh Giang thủy phủ, quả thật có chút khó giải quyết, bất quá, tại hắn Hỏa Ly trong mắt, nhưng lại tính không được cái gì. Đi đi, các ngươi khi nào khởi hành? Hỏa Ly nhanh chân hướng về phía trước, đảo mắt liền đem Việt Trần để tại sau lưng. Tiền bối chờ ta một chút. Việt Trần lái đột quang, vội vã đuổi theo. Tiền Vũ lâu bên trong, Ngao Lâm đang đợi Việt Trần trở về. Xa xa, chỉ thấy Việt Trần giá vân vào sân cốc, rất nhanh liền rơi vào lầu 3 trên sân thượng. Như thế nào? Tiền bối có thể mượn đi? Ngao Lâm tiến ra đón, khẩn cấp hỏi. Việc quan hệ các nàng hai tỷ muội thủy phủ, không khỏi nàng không chú ý Việt Trần cười nói, nguyện đi, đối đãi chúng ta khởi hành thời điểm, tiền bối lại đến sẽ cùng, các ngươi khi nào về Long cung? Ngao Lâm nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nàng nói, đợi ta đốt lên Hắc Long vệ, lập tức liền đi. Nói đi, nàng cầm lấy lệnh bài đệ tử, đem cái này một tin tức tốt truyền cho Ngao Nguyệt. Lập tức, nàng lại phân phó thị nữ, đem Hắc Long vệ cùng cái kia chín đầu kéo xe giao long gọi. Ngang, ngang. Rất nhanh, trong hồ lớn liền tiếng long ngâm liên tiếp, truyền đến Hắc Long vệ tiếng phụ họa. Trong hồ lớn, nước hồ quay cuồng không ngớt, từng cái Hắc Long hóa thành người áo đen, nhao nhao lên mở, hướng Tiên Vũ lâu đến. Chỉ có cái kia 9 con giao long không được hóa hình, đành phải nằm ở bên bờ, chờ đợi khung xe khởi hành. Ngao Lâm đứng ở sân thượng phía trên, nhìn xem bọn thị vệ cùng thị nữ nói, bản công chúa hôm nay khởi hành về Long Cung, tiếp nhận phong thưởng, ngày sau tọa trấn thủy phủ, các ngươi cái nào nguyện đi thủy phủ, cái nào nguyện giúp bản công chúa giữ vững cái này Tiên Vũ lâu. Đều không ngoại lệ, Hắc Long vệ từng cái đều muốn đi thủy phủ. Đến một lần đi thủy phủ có công lao như cầm, thứ hai, trong hồ tóm lại không có trong nước dễ chịu, có thể tùy ý vẫy bùng. Mà bọn thị nữ lại là ý nghĩ khác nhau, lại có đại bộ phận thị nữ nguyện ý lưu lại, trông coi Tiên Vũ lâu. Như thế nào? Có thể thương nghị xong. Mặc kệ ở nơi nào, đều là vì bản công chúa làm việc, không thể lười biếng. Ngao Lâm khuôn mặt nghiêm túc, trong lúc lơ đãng lộ ra một sợi chân long uy áp, hù đến đám người nhảy một cái, liên tục không ngừng gật đầu nói, "Tốt, tốt." Bên này Ngao Lâm vừa đem mọi việc an bài tốt, chỉ thấy hai vệ đội quang bay tới, lộ ra Vương Minh cùng Ngao Nguyệt thân ảnh. "Tứ tỷ tỷ, ta đã chuẩn bị xong, hiện tại liền khởi hành a." Ngao Nguyệt nhìn phía dưới đội ngũ chỉnh tề, hỏi, "Ừm, đi đi." Ngao Lâm gật đầu, quay người trở lại, nhìn xem Việt Trần nói ta cùng ngũ muội muội đi trước, đến lúc đó chúng ta tại Thanh Dữ Sơn sẽ cùng. Cái này Thanh Dữ Sơn tại Đông Hải phía tây, cùng Tiên Đô Sơn cách xa nhau cũng không xa, Thanh Dữ Sơn dưới chân chính là quần quận Ly Giang. Vị trí này tuyển đến vô cùng tốt, Việt Trần cười nói, các ngươi ở trên đường coi chừng, chúng ta ít ngày nữa liền có thể gặp lại lần nữa, không cần sốt ruột. Nói đi, hắn nhìn thấy Vương Minh trừng mắt nhìn. Lời này vừa ra, Ngao Lâm còn không bằng gì, Ngao Nguyệt lại là đỏ bừng mặt, cúi đầu, bất an méo méo gấp áo. Vương Minh thầm than một tiếng, vuốt vuốt búi tóc của nàng, đưa nàng thật tốt một đầu rủ xuống búi tóc phượng cho vò hiếm tán, lập tức trêu đến Ngao Nguyệt trợn mắt nhìn, tâm tình bất an lập tức tiêu tán không còn. Ngao Lâm liếc mắt Việt Trần một chút, quay đầu, đưa tay phất một cái, Tiên Vũ lâu trước trên đất trống, một tòa tản ra u hàn khí tức ngọc liễn, trống rông rơi vào trên mặt đất. Đây là Ngao Lâm tỏa giá, Huyền Thiên băng ngọc liễn. Cái kia nằm ở bên hồ chín con giao long, thấy một lần ngọc liễn xuất hiện, lập tức bay lên không bay tới, tự động bọc tại ngọc liễn trên dây cương. Ngao Lâm mang theo Ngao Nguyệt chui vào ngọc liễn bên trong, quay đầu, thật sâu nhìn Việt Trần một chút, lập tức quát, đi. Ngang. Cựu đầu giao long lên không, Huyền Thiên băng ngọc liễn tùy theo mà lên, gào thét lên hướng tông môn bên ngoài bay đi. Việt Trần nhìn xem đi xa ngọc liễn, trầm mặc không nói. Vương Minh tiến lên một bước, nói sư huynh, ta muốn đi lại học một môn pháp quyết, sau đó lại đến tìm ngươi. Đúng rồi, sư huynh đạo binh có thể chọn tốt. Chưa kịp đi chọn, đợi ngươi chọn tốt pháp quyết đến, cùng nhau tiến đến chính là. Việt Trần lắc đầu nói, cái kia sư đệ đi trước cũng. Vương Minh nói đi, đốt nốt thanh âm vang lên, trong nháy mắt hắn đã đi xa. Đảo mắt náo nhiệt Tiên Vũ lâu đã người đi nhà trống. Việt Trần tại nguyên chỗ dựng lên nửa ngày, mới lái đội quang, hướng Tiên Thú huyện mà đi. Hắn mau mau đến xem Tiểu Thiên Phượng. Có chút thời gian không thấy, cũng không biết Tiểu Thiên Phượng có thể trưởng thành chút. Chương 272, miệng tụng độ nhân tiên kinh. Chương 272, miệng tụng độ nhân tiên kinh. Bây giờ cái kia lục mao khổng tức không tại, có lẽ Tiểu Thiên Phượng sẽ ngoan một chút. Mang mong đợi tâm tình, Việt Trần tại Tiên Thú huyện trước đội quang hạ xuống. Vừa bước vào Tiên Thú huyện cửa lớn, một đạo ngu ngơ thanh âm liền truyền vào Việt Trần trong tai, "Tiểu Phượng Nhi à, ngươi nhưng chớ có lại lén lén uy hiếp đệ tử cho ngươi ăn uống, nếu không, đợi cái kia khổng tức trở về, có thể có ngươi chịu." Việt Trần bước chân một trận, lập tức nhíu chặt lông mày, chuyển qua cạnh cửa, trong chiều bên trong nhìn lại. Vừa xem xét này, lập tức gọi hắn hít sâu một hơi. Chỉ thấy cái kia Tiên Thú huyện bên trong, một cái mập phì gà trống lớn, chính nâng cao mập mặt bụng, vây quanh Thảo Quy chậm rãi dạo bước. Nghe được tiếng bước chân truyền đến, cái kia gà trống cũng không quay đầu lại nói hôm nay có phải hay không so hôm qua nhiều chút. Mau mau lấy ra, ta phải chết đói rồi. Nói đi, nó quay đầu, bay nhảy lấy hướng bên này chạy tới. Nhưng mà, nó chỉ vọt ra hai bước, liền đột nhiên ngừng lại. Thiên Vương hoảng sợ mở to to như hạt đậu con mắt, nhìn xem dạo bước mà đến Việt Trần, chậm rãi hướng về sau chuyển. Đột nhiên, nó vô cánh cất cánh, muốn hướng nơi xa chạy trốn. Nhưng mà, cứ việc nó to mọng thân thể không ngừng mà ủi động, nó hay là đầu tựa vào trên mặt đất, an miệng đầy cho bụi. Thiên Vương đầu tắt mặt tối nằm dạp trên mặt đất giả chết, không dám ngẩng đầu nhìn Việt Trần sắc mặt. Lúc này Việt Trần trong lòng chỉ còn lại có ba chữ không ngừng tiếng vọng, sắc mặt của hắn cũng càng phát đẹp mắt. Cách hắn lần trước nhìn qua Thiên Vương thời điểm mới bao lâu, thời gian 3 tháng, nó mà ngay cả phượng điệu bộ dáng đều nhìn không ra. Cái này nếu là đi ra ngoài, thực sẽ bị người khi một cái thành tinh mập gà trống cho giết rơi. Thiên Phượng linh quan giật giật, nó ngẩng đầu, lén lén ngắm Việt Trần một chút, vừa vặn đụng vào hắn đen thành đáy nổi sắc mặt. Khục, cái kia, Tiểu Phượng Nhi chính là có chút tham ăn một chút, không kịp tiêu hóa, năng lượng góp nhặt tại thể nội, đợi lao tổ ta cho nó huấn luyện mấy lần, những năng lượng này tự sẽ bổ túc đến trong cơ thể của nó, ngươi chớ trách nó, nhìn em nó dọa đến. Thảo Quy mang theo trách cứ thanh âm truyền đến, Việt Trần bỗng nhiên quay đầu, bất khả tư nghị nhìn xem nó. Một cái Thảo Quy lại yêu chiều một cái phượng điểu, đây thật là thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ à. Nghe được Thảo Quy giúp mình nói chuyện, Thiên Phượng lập tức ngẩng đầu, hướng về phía Việt Trần kêu lên, là cực, ta tu luyện mấy ngày là khỏe, chủ nhân không nên tức giận rồi. Việt Trần im lặng đến cực điểm, hắn lắc đầu, nhìn xem Thảo Quy nói ngươi mang theo Thiên Phượng, đi theo trung sư đệ đi khổ hải lịch luyện thôi, khi trở về, nó nếu vẫn bực này bộ dáng, có thể chớ trách ta ra tay đột gắt. Cái này Thiên Phượng cả ngày đợi tại Tiên Thú huyện, ăn hết bất động, vẫn là phải kinh lịch chém giết mới được. Nghe vậy, Thiên Vượng trong nháy mắt tiên xuống dưới, nó mặt ủ mày trao gục đầu xuống, cũng không phản bác. Việt Trần có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nhìn xem nó nói, ngươi thân là giới này duy nhất phượng điểu, chẳng lẽ không muốn chấn động phượng tộc uy phong à? Ngươi nếu là lại lười biếng, đợi Khổng Du trở về, ngươi liền theo nó đi ra ngoài lịch luyện đi. Việt Trần quát. Thiên Vương thân thể run lên, bận bịu hét lên, ta tu luyện, nhưng chớ có gọi ta cùng Khổng Du đi ra, nó quá khi dễ chim. Việt Trần im lặng, cái này Phượng Điểu ỷ vào tuổi nhỏ, cả ngày khoe mẽ, cũng chỉ có cái kia Lục Mao Khổng Tức mới có thể kiềm chế được nó. Đại lao ra, ta cần phải theo bọn hắn cùng đi. Một đạo tiếng sấm rền vang lên, nghe được Việt Trần chấn vài chấn. Xưng hô thế này ngược lại là trách tôi mới, Việt Trần nhìn Độc Giác Lôi Tị một chút, thầm nghĩ nói, không cần, ngươi đến lúc đó theo ta tất cả cùng đồng thời xuất ông, tự có ngươi hoạt động thời điểm. Việt Trần cười nói, nô. Độc Giác Lôi Tị hài lòng lại lần nữa nằm bên dưới. Nghe được Việt Trần lời ấy, Thiên Vượng một lần nữa ngẩng đầu lên, khi rực mà nhìn xem hắn, hắc đậu giống như trong mắt tràn đầy khát vọng. Việt Trần thở dài nói, ta lần này ra ngoài là có chuyện quan trọng, ngươi không thể đi thêm tiền. Lại nói, ai bảo ngươi không lớn lên chút, ta cũng không tiện mang con gà đi ra ngoài đấy. Phen này bạo kích thẳng đánh trúng Thiên Vượng ánh mắt đăm đăm, nhìn càng phát lên người. Ngươi còn không mau mau đi, cái kia tứ công chúa đều nhanh đến Long Cung rồi. Thảo Quy có chút đau lòng nhìn xem Thiên Vượng bộ dáng, hướng Việt Trần kêu lên. Việt Trần xem xét nó một chút, đối với cái này Thảo Quy năng lực lại nhiều giải một phần. Loài rùa nhiều tốt bói, xem ra hắn cũng không thể nhiều chậm trễ. Việt Trần rốt cục buông tha Thiên Phượng, về tới Tiên Vũ lâu bên trong. Hắn nuốt nuốt Thái Dương, những năm gần đây, hắn luôn luôn chạy ngược chạy xuôi, khó khăn đắm chìm xuống tới tu luyện 2 năm, bây giờ lại phải công việc lưu đủ lên. Việt Trần thần niệm tại Cựu Chuyển Càn Khôn Hồ bên trong dạo qua một vòng, từ đó xuất ra một thanh hắc phiến đến. Đây chính là hắn tại Ly Hỏa vực lấy được món kia vạn quỷ phiến, những năm gần đây một mực đặt ở hắn chứa vật pháp bảo bên trong, đều quên đưa nó xử lý. Bây giờ hắn khó khăn kết đan, cũng học xong Thiên Phủ Liền Hơi Thông Thật Độ Nhân Tiên Kinh, vừa bạn có thể nếm thử siêu độ một phen, nếu là có thể thành, hắn cũng có thể được chút công đức. Việt Trần đem vạn quỷ phiên đặt trước người, khoanh chân ngồi xuống, khuôn mặt trang nghiêm bắt đầu niệm chú. Lúc bắt đầu, hắn chỉ nhỏ giọng niệm, thời gian dần qua càng niệm càng lớn tiếng. Phi vân đang tiêu, lục dư quỳnh vòng, vũ đóng rủ xuống ấm. Chạy tinh ánh ngọc, ngũ sát quốc đột nhiên, động hoán bầu trời cao. Chư thiên nhật nguyệt, tinh tú toàn cơ, ngọc hành ngừng vòng, thần phong lặng im, sơn hải dấu mây, trời không phủ hế, tứ khí lãng rõ ràng theo hắn càng niệm càng nhanh, cái kia vạn quỷ phiên thời gian dần qua đầu động, trên lá cờ bốc lên trận trận khói đen. Việt Trần không dám thư giãn, thần hồn pháp lực cùng một chỗ thôi động, từng câu kinh văn từ trong miệng hắn đọc lên, lại phát ra đóa đóa linh quang, giống như miệng phun hoa sen. Những linh quang này rơi vào lá cờ kia phía trên, tăng nhanh hắc khí tán phát tốc độ. Những hắc khí này chính là u minh quỷ khí, bị Việt Trần niệm tụng độ nhân tiên kinh siêu độ sau, lại biến thành hư vô. Theo thời gian trôi qua, vạn quỷ phiên run run biên độ càng lúc càng lớn, lại phát ra liệt liệt tiếng vang. Xoẹt. Một đạo như tơ lụa xé rách thanh âm vang lên, cái kia vạn quỷ phiên lại từ giữa đó trực tiếp xé thành hai nửa. Theo vạn quỷ phiên vỡ tan, trong đó ác quỷ như ong vỡ tổ bật ra. Những ác quỷ này vừa mới xông ra, có chút thần sắc thành kính quỷ trên mặt đất, yên lặng nghe tiên kinh. Có chút thì mặt hiện vẻ không cam lòng, muốn xông ra Tiên Vũ lâu, lại bị tiên kinh bây khốn, chỗ nào đều đi không được. Càng có một ít ác quỷ, phát ra xích nhị quỷ đều, lại bay thẳng Việt Trần mà đến, muốn đem hắn thôn phệ hầu như không còn, lấy bổ tự thân hao tổn. Trong lúc nhất thời, Tiên Vũ lâu nội ứng khóc sói tru thanh âm, bên hai không dứt, nghe được ngoài lầu bọn thị nữ sắc mặt đại biến, sợ phò mã ra ở chỗ này xảy ra chuyện. Việt Trần lại là mặt không đổi sắc, mắt biết ai ngờ, trong miệng độ nhân tiên kinh càng niệm càng nhanh. Theo thời gian trôi qua, những ác quỷ này trên người ác niệm lại dần dần tiêu tán, khuôn mặt bình hòa đứng lên. Đa tạ đạo trưởng siêu độ tại ta, một đạo thanh âm xa lạ vang lên. Việt Trần mở mắt nhìn lại, đây là một vị trung niên, nhìn nó trang phục, xác nhận cái phàm nhân. Theo ác niệm tán đi, quỷ khí tan rã, trên thân thể người này lại nổi lên mơ hồ kim quang, cái này, đúng là một cái thiện nhân. Chương 273, ra khổng tức manh mối chương 273, ra khổng tức manh mối không thể không nói, vị kia đạo nhân lại là muốn chết, mà ngay cả có công đức trong người thiện nhân đều giết hắn cái này vạn quỷ phiên, có thể thấy được hắn báo ứng. Hiện nay cái này vạn quỷ phiên cũng tàn tật phá không chịu nổi, ai nói không phải quá có thương tích tiên hòa đấy. Trung niên nhân kia trên người công đức chi lực bảo vệ thần hồn của hắn, rất ít bị quỷ khí xâm nhập, bởi vậy hắn rất nhanh liền thành tỉnh lại, đối với Việt Trần nói lời cảm tạ. Vô lượng tiên tôn, cư sĩ thân là phàm nhân, lại cũng có công đức chi lực, có thể thấy được làm người trí thiện, khi đi đầu thai, đời sau nhất định có thể đại phú đại quý, không thể nói trước, có chút tiên duyên cũng chưa biết chừng. Việt Trần đánh cái chắp tay, khuyên đủ đạo. Đa tạ đạo trưởng nhắc nhở, ta cái này đi đầu thai, quản hắn kiếp sau như thế nào, dù sao cũng so đợi tại cái kia vạn quỷ phiên bên trên muốn tốt. Nói đi, cái này trung niên thiện nhân liền không người thi lễ một cái, xin mời Việt Trần mở ra U Minh Thông Đạo. Không sai, cái này độ nhân tiên kinh có thể trực tiếp mở ra U Minh Thông Đạo, trách không được bị liệt là chấn tông pháp quyết một trong. Việt Trần hai tay bấm niệm pháp quyết, đưa tay hướng phía sau hắn một chỉ, một đạo tối tăm âm hàn thông đạo hiện ra âm lãnh chi khí, ở sau lưng nó từ từ hiện hiện. Cái kia trung niên thiện nhân thấy thế, liên tục sau khi nói cảm ơn, đầy mặt dáng tươi cười đầu nhập vào trong thông đạo. Đợi cái kia trung niên thiện nhân sau khi đi, thông đạo này liền hư ảo, mắt thấy liền muốn đóng lại. Chấm đã, ta cũng muốn đi đầu thai. Một tiếng gấp hô truyền đến, Việt Trần quay đầu đi xem, chỉ thấy một người vội vàng từ dưới đất đứng lên, trên người quỷ khí mỏng manh, ác niệm ngược lại là tiêu tan sạch sẽ. Đây là một thanh niên, khuôn mặt bình thường, vị thể bên trên cũng vô kim ánh sáng, hồn phách lại so cái kia trung niên thiện nhân còn muốn ngưng thực một chút, chắc không được cũng tỉnh tương đối nhanh. Ánh mắt của hắn có chút vội vàng, cầu xin hướng Việt Trần xem ra. Việt Trần ánh mắt hướng bốn phía quét một vòng, gặp những cái kia thành tính quỷ lệ người, trên người ác niệm phần lớn đã tiêu tán lúc có lúc không, chỉ có một ít chút ít quỷ khí còn tại phát ra. Hắn suy tư một lát, chỉ một ngón tay, đem thông đạo kia định trụ, đồng thời một đạo tối tăm mở mịt pháp lực bắn tới, thông đạo kia rất nhanh lại rõ ràng đứng lên. Thanh niên này hồn phách lập tức quỳ xuống, hướng Việt Trần dập đầu, lập tức đứng dậy, đồng nhiên chui vào trong thông đạo. Việt Trần cũng không đem thông đạo kia nhắm lại, chỉ đợi những ác quỷ này tất cả đều siêu độ hoàn tất, mới có thể đóng lại. Trong miệng hắn tiếng tụng kinh một mực chưa ngừng, theo thời gian trôi qua, lần lượt có hồn thể vùi đầu vào u minh thông đạo bên trong, chuyển sinh đi. Một nước đất, sông núi cây rừng, xa yên ổn các loại, không phục cao thấp, đất đều là làm bích ngọc, không có gì sắc. Việt Trần đem cái này độ nhân tiên kinh nghiệm qua một lần lại một lần, siêu độ ác quỷ càng ngày càng nhiều, tới cuối cùng, ngay cả những cái kia cùng hung cực các quỷ cũng buông xuống chấp niệm, đi đầu thai. Chỉ là Việt Trần nhìn xem đứng yên ở trong sân vị diện kia cho kiệt ngạo thanh niên quỷ hồn, nhíu mày, hỏi: "Ngươi vì sao còn không đi đầu thai?" Thanh niên kia quỷ hồn ngẩng đầu, một đôi quỷ nhãn nhìn chằm chằm Việt Trần, tê thanh nói: "Ta không cam tâm. Muốn ta Lâm Kỳ tư chất hơn người, lại thảm tao quỷ kia đạo nhân độc thủ, bây giờ chuyển sinh, ai ngờ có thể hay không lần nữa đi đến con đường." Việt Trần nhíu mày: "Vậy ngươi muốn như nào?" Lâm Kỳ toàn thân quỷ khí đại phóng, nhìn xem Việt Trần gần từng chữ một: "Trong tay của ta có một bảo, giấu đi không người biết, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, bảo bối kia liền đưa cho ngươi." Việt Trần khẽ miệng giật một cái này quỷ hồn tính toán đánh cho thật là vang, đây là muốn tay không bắt sói. A Xét thấy đây là cuối cùng một cái quỷ hồn, mắt thấy liền muốn đại công cáo thành, Việt Trần nhẫn mại tính tình nói: "Ngươi nói chính là vật gì? Lại nói đi ra ta nghe một chút, nếu là tốt bảo bối, bần đạo cũng vẫn có thể suy nghĩ một chút." Lâm Kỳ lập tức vui mừng, không chút do dự vươn tay ra, hướng không trung một chút. Chỉ gặp không trung tạo nên từng cơn sóng gợn, một bức tranh thời gian dần qua hiện tại Việt Trần trước mắt. Đối với bức tranh này, mới đầu hắn cũng không thèm để ý, nhưng theo Lâm Kỳ động tác càng ngày càng không lưu loát, bức tranh đó cũng càng phát ra hoàn chỉnh, Việt Trần lại ngồi không yên. Không vì cái gì khác, chỉ vì bức tranh đó phía trên đúng là một cái to lớn khổng tước. Cái kia khổng tước thần thái cao ngạo, tại nó bên cạnh, một vị khuôn mặt anh tuấn đạo nhân áo lam chính mỉm cười nhìn xem nó. Việt Trần trong lòng đại chấn, tuy nói cái này khổng tước chỉ cần kỳ hình, không có chút nào nửa điểm thần vận, nhưng nó bộ dáng cùng hắn tại ngũ sát địa trong không gian lòng đất nhìn thấy cái kia khổng tước giống nhau như lúc. Nói cách khác, đây là khổng du mẹ ruột, cái kia chết đi giả khổng tước. Nhưng nó bên cạnh vị đạo nhân kia là ai? Việt Trần bỗng nhiên đứng dậy, đi vào bức tranh đó trước đó, hỏi: "Trên tranh này chính là người nào? Cùng ngươi lại có gì quan hệ?" Lâm Kỳ kinh ngạc nhìn Việt Trần một chút, trả lời: "Đây là ta Lâm gia lão tổ, sớm đã phi thăng đại thiên, hắn lúc gần đi lưu lại bức họa này, chỉ nói nếu là trong bức tranh khổng tước tới tìm, liền đem tranh này cho nó. Nhưng theo lão tổ phi thăng, ta Lâm gia gặp biến đổi lớn, toàn tộc đội vàng ở lui, xuống dốc xuống dưới, sau đó vô số năm tháng cũng chưa thấy đến cái này khổng tước tới tìm." Lâm Kỳ thở dài. Sau đó, hắn nhìn xem Việt Trần, ngạo nghễ nói: "Ngươi chớ nhìn ta vẽ ra tới không có chút nào thần vận, kỳ thực tranh này chính là một cọc bà bối. Trên đó ẩn chứa ta Lâm gia lão tổ cùng cái kia khổng tước đạo vận, ngươi nếu là thường xuyên tắm rửa tại đạo vận này phía dưới, tu luyện tự nhiên một ngày bạn giảm." Nói tới chỗ này, Lâm Kỳ ánh mắt giảm đạm xuống. Đáng tiếc hắn vừa đạp vào tu luyện con đường, liền gặp được quỷ đạo nhân, bị hắn nhìn chúng nó tu luyện tư chất, đem hắn thần hồn rút ra, làm cái này vạn quỷ phiên chủ hồn. "Nói một chút yêu cầu của ngươi." Việt Trần cũng không một lời đáp ứng, cẩn thận lý do, hay là trước nghe một chút yêu cầu của hắn cho thỏa đáng. Lâm Kỳ mừng rỡ, vội nói: "Ta cũng không quá mức quá phận yêu cầu, chỉ hy vọng ta chuyển sinh đằng sau, tiền bối có thể tiếp dẫn ta lần nữa đạp vào tu luyện con đường, không đến mức phí thời gian cả đời hoặc lần nữa gặp nạn." Sau khi nghe xong yêu cầu của hắn, Việt Trần có chút im lặng, cái này Lâm Kỳ coi như không đề cập tới cầu xin này, đợi Khổng Du biết được sau, nhất định cũng là muốn đi đem hắn tìm về. Việt Trần nhìn Lâm Kỳ một chút, nói: "Cầu xin này ta ứng, ngươi tranh này ở nơi nào?" Nghe vậy, Lâm Kỳ đại hỉ quá đỗi, bận điệu trả lời: "Tranh này bị ta Lâm gia lão tổ phong ấn tại tổ trạch phía dưới, nếu không có bí quyết, dù là hợp đạo lão tổ, cũng là cầm chi không ra, bây giờ hẳn là còn ở." Việt Trần không nói: "Ngươi Lâm gia không phải gặp biến đổi lớn, đã ẩn lui rồi sao? Cái kia ban đầu tổ trạch, sợ là đã sớm đổi chủ thôi." Lâm Kỳ ngượng ngùng tiêu thiếu: "Lại là như thế, bất quá, cái kia chiếm cứ ta Lâm gia tổ trạch cũng không phải rất danh môn đại phái, chỉ là gia tộc thôi, chắc hẳn tiền bối hẳn là có thể ứng phó." Việt Trần trong lòng mỉm cười một cái: "Tiểu tử này rất tinh minh a, nếu là muốn đoạt bảo, tất nhiên sẽ kinh động trong tòa nhà người ở, kể từ đó, tất nhiên sẽ phát sinh xung đột, không thể nói trước, đến lúc đó thuận lý thành chương liền giúp hắn báo tổ tông thủ." Nhưng, vì Khổng Du, Việt Trần không thể không nắm lỗ mũi, ứng hắn sở cầu. Chương 274, U Minh Đại Đế chương 274, U Minh Đại Đế gặp Việt Trần đáp ứng việc này, Lâm Kỳ không dám thất lễ, sợ hắn biết khó mà lui, vội vàng đem đoạt bảo bí quyết cáo chi Việt Trần. Kể từ đó, Việt Trần muốn lật lọng cũng không được, kết nhân quả nhất định là cần phải trả, nếu không thiên đạo cái kia quan liền làm có dễ. Cũng may Việt Trần cũng không nghĩ đến quy nợ, đợi Khổng Du xuất quan, hắn liền đem việc này chân tướng nói cho Khổng Du, nên làm như thế nào, do nó định đoạt. Lâm Kỳ dù sao thân là vạn quỷ phiên chủ hồn, ác niệm so cái khác ác quỷ còn nhiều hơn, trước người hắn là tu sĩ, sau khi chết lại thân bất do kỷ làm ác, bởi vậy rất khó siêu độ. Việt Trần nhìn xem cái này hư hư thực thực Khổng Du hậu bối tu sĩ, bất đắc dĩ sau khi, đành phải cho hắn nhiều niệm vô số lần thiên phủ huyền hơi thông thật độ nhân tiên kinh, đem hắn ác niệm rửa sạch, quỷ khí hoàn toàn tiêu tán, còn cho hắn độ một tầng công đức kim quang, cuối cùng tại trong thần hồn của hắn lưu lại một chỉ khổng tước ấn ký, mới thả hắn tiến vào cái kia u minh thông đạo, chuyển sinh đi. Đợi cuối cùng này một cái ác quỷ siêu độ hoàn tất, Việt Trần chỉ cảm thấy một sợi cực kỳ bé nhỏ huyền hoàng chi khí từ nơi sâu xa đáp xuống trên người hắn. Đây chính là công đức chi lực. Việt Trần nhìn xem cái này ít đến thương cảm công đức chi lực, vô lực thở dài, chiếu như vậy xuống dưới, muốn làm bao nhiêu chuyện tốt mới có thể tu cái công đức kim thân đi ra. Hắn đứng người lên, đi vào cái kia U Minh thông đạo trước đó, rũa ra thần niệm tò mò trong chiều bên trong nhìn lại. Trong ngay mắt, một cỗ quỷ khí âm trầm lực lượng âm hàn đánh tới, đem Việt Trần thần hồn lôi kéo khẽ động, tựa như muốn đem thần hồn của hắn kéo vào U Minh bên trong. Việt Trần giật nảy mình, tranh thủ thời gian đem thần niệm siết chặt, nhanh chóng thu trở về. Nhưng mà, cái này đi vào dễ dàng, thu trở về coi như có chút khó khăn. Hắn ra sức đem thần niệm trở về túm, mắt thấy liền muốn túm ra thông đạo thời khắc, một cỗ làm cho người thần hồn sắp nát uy áp hạ xuống, như thiên đế giống như uy nghiêm tiếng quát truyền đến, người nào dám ngấp nghé U Minh. Việt Trần kinh hãi muốn tuyệt, nhất thời không thể động đậy. Đành phải trơ mắt nhìn đạo thần niệm kia, tại lệnh này người sợ hãi thanh âm phía dưới, cùng hắn liên hệ chặt đứt, rơi vào U Minh thông đạo bên trong, hóa thành một cái mập trắng anh hải, theo thông đạo đóng lại, cùng một chỗ chìm vào U Minh bên trong. Xoát, hỏa hồng góc áo hiện hiện, hỏa ly hiện thân tại Việt Trần bên người. Hắn nhìn xem Việt Trần trên mặt còn chưa tiêu tán vẻ kinh hãi, nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hỏa ly cái mũi ngửi ngửi, khuôn mặt cũng đống nhiên kinh nghi bất định. Việt Trần lúc này còn đang suy nghĩ lấy cái kia mập trắng anh hải, trong lòng hình như có vạn mã buôn đằng mà qua. Nghe được hỏa ly tra hỏi, hắn mới mấp máy môi, đem sự tình trải qua đều nói ra. Nói đi, hắn trong mắt chứa mong đợi nhìn xem hỏa ly, hy vọng hắn có thể giải nghi ngờ. Hỏa ly cảm thụ được không trung lưu lại khí tức, ngựa khí ngưng trọng nói ra, nếu là bản tọa chưa đoán sai, đây là U Minh đại đế khí tức, U Minh độc lập với chư thiên vạn giới bên ngoài, vị đại đế này trước mắt ra sao cảnh giới, bản tọa cũng không thể mà biết, nhưng có thể xác định chính là so hợp đạo cảnh cao hơn. Hắn quay đầu nhìn Việt Trần, giống như cười mà không phải cười nói, cũng không biết ngươi ra sao vật khí, mà ngay cả đại đế đều kinh động, ngươi thần niệm kia rơi vào U Minh, có lẽ có khác một phen tạo hóa, ngược lại là không cần để ý. Nghe lời này, Việt Trần trong lòng bất ổn, nhất thời cũng không biết là nên e ngại hay là nên may mắn. Cũng may hắn tu hành đến nay, đều là gặp sao yên vậy, là họa thì tránh không khỏi, là phúc không cần tránh, nên trách trách đi. Việt Trần đem việc này quên hết đi, ngược lại cùng Hỏa Ly thảo luận lên bức họa kia đến. Tiền bối, như bức họa kia là thật, vị kia đạo nhân áo lam có khả năng hay không là Khổng Du phụ thân? Việt Trần hỏi. Hỏa Ly rỗi ra ngón tay, bấm đốt ngón tay mấy lần, lại là bị quấy rầy bình thường, vô luận như thế nào đều tính không đi xuống. Hắn thở dài một tiếng, thu tay lại, cảm khái nói, chuyện không thể làm. Theo bản toàn nhìn, cũng là 89/10, đợi ngày sau Khổng Du tìm được bức tranh, tự có thể sinh ra cảm ứng, không cần xuất ruột. Việt Trần gật đầu, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Hỏa Ly nhớ hắn bây giờ mới vừa vặn kết đan, cách nguyên thần cảnh còn rất sớm, vẫn là gọi hắn nhiều sống yên ổn mấy ngày này thôi, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đối với Việt Trần khoát tay áo, lại dần dần biến mất thân hình. Tiên Vũ lâu bên trong, Việt Trần ngồi tại lầu 3 trầm tư suy nghĩ, cũng không lý giải kích cỡ tự đến, cái này đạo nhân áo lam nếu là Khổng Du phụ thân lời nói, vậy nó chẳng phải là thành cái tư sinh mà. Tính toán, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, việc này vẫn là gọi nó chính mình quyết định cho thỏa đáng. Việt Trần nghĩ nghĩ, hắn bây giờ đã kết đan, đáp ứng ban đầu Lý gia huynh muội sự tình, còn chưa đi làm, bên kia còn có cái tàng bảo chờ lấy hắn đi lấy đấy. Chỉ là hắn bây giờ phân thân thiếu phương pháp, đành phải đợi Ngao Lâm thủy phủ lập xuống, mới có rảnh tiến đến tầm bảo. Nghĩ cùng vừa rồi bao nhiêu được chút công đức chi lực, hắn lập tức chấn phấn. Việt Trần thu hồi phế bỏ vạn quỷ phiên, đem Tiên Vũ lâu cấm chế mở ra, một đầu chui vào cựu chuyển càn khôn hồ bên trong. Việt Trần kết đan sau còn chưa tiến vào trong ấm không gian, bây giờ vừa tiến đến, tình cảnh trước mắt lập tức cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Chỉ gặp trước kia cái kia tối tăm mở mịt bầu trời, bây giờ thanh minh chút, không gian lại làm lớn ra một chút, hát thổ địa cũng khuyết trương một mảnh, trước kia gieo xuống linh dược rất nhiều thành thụ, bị ngắt lấy sau lại lần nữa gieo xuống mầm non. Về phần những phạm nhân kia, tại trong không gian lao động, linh khí sung túc, lại có lúc ở giữa gia trì, trong bất chi bất giác lại cũng cảnh giới phóng đại. Sớm đi thời gian đưa lên tiến đến người áo đen các loại, lúc này cũng đã khuôn mặt đại biến, vung xuống toàn thân lệ khí, khí tức đều bình hòa đứng lên. Hoàng Thạch Hoàng Hỏa hai huynh đệ bây giờ địa vị cũng đã nước lên thì thuyền lên, hai người gặp tại trong pháp bảo này không có chút nào nguy hiểm, còn có thể tăng lên cảnh giới, tư tưởng sớm đã phát sinh chuyển biến. Lúc này dù là Hồ Lô Hoa đuổi bọn hắn sợ cũng sẽ kêu cha gọi mẹ không muốn rời đi. Hắc thổ địa bên cạnh, Thiếu Nguyệt Thiên Lang mắt thấy Việt Trần tiến đến, cũng chưa đứng dậy, chỉ liếc hắn một cái, liền cao ngạo quay đầu đi. Việt Trần không khỏi một nghẹn, đầu này Thiên Lang bị giam tiến càn khôn trong ấm đã lâu, hay là ban đầu bộ dáng, sinh sinh địa lãng phí hết nó thân là đại yêu tài nguyên. Hắn suy nghĩ sau, trong lòng có chú ý, chỉ đợi Khổng Du sau khi xuất quan lại đến so đo. Nhưng những này đều không có bên hồ những cái kia lính tôn tướng của cải biến lớn. Bọn này lính tôn tướng của sơ mới vào nhập càn khôn trong ấm lúc, nhát gan kiếp được, không có chút nào nửa điểm đạo binh hung lệ. Về sau Ngao Lâm thực sự không vừa mắt, đem nó giao cho Hắc Long vệ đến huấn luyện. Những này Hắc Long vệ đều là trải qua tầng tầng thảm liệt chém giết, chỗ hết tài năng sau, mới có thể bị các vị long tử long nữ chọn chúng, bởi vậy từng cái đều hung hăng rất. Tại bọn hắn tàn khốc huấn luyện phía dưới, những lính tôn tướng của này bây giờ đều đã có đạo binh phẩm chất, kỷ luật nghiêm minh, hung hãn không sợ chết. Về phần cùng chủ nhân phối hợp, cái này phải đi qua thực chiến mới có thể rèn luyện đến điều khiển như cánh tay trình độ. Liên cái này, Việt Trần cũng đã rất hài lòng, vừa vặn lập tức liền muốn tiến đến Ly Giang, những này đạo binh vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Việt Trần tiến đến hồi lâu, Hồ Lô Hoa cũng không thấy động tĩnh, chỉ có đan lô to lớn kia còn đang thiêu đốt, ẩn ẩn có trận trận đan hương truyền đến, đoán chừng hắn lại đang tu luyện. Chương 275, bốn biển bình chương 275, bốn biển bình. Việt Trần cũng không đi gọi tỉnh Hồ Lô Hoa, trực tiếp tìm chỗ địa phương, gọi ra Trừ Thiên Thiện Ác Bảng. Theo Việt Trần trưởng thành, kinh lịch càng nhiều, hắn điểm thiện ác đã tăng trưởng đến một cái phi thường khả quan số lượng, coi như 1 triệu mới có thể rút thưởng một lần, hắn cũng có thể rút không ít lần đến. La Thiên tiền bối, vãn bối có việc hỏi. Việt Trần nhìn trước mắt chư thiên thiện ác bảng, kêu gọi đạo. Nô. Chuyện gì? Lúc này La Thiên ngược lại là rất nhanh liền ứng. Gặp La Thiên hôm nay hết sức dễ nói chuyện, Việt Trần trong lòng vui mừng, đem cái kia hư hư thực thực U Minh Đại Đế sự tình cáo chi tại La Thiên. Tại hắn nghĩ đến, La Thiên nếu thân là tiên tiên linh bảo, hẳn là biết được chư thiên vạn giới sự tình, vừa vặn hắn hỏi nhiều chút, cũng có thể trướng chút kiến thức. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, La Thiên trầm mặc một lát, lên đường, U Minh đơn mở một giới, không nhận các giới quản hạt, bởi vậy tọa trấn trong đó U Minh Đại Đế, cảnh giới kỳ cao, so với tất cả đại thiên thế giới cự đầu đại đế còn kinh khủng hơn, nếu không chỗ nào trấn được chư thiên vạn giới. La Thiên thân ảnh mông lung hiện hiện, so sánh với về lại thoáng rõ ràng một chút. Hắn nhìn Việt Trần một chút, cười nhạo nói, "Bất quá, theo ngươi nói tới tình hình đến xem, cái kia xuất hiện không chừng là U Minh Đại Đế vị nào hóa thân đấy, ngươi cái này Kim Đan kỳ tiểu tử, tại hắn hóa thân trong mắt, chỉ sợ ngay cả sâu kiến cũng không tính." Việt Trần sạm mặt lại mà nhìn xem La Thiên, vị tiền bối này thật sự là tìm kiếm nghị cách cũng muốn châm chọc hắn một lần a, bất quá, nghe La Thiên lời nói, hắn ngược lại là an tâm xuống tới, "Ngươi gặp qua cự lòng cùng sâu kiến so đo a." Việt Trần buông lòng xuống, liền có tâm tư làm chút khác. Hắn đem chính mình thu thập công đức chi lực, đoàn đi. Vỏ thành to bằng hạt gạo một viên, đưa cho La Thiên nhìn, "Tiền bối, vật này có thể gia tốc ngươi khôi phục à?" Nhìn xem Việt Trần trên tay màu vàng đất hạt gạo giống như công đức chi lực, La Thiên ánh mắt sửng sở, lập tức nói, "Ngươi từ nơi nào có được?" Việt Trần dương dương đắc ý nói, "Ta mới học một môn pháp thuật, có thể tu luyện công đức khí vận, bởi vậy siêu độ một chút ác quỷ, được một chút công đức chi lực." "Công đức này chi lực, ngươi hữu dụng a?" Việt Trần mong đợi hỏi. La Thiên liếc hắn một cái nhìn này gọi Việt Trần cảm giác là lạ, hình như có vô hạn phức tạp chi ý, đảo mắt lại tiêu tán không thấy. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, La Thiên liền nói, "Công đức chi lực chẳng những tại ta hữu dụng, tại người tu đạo tới nói đều hữu dụng, đối với ngươi tế luyện pháp bảo càng hữu dụng chỗ, nếu là có tu sĩ hấp thu công đức chi lực đến luyện thể, còn có thể chuyển hóa thành ngày kia công đức chi thể." Việt Trần hai mắt tỏa sáng, đang muốn nói chuyện, liền nghe La Thiên lại nói, "Chỉ bất quá, luyện thể cần thiết công đức chi lực chính là rộng lượng. Lại ngươi vô cấu đạo thể không thể hấp thu, nếu không, đạo thể liền không lại thuần túy, ngược lại được không bù mất." La Thiên quên bảo. Việt Trần trong lòng một trận, hắn cũng không phải muốn chính mình hấp thu công đức chi lực đến luyện thể, mà là nghĩ đến Vương Minh cùng việc khác. Chỉ bất quá, cái này đại lượng công đức chi lực cũng không tốt đến. Bất quá, có con đường sáng này bày ở trước mắt, tóm lại là cái hy vọng. Xem ra, môn này pháp quyết tác dụng cực lớn, chỉ bất quá bởi vì là phụ trợ pháp quyết, tiên tông bên trong tu luyện người sợ là không nhiều, xem ra, vẫn là phải cùng trưởng giáo nâng lên nhấc lên cho thỏa đáng. La Thiên nhìn xem trong tay hắn công đức chi lực, lắc đầu nói, "Ngươi điểm ấy công đức chi lực tại ta tới nói hạt cát trong sa mạc, không bằng cầm lấy đi tế luyện ngươi bản mệnh pháp bảo thôi." Công đức này chi lực quá ít, Việt Trần cũng có chút không được tốt ý tứ, sau khi nghe xong La Thiên nói như vậy, hắn đành phải đem hạt gạo này lớn nhỏ công đức chi lực đầu nhập vào vạn kiếp thần kim đỉnh bên trong. Trong đỉnh không gian, đạo kiếp đã sớm đem kiếp lôi hấp thu sạch sẽ, chính đoàn lấy mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ, lâm vào trong ngủ say. Đợi điểm ấy công đức chi lực dung nhập vạn kiếp thần kim đỉnh lúc, đạo kiếp đống nhiên bừng tỉnh, hắn trong nháy mắt liền không có buồn ngủ, kinh ngạc há to miệng, trơ mắt nhìn vạn kiếp thần kim đỉnh thiên cương cấm chế lại nhiều nửa cái. Hạt gạo này lớn một chút công đức chi lực lại có hiệu quả bừng này, thật sự là gọi người tưởng tượng không đến. Việt Trần đầu tiên là kinh ngạc, sau lại hưng phấn lên. Nếu là hắn nhiều hơn góp nhặt công đức, chẳng phải là rất nhanh liền có thể đem vạn kiếp thần kim đỉnh tế luyện thành thuần dương pháp bảo. Bất quá, vừa nghĩ tới còn có cái chư thiên thiện ác bảng đang chờ chữa trị, Việt Trần trong nháy mắt liền mắt tối sầm lại, đợi đến chư thiên thiện ác bảng chữa trị, chẳng biết lúc nào mới là kích cỡ. Hắn nhìn xem La Thiên thân ảnh hư ảo, có chút phát sầu. Lập tức, hắn nghĩ tới gần nhất hẳn là tăng lên không ít điểm thiện ác, thế là mở ra nhân vật bảng nhất nhìn, xác thực như vậy. Người của hắn vật thuộc tính cũng từ thiên cương kỳ biến thành kim đăng kỳ, đạo thể vẫn không thay đổi, đoán chừng muốn hoàn toàn chuyển hóa làm tiên thiên đạo thể mới có thể cải biến. Mà hắn điểm thiện ác một nhóm đã nhiều hơn thật dài một chuỗi số lượng. Việt Trần trong lòng có chút vui vẻ, lúc này đi thành lập thủy phủ, ngày sau còn muốn thành lập đạo tràng, thứ cần thiết thật là không ít, những này điểm thiện ác cũng không biết có thể đổi bao nhiêu vật hữu dụng. Hắn đi trước rút thưởng, cũng mặc kệ có thể rút mấy lần, trực tiếp gọi La Thiên giúp hắn toàn bộ hút xong. Nhìn xem trên mặt đất đinh đinh đương đương rơi xuống vật phẩm, Việt Trần trong lòng không quá mức vẻ kích động, thật sự là rút thưởng nhiều lần, không giống trước đó kém kiến thức thời điểm. Bây giờ cũng chỉ có một chút hiếm thấy thiên tài địa bảo mới có thể gây nên hứng thú của hắn. Việt Trần trên mặt đất mở ra, nhặt lên một cái bình sứ đến, cẩn thận xem. Cái bình này chỉ có lớn chừng ngón cái, thân bình hiện lên màu tím, hiện đầy hoa văn thần bí. Việt Trần thử đem thần niệm thăm dò vào trong bình, lập tức bị trong đó sâu thẳm cho kinh sợ, thế này sao lại là cái bình, rõ ràng chính là một không gian khác. Nhưng kinh sợ không phải là hắn cái bình này bản thân, mà là trong bình đồ vật. Cái này nhìn như cái bình nhỏ nhỏ, trong đó lại có nguyên một phiến rộng lớn vô ngần biển cả. Cái bình này còn có cái hợp với tình hình danh tự, tên là Tứ Hải Bình, lại là một kiện thuần dương pháp bảo. Việt Trần nhìn xem Tứ Hải Bình trong nháy mắt, trong lòng liền nghĩ tới Ngao Lâm, đây quả thực là vì nàng đo thân mà làm đầu dạng. Ngao Lâm nếu là có cái Tứ Hải Bình tùy thân, ngày sau liền có thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, không cần vì thủy vực phát sầu. Lại, nàng nếu là đem cái này Tứ Hải Bình cho tế luyện thành bản mệnh pháp bảo lời nói, ngày sau mở động thiên lúc, lấy Tứ Hải Bình làm dựa vào, là không thể thích hợp hơn. Việt Trần đắc ý đem cái này Tứ Hải Bình thu hồi, lại đang trên mặt đất lay. Lại đứng dậy lúc, trong tay hắn lại nắm nuốt một cái bình sứ. Lúc này trong bình trang chính là đan dược, chỉ là đan dược này danh tự cũng không lớn em hay, đều là Phong Ma Đan. Mọi người đều biết, cái này Phong Ma Đan chính là cưỡng ép tăng lên cảnh giới chi dụng, đợi dược lực biến mất sau, di chứng cũng phi thường cường đại. Có chỉ có tại cùng đường mạt lộ thời điểm mới có tu sĩ sử dụng. Nhưng Việt Trần nhìn xem cái này Phong Ma Đan, nháy mắt, trong lòng của hắn có chút dự cảm không ổn. Cái này Chư Thiên Thiện Ác Bảng mỗi lần cho đồ vật đều giống như có nhất định thâm ý, mỗi lần đều cho vừa đúng. Không khỏi hắn không nghĩ ngợi thêm. Chương 276, hối đoái chấn lôi tử. Chương 276, hối đoái chấn lôi tử. Việt Trần trên mặt đất cũng không lại lay ra khác đặc thù vật phẩm, hắn đem rút ra ban thưởng tất cả đều thu hồi, lại lật mở hối đoái bảng. Xét thấy Chư Thiên Thiện Ác Bảng tiền kỳ biểu hiện, vì ổn thỏa, Việt Trần đem cái này Phong Ma Đan tại hối đoái trên bảng lại đổi mấy chục quả. Trong lòng của hắn, những này đồ vật bảo mệnh, khẳng định là càng nhiều càng tốt, lại nhân thủ mấy quả. Sau đó, Việt Trần liền đổi mới lên bảng danh sách, hắn nhìn xem trên bảng danh sách đổi mới vật phẩm, cẩn thận phân rõ phải chăng cần. Nếu là có dùng, liền hối đoái một cái đi ra, ngày sau cũng không cần lần nữa đổi mới liền qua mua. Tốc độ của hắn nhanh chóng, rất nhanh liền đổi mới không ít trang, đồ vật cũng đổi không ít, phần lớn là chút duy nhất một lần sử dụng vật phẩm, chủ yếu là lực công kích cường đại. Tỷ như nói phong cấm có nguyên thần cường giả đòn đánh mạnh nhất pháp kiếm, cũng có thiên lôi tử sửa đổi phần, chấn lôi tử. Việt Trần nhìn thấy danh tự này thời điểm, không khỏi đầu đen rau muốn một câu, tại sao không gọi lôi chấn tử đấy? Cái này chấn lôi tử so với thiên lôi tử lại lợi hại rất nhiều, liền đột xuất tại cái này chấn chữ bên trên. Chỉ cần một viên, liền có thể đất dung núi chuyển, đại địa nứt ra, cái này nếu là một thanh chấn lôi tử ném đi qua, hình ảnh kia, đơn giản chính là thế giới tận thế. Bất quá, cái này chấn lôi tử sát thực tốt, hối đoái giá cả cũng bí dọa người, muốn 200.000 điểm thiện ác một viên. Việt Trần một hơi đổi 100 khỏa chấn lôi tử, mắt thấy tăng vọt điểm thiện ác liền rút lại xuống dưới. Cũng may, cái này đổi mấy thứ đại sát khí, Việt Trần trong lòng cảm giác an toàn bảo tăng, chỉ đợi nhìn thấy Ngao Lâm bọn người, liền đem các nàng cũng trang bị đến tận răng đi. Thoáng một cái sử dụng 2-3 ngàn vạn điểm thiện ác, La Thiên trong nháy mắt liền trở về thiện ác trong bảng, hấp thu luyện hóa đi. Không biết La Thiên tiền bối lúc này tái xuất quan sẽ là dáng dấp ra sao, Việt Trần có chút mong đợi thầm nghĩ. Việt Trần cẩn thận từng ly từng tí đem chấn lôi tử cất kỹ, đưa độc giả bộ cái túi cả khôn, sau đó liền ra cựu chuyển càn khôn hồ. Tiên Vũ lâu bên ngoài, Vương Minh ngay tại một bên chờ đợi, một bên phỏng đoán phá cấm chi pháp. Hắn lần này đi tàng kinh các vừa học hai môn phụ trợ pháp quyết, một môn là phá cấm chi pháp, là cửu thiên đều triệt điên đạo cản khôn diệu thuật, một môn khác chính là thiên phủ huyền vi thông thật độ nhân tiên kinh. Hắn cũng không phải muốn siêu độ ai, thuần túy là nhìn chúng nó tu luyện công đức khí vận, ngày sau hợp đạo thời điểm có thể thiếu chút thai kiếp thôi. Đại hắn chọn tốt pháp quyết, thuận tiện đem cái kia phá cấm chi thuật tu luyện một lần sau, mới đến tìm kiếm sư minh, muốn cùng đi chọn lựa đạo binh. Bất quá, Tiên Vũ lâu đóng chặt, hắn cũng không muốn quấy rầy sư minh, dứt khoát trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống tu luyện, ngược lại là hù đến ngoài cửa chờ đợi thị nữ kinh sợ. Sợ nhà mình phò mã ra trách tội xuống. Tiến đến. Vương Minh bên hai, Việt Trần thanh âm vang lên, hắn trong nháy mắt mở mắt, đứng dậy đi vào. Ngươi lại tu luyện loại nào pháp quyết? Việt Trần cười hỏi. Vương Minh nói ra, một môn cửu thiên đều triệt điên đảo càn khôn diệu thuật, một môn thiên phủ huyền vi thông thật độ nhân tiên kinh, như thế nào? Việt Trần vỗ tay cười nói, không tệ không tệ, ta đang muốn cáo chi ngươi đấy, ngày đó phủ huyền vi thông thật độ nhân tiên kinh quả thật hiếm có pháp quyết, liền có thể tế luyện pháp bảo, cũng có thể luyện thể, đối với ngươi có tác dụng lớn. Luyện bảo ngược lại là có thể hiểu được, cái này luyện thể lại phải như thế nào? Sư Minh vì sao nói như thế? Vương Minh chấn động, nghi ngờ nhìn về phía Việt Trần. Việt Trần giải thích nói, môn này độ nhân tiên kinh khuyên người hướng thiện, tế người độ thế, có thể siêu độ thế gian vạn vật, thời gian lâu, đoạt được công đức tự nhiên không nhỏ. Tới khi đó, người đem công đức này chi lực hấp thu, đem luyện vào tự thân thể nội, có thể luyện thành ngày kia công đức chi thể, cái này không vừa vặn vì ngươi chế tạo à? Việt Trần cười nói. Sau khi nghe xong, Vương Minh trong lòng lập tức kích động. Hắn ăn huyết ham, ngâm tối thể dịch, cũng không kích phát ra thể chất đặc thù, đã sớm không báo bất kỳ hy vọng gì. Bây giờ biết được còn có con đường này có thể đi, đúng vậy kích động hỏng á, chỉ là thế gian này chuyện ác dễ làm, công đức khó tìm, nếu là làm thiện nhân khắp nơi cùng người giải ưu, vậy hắn ngay cả tu luyện công phu chẳng phải là cũng không có. Kích phát thể chất đặc thù chính là vì tu luyện, nếu là ngược lại làm trễ nải tu luyện, liền lẫn lộn đầu đôi, được không bù mất. Vương Minh suy nghĩ đứng lên, nhất thời cũng không muốn cái tốt chú ý Việt Trần nói việc này không cần lúc nào cũng để ở trong lòng, nếu có cơ hội, tự nhiên muốn nắm chắc, nhưng cũng không cần tận lực đi tìm, người phàm thể lúc cũng không thể so với người khác kém, nếu là vì việc này mất bản tâm, không bằng không học. Vương Minh chấn động trong lòng, đống nhiên tỉnh táo lại. Đúng vậy à, hắn học pháp này quyết lúc, cũng không muốn đi tu luyện cái công đức chi thể đi ra, mục đích của hắn cũng chỉ là muốn hấp thu điểm công đức, thiếu chút gặp chắc trở thôi. Cái này cùng tu luyện công đức chi thể, cần thiết công đức chi lực, thế nhưng là trên lệnh cách xa vạn dặm còn chưa hết. Vương Minh lập tức bỏ xuống trong lòng nhớ mong, toàn thân dễ dàng hơn, suy nghĩ đều linh động rất nhiều. Thấy vậy, Việt Trần cũng thở dài một hơi, kiếm mi vẩy một cái, nói sang chuyện khác, đi đi, chúng ta đi chọn lựa đạo binh, đằng sau liền tiến về Thanh Dữ Sơn. Tiên tông mỗi cái ngọn núi bồi dưỡng đạo binh đều không giống nhau, như Thần Lôi Phong chỗ bồi dưỡng đạo binh chính là lấy các loại lôi thuộc tính yêu thú cho huấn luyện mà thành đạo binh. Đạo binh trong quán, phòng thủ đệ tử ngoại môn cung kính hướng Việt Trần hai người hành lễ, gặp qua hai vị sư minh, các sư minh đến đây, nhưng là muốn chọn lựa đạo binh. Không sai, cái nào phẩm chất tốt chút, cáo chi chúng ta, ta hai người tự đi chọn lựa. Việt Trần gật đầu nói. Cái kia phòng thủ đệ tử bận bịu cười nói, tự nhiên cho hai vị sư minh chọn lựa phẩm chất cực tốt đạo binh, các sư minh xin mời đi theo ta. Nói đi, phòng thủ đệ tử ở phía trước dẫn đường, đem Việt Trần hai người dẫn vào đạo binh quán chỗ sâu. Kèn kẹt. Đạo binh quán chỗ sâu có khác một cánh cửa, lúc này theo cái này đạo môn mở ra thanh âm, bên trong tình hình cũng lộ ra tại hai người trước mắt. Chỉ gặp trong đó ba mặt trên tường bày đầy từng cái nhan sắc khác nhau hồ lô, mỗi cái hồ lô đều có thức cao. Phòng thủ đệ tử giới thiệu nói, hai vị sư minh mời xem, nơi này mỗi cái trong hồ lô đều giả bộ một loại đạo binh, những này đạo binh đều là lôi hỏa thuộc tính yêu thú huấn luyện mà thành, kinh lịch thảm liệt chém giết, chọn lựa ra người nổi bật. Đây là lôi ưng, tốt phi hành, có thể phun ra lôi điện, so sánh dễ thuần phục. Đây là lôi sư, tốt chạy, cũng có thể phát ra lôi điện, hơi khó một chút thuần phục. Đây là lôi dược sư yếu, cực kỳ hung ác, đã có thể có người lại tốt chém giết, muốn phí chút tâm lực mới có thể thuần phục. Nơi này còn có lôi điêu, lôi dược thiên chuẩn, lôi vân tước, đều là cực kỳ hung ác mãnh cầm. Những này đạo binh đều có thể kết trận chém giết, chỉ cần nắm giữ bọn chúng cấm chế hay tâm, liền có thể điều khiển như cánh tay, gia tăng chủ nhân chiến lực. Phòng thủ đệ tử giới thiệu cực kỳ tương tận. Tông môn bồi dưỡng đạo binh thủ pháp, chính là đem cùng loại yêu thú đánh lên đặc thù cấm chế, làm những yêu thú này đồng căn cùng loại, khí mạch tương liên. Mượn nhờ cấm chế này, có thể đem tất cả đạo binh pháp lực đều đặt thêm đến chủ nhân trên thân, xem như một loại khác loại phụ trợ thủ đoạn. Chương 277, lĩnh đạo binh chương 277, lĩnh đạo binh trong quán đạo binh chủng loại phong phú, Việt Trần hai người có chút bị hoa mắt, đến cuối cùng hai người bọn họ cũng mặc kệ đạo binh bộ dáng, một mực chọn cái kia hung ác nhất mãnh cầm. Việt Trần tuyển lôi dược thiên chuẩn, Vương Minh thì tuyển lôi dược sư thiếu, hai người đem chứa hai loại đạo binh hồ lô thăm dò lên, liền xem như cho tốt. Sau đó, vị này phòng thủ đệ tử lại đem có các cấm chế thủ pháp lệnh bài giao cho Việt Trần hai người, mặc cho bọn hắn trở về chính mình nghỉ ngơi. Đa tạ sư đệ giảng giải, những vật này, cho dù là chúng ta tạ lễ. Việt Trần đi vái chào, móc ra một cái bình sứ đến, đưa cho cái kia phòng thủ đệ tử. Bình sứ kia bên trong đựng một chút hồ lô ba luyện chế không như ý một văn đan. Tuy nói những này một văn đan hồ lô ba trước mắt, nhưng đối với người ngoài tới nói, cũng là mong mà không được độ tốt. Phòng thủ đệ tử mừng rỡ, tranh thủ thời gian tiếp nhận nói lời cảm tạ. Những này nội môn sư minh trong tay lộ ra ít đồ, đều đủ bọn hắn tu luyện đã lâu. Việt Trần cũng không trở về Tiên Vũ lâu, mà là trở lại Thần Lôi Phong đỉnh trong đập phủ, đem khống chế đạo binh lệnh cấm chế bài thoáng luyện hóa, liền cứ gọi Lý Gia huynh muội. Ta lần này đi giúp tứ công chúa an trí thủy phủ, hai người các ngươi xem trọng Tiên Vượng, chớ để nó lại ăn bụng, đợi trung sư đệ cùng biệt khác đi khổ hải lịch luyện lúc, gọi hắn hai người mang lên Tiên Vượng cùng Thảo Quy, hai người các ngươi cũng có thể cùng đi. Việt Trần nhìn xuống Phương Lý Ngọc hai người một chút, nói đợi ta từ thủy phủ quay lại, liền khởi hành tiến đến tìm về ngươi Lý Gia tàng bảo. Lý Ngọc cùng Lý Lan hai người đồng thời chấn động trong lòng, trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ đến. Lúc đầu Việt Trần kết đan đằng sau, hai bọn họ trong lòng cũng có chút chờ đợi, hy vọng có thể Việt Trần có thể dẫn hắn hai người tiến đến tìm về tàng bảo. Nhưng mà, những ngày qua Việt Trần không nhắc tới một lời việc này, hai bọn họ còn tưởng rằng Việt Trần đem việc này đem quên đi, trong lòng đang có chút lo sợ không yên đấy. Lúc này nghe Việt Trần nói lên việc này, Lý Ngọc hai người xem như an viên thuốc can thần, đối với báo thủ sự tình cũng mong đợi đứng lên. Đợi mọi việc an bài thuận lợi, Việt Trần cùng Vương Minh hai cái mới đi hướng rượu chúc chân nhân cáo biệt, tìm Hòa Ly, cùng đi ra tông môn. Tiên Tông nguy nga ngoài sân môn, Vương Minh tế ra kim lôi phủ quan thoa, cười nói: "Hỏa Ly tiền bối, sư minh, mà theo ta cùng một chỗ thể nghiệm một lần phi toa này tốc độ như thế nào?" Nghe lời này, Việt Trần cũng tới hào hứng, hắn bảo thuyền còn tại luyện chế bên trong, cũng không biết khi nào mới có thể đưa đến. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen nổi đồng bền giữa không trung kim lôi phủ quan thoa, lúc này hoàn toàn hiện ra kim lôi phủ quan thoa có dài 12 trượng, 1 trượng 3 mét, phi toa này ánh sáng chiều dài liền có 36 mét. Toàn bộ phi toa hiện lên dài nhỏ hình bầu dục, hai đầu nhọn, ở giữa bộ vị cũng có rộng 3 trượng, chỉnh thể hiện lên màu trắng bạc, đường cong trôi chảy, chiếu sáng rạng rỡ. Cái này kim lôi phủ quan thoa so với tông môn lưu vân thoa lại nhỏ hơn một chút, dù sao cũng là cá nhân sử dụng, nhỏ một chút ngược lại thuận tiện rất nhiều. Việt Trần cười nói: "Phi toa này ngươi tế luyện như thế nào? Cũng đừng nắm giữ không được phương hướng a." Độc giác lôi tị cũng giơ lên tấm sừng, liếc mắt nhìn lại, hừ hừ nói: "Ngươi phi toa này có thể mang nổi ta a?" Vương Minh không nói nhìn xem hai người bọn họ, hai người yên tâm, tóm lại sẽ không té xuống, định đem bọn ngươi an ổn khu vực đến Thanh Dữ Sơn. "Tiền bối, xin mời." Hòa Ly nhìn xem cái này kim lôi phủ quan thoa, lại là gật đầu nói: "Không sai, lại là tốt bà bối, ngươi tốt sinh tế luyện, tương lai đều có thể vậy." Vương Minh cung kính xác nhận. Hòa Ly tay háo hất lên, cả người đã đến trên phi toa. Việt Trần cười không nói, ngự phong mà lên cũng tới phi toa, độc giác lôi tị không cam lòng rất lại phía sau, dưới vo sinh mây, cũng đi theo. Bất quá, tiến vào phi toa đằng sau, nó vẫn là có chút không yên lòng, cong lên tứ chi, đống nhiên bật lên mấy lần. Ông! Lập tức chỉ thấy kim lôi phủ quang toa bên trên hào quang tỏa sáng, cấm chế mở ra, phi toa lắc lư một cái, liền vững vàng đứng tại giữa không trung. Vương Minh vừa mới tiến đến liền thấy một màn này, lập tức mắt trợn trắng lên, tiến lên giật giật nó quấn mũi, mắng: "Ngươi cái mạng hóa, nhà mình đồ vật cũng không biết yêu quý, may mà ta phi toa này rắn chắc, nếu không chẳng phải là bảo ngươi trả đạm." Độc giác lôi tị nghiêng đầu sang chỗ khác, từ trong lỗ mũi xùy ra một cỗ khí lưu, kém chút đem Vương Minh đập xuống phi toa. Hắn tranh thủ thời gian thăng bằng thân thể, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi lại chờ đó cho ta, lúc này đi ra ngoài, ngươi nếu là còn lười biếng, nhìn ta trở về không nói cho sư tổ." "Hừ." Đề cập rượu chúc chân nhân, độc giác lôi tị nhíu nhãn bên trong hiện lên một tia sợ hãi. Không hắn, chỉ vì trước khi ra cửa, Diệu Trúc chân nhân không biết làm tại sao liền có lòng dạ thanh thản, đi tiên thú huyện, gặp mấy cái này quá mức lười biếng, liền hạ xuống lôi đỉnh chi nộ, hung hăng răn dạy một phen. Diệu Trúc chân nhân lôi đỉnh chi nộ, đây chính là chân lôi đỉnh chi nộ, chỉ một thoáng liền điện quang lập lòe, tiếng sấm rền rĩ. Nhưng làm bọn chúng dọa cho đến, liên tục cam đoan cũng không dám lại lười biếng, nhất định cố gắng tu luyện cho tốt, cực kỳ làm việc, lúc này mới bị Diệu Trúc chân nhân tạm thời buông tha. Độc Giác Lôi Tị Trừng Vương Minh một chút, hồng hộc lấy thở mạnh, quay đầu liền hướng trong phi toa đi, tìm cái rộng rãi địa phương liền bắt đầu tu luyện. Thấy vậy, Việt Trần khẽ miệng bật lên, hướng Vương Minh dựng thẳng lên cái ngón tay cái, bọn gia hỏa này ra sớm nên gấp siết chặt, nếu không, yêu này sinh cũng quá dễ chịu chút. Vương Minh lắc đầu, đem phi toa khởi động, lập tức cũng chỉ gặp một đạo ánh sáng trắng bạc hiện lên, phi toa trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Canh giữ ở cửa ra vào hai vị phòng thủ đệ tử kinh ngạc há to miệng, thật lâu cũng không khép lại. Vị này Vương sư huynh tỏa giá tốc độ thật là nhanh, ngay cả tông môn Lưu Vân Thoa cũng không sánh bằng tốc độ của nó. Hai người lấy lại tinh thần lập tức hai mặt nhìn nhau, hai mắt đồng thời sáng lên, lập tức hai người này bên hông lệnh bài đệ tử giành trước sáng lên, lại đưa tới trong lệnh bài một vòng mới kịch liệt tranh chấp. Giống như tu sĩ ở giữa có bảng xếp hạng chiến lực, pháp bảo này ở giữa cũng có chia cao thấp, Vương Minh phi toa trong lúc bất chợt xuất hiện, tốc độ kia đem Lưu Vân Thoa đều dồn xuống đi, tự nhiên đưa tới bảng danh sách biến động. Có biến động liền có tranh luận, liền có người đề nghị, đợi Vương Minh về tông sau, mọi người mắt thấy là thật sau, lại đến sắp xếp bảng, nếu không sao có thể phục chúng. Vương Minh lúc này còn không biết hắn phi toa đã khiến cho tranh chấp, chỉ hết sức chăm chú khống chế phi toa tốc độ cùng phương hướng, để tránh bay qua đỉnh núi mà không biết. Việt Trần ngồi tại phi toa này bên trong, cảm thụ được phi toa bình ổn cùng tự tốc, trong lòng đối với Lưu Dập luyện bảo kỹ thuật từ đáy lòng tán thưởng. Phi toa này trải qua Lưu Dập như ý luyện bảo quyết luyện chế, lớn nhỏ tùy tâm, có thể theo chủ nhân trưởng thành mà trưởng thành. Bây giờ chỉ có đạo khí cấp bậc, liền có thể phát huy siêu việt pháp bảo tốc độ, xem ra tăng thêm cái kia mười mấy khối bích phong thạch, không thể bỏ qua công lao. Nếu là ngày sau phi toa tấn thăng đến pháp bảo cấp bậc, lại chính là cỡ nào cực tốc, ngẫm lại đều làm người chờ mong. Vâng. Kim lôi phủ quang toa phi hành tốc độ cao, bộc phát tốc độ gây nên không khí ma sát, phát ra tiếng vang to lớn. Việt Trần thần thức nô ra phi toa bên ngoài, chỉ thấy 500 dặm có hơn, một tòa treo leo xanh thẳm núi cao, đứng sừng sững ở bờ sông.